Phù Mẫn Nghi sắc mặt trắng nhợt, trong lòng hối hận không thôi. Loại tình huống này, nàng xác thực không nên lắm mồm. Lý Tiện Ngư hai tay đặt tại Phù Mẫn Nghi bả vai, tại bên tai nàng thấp giọng nói, "Cô nương, nếu không chúng ta lại một lần." "Lại một lần?" Phù Mẫn Nghi ngẩn ngơ, "Cái này còn có thể làm lại? Lẽ nào ngươi không biết nơi này là cấm địa sao?" Lý Tiện Ngư tái diễn lời khi trước. Phù Mẫn Nghi trầm mặc, "Người này là đang cố ý chọc nàng đâu đi? Nói chuyện nha." Lý Tiện Ngư hai tay giúp Phù Mẫn Nghi bốc lên bả vai. Phù Mẫn Nghi ra mặt hơi nhếch, trên bả vai truyền đến từng trận ôn hòa hiền hậu, làm nàng toàn thân cũng không được tự nhiên. "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Trầm mặc một hồi, Phù Mẫn Nghi buồn bực thanh âm hỏi. "Lời này hẳn đúng là ta hỏi ngươi mới đúng." Lý Tiện Ngư khẽ cười nói, "Thật tốt Vô Lượng kiếm phái ngươi không đợi, tới nơi này làm gì?" Phù Mẫn Nghi hừ lạnh nói, "Không liên hệ gì tới ngươi." "Vậy ta muốn làm cái gì, cùng ngươi lại có cái quan hệ gì đâu?" Lý Tiện Ngư nhíu mày. Phù Mẫn Nghi không nói. Lý Tiện Ngư hai tay vẫn bóp một hồi, thấy Phù Mẫn Nghi nãy giờ không nói gì, thở dài nói, "Có thể hay không tôn trọng một hồi ta, ta chính tại cha hỏi ngươi thì sao?" Phù Mẫn Nghi gò má đỏ lên, đồng thời tâm lý rất vông luôn, trong lòng tự đủ ngươi giúp ta nắn vai chính là cha hỏi. Bộ não xuất hiện nàng cha hỏi 36 động động chủ, 72 đảo đảo chủ cảnh tượng, trong lúc nhất thời tâm lý hẳn là sinh ra chút có nhiều va chạm xã hội cảm giác kiêu ngạo. "Được rồi, con người của ta luôn là nhẹ dạ." Lý Tiện Ngư giả vờ than thở, nói ra, "Chúng ta thương lượng một chuyện thế nào?" "Chuyện gì?" Phù Mẫn Nghi bất động thanh sắc hỏi, tâm lý sợ hãi giảm bất không biết. "Chờ một hồi ta thả ngươi rời khỏi, ngươi leo lên sau đó, liền coi như hôm nay không có xuống qua." Lý Tiện Ngư nói ra, tại không có lấy được Tiêu Giao phái trưởng môn giới chỉ trước, hắn một chút đều không muốn trêu chọc Tiên Sơn Đồng Mộ. Phù Mẫn Nghi ánh mắt chớp động, yên lặng suy đoán Lý Tiện Ngư nói như vậy ý đồ. "Ta không phải đối thủ của hắn, hắn cũng đã điểm trúng huyệt đạo của ta, chiếm hết ưu thế." Phù Mẫn Nghi không nghĩ ra, dưới tình huống này, Lý Tiện Ngư tại sao lại yếu thế đâu? Lẽ nào hắn sợ Đồng Mộ? Phù Mẫn Nghi trong mắt thoáng qua một vệt tinh quang. "Sợ Đồng Mộ quá nhiều người rồi. 36 động, 72 đảo một ít đạo chủ thực lực kỳ thực đều rất cường đại, ít nhất có không ít đều mạnh hơn nàng, thế nhưng những người này nhìn nàng, cái nào không phải phục phục thiết, cung cung kính kính." Sau khi nghĩ thông suốt, Phù Mẫn Nghi trong tâm sợ hãi không còn sót lại chút gì, thay vào đó là thân là Đồng Mộ tọa hạ đệ tử cao ngạo. "Ngươi muốn nói cho ta biết trước, ngươi tới nơi này làm gì sao? Lại đã phát hiện gì?" Phù Mẫn Nghi nhàn nhạt nói. Lý Tiện Ngư nhất thời trầm mặc. Một cái nữ nhân bị một cái nam nhân điểm trúng huyệt đạo, toàn thân không thể động đậy được, con mắt cũng bị che lên rồi, loại thời điểm này chẳng lẽ không nên khẩn trương sợ hãi sao? Chẳng lẽ là bởi vì ta quá ôn nhu? Lý Tiện Ngư nghĩ lại, nữ nhân này giẫm lên mặt mũi trình độ, so với Lý Thanh La chả qua phân a. "Nếu mà ta là ngươi, cũng sẽ không hỏi ta bất cứ vấn đề gì." Lý Tiện Ngư nói ra. Phù Mẫn Nghi cười lạnh nói, "Làm sao? Ngươi còn dám giết ta hay sao? Chúng ta không thủ không đoán, ta giết ngươi làm gì?" Lý Tiện Ngư nói. "Cũng biết ngươi không dám." Phù Mẫn Nghi hoàn toàn yên tâm, giọng điệu càng ngày càng cao ngạo, "Nếu không dám, vậy hãy nhanh chút tháo gỡ huyệt đạo của ta. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả." "Được." Lý Tiện Ngư gật đầu, đứng ở Phù Mẫn Nghi trước người, một chỉ điểm hướng Phù Mẫn Nghi huyệt câm. Huyệt câm vị trí đau xót, Phù Mẫn Nghi sắc mặt nhất thời biến đổi. "Nha, xin lỗi, điểm sai rồi." Lý Tiện Ngư mặt đầy áy náy, nói ra, "Ta đến giúp ngươi tháo gỡ ha." Vừa nói, Lý Tiện Ngư đưa tay điểm trúng Phù Mẫn Nghi kinh môn huyệt. Phù Mẫn Nghi chợt cảm thấy một hồi nhột ma từ kinh môn huyệt bao phủ toàn thân, sắc mặt triệt để thay đổi. Dưới khăn che mặt trong đôi mắt của, phản phất có thể phun ra lửa một dạng. "Ồ, lại điểm sai rồi. Ta nhớ được là tại đây nha." Lý Tiện Ngư thì thầm, sau đó lại đang Phù Mẫn Nghi trên thân các nơi huyệt vị gật một cái, không chút kiêng kỵ thả ra kim cương chỉ lực. Phù Mẫn Nghi trên trán toát mồ hôi lạnh, toàn thân không cầm được tê dại đau khổ. "Hỗn đản." Phù Mẫn Nghi trong tâm chửi mắng. Với tư cách Tiên Sơn Đồng Mộ đồ đệ, Linh Thiếu Cung Dương Tiên Bộ thủ lĩnh, nàng chưa từng trải qua loại vũ nhục này. "Ngươi chờ một chút nữa a, ta lập tức liền tìm được." Lý Tiện Ngư nói ra, từng đạo kim cương chỉ lực tập kích bắn vào Phù Mẫn Nghi thể nội. Phù Mẫn Nghi đau đã đứng không vững, đôi môi đang phát run, Lý Tiện Ngư hết sức tốt tâm đỡ nàng. "Lão tử lời khuyên dễ thuyết phục, ngươi còn dâm lên mặt mũi. Thật sự cho rằng lão tử là bùn nặng?" Lý Tiện Ngư ánh mắt hiện ra lạnh, nguyên bản còn muốn khách khí tiễn đi nữ nhân này đâu, bây giờ nhìn lại, nếu là không đem nữ nhân này ngạo khí cho mòn hết, sau đó chỉ sợ thật biết lưu lại thai hoàng ầm. Phù Mẫn Nghi sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên trán không ngừng ngâm ra đau mồ hôi, toàn thân không có một chỗ không khó chịu sao, quả thực sống không bằng chết. Đau nhức nhột ma thôn phệ ý thức của nàng, khiến cho nàng đã vô pháp suy nghĩ. "Cá quan." Thạch thất phương hướng chuyển đến Lý Thanh La tiếng kêu gào. Lý Tiện Ngư ngừng lại, một cái sống bàn tay đánh ngất xỉu Phù Mẫn Nghi. "Lý Thanh La, Vương Ngữ Yên, A Chu và mọi người đi tới." Lý Tiện Ngư đứng tại Phù Mẫn Nghi trước người, chặn lại tầm mắt của mọi người. "Bá mẫu, Vương cô nương lưu lại, những người còn lại trở về." Không chờ mọi người hỏi thăm, Lý Tiện Ngư trực tiếp mở miệng phân phó nói. Lý Thanh La cao mày, nhìn Lý Tiện Ngư một cái, nói ra, "Các ngươi đều trở về." "Phải." "Thụy bà bà, A Chu và người khác lần theo đường cũ đi về." A Chu quay đầu liếc nhìn Lý Tiện Ngư, Lý Tiện Ngư trở về cái không gì ánh mắt. "Nàng là ai?" "Đám người rời khỏi." Lý Thanh La cao mày nói. Lý Tiện Ngư bắt lấy Phù Mẫn Nghi bà vai, đem nhắc tới Lý Thanh La, Vương Ngữ Yên trước người. "Nàng là Tiên Thánh Sứ." Vương Ngữ Yên suy đoán nói. Trước tại Vô Lượng Sơn phụ cận, nàng nhìn thấy Phù Mẫn Nghi che mặt, thời khắc này Phù Mẫn Nghi che mắt, có chút không xác định. Lý Tiện Ngư gật đầu, nói ra, "Là nàng." "Nàng là từ phía trên đi xuống." Lý Thanh La liếc nhìn treo ở trên vách đá màu đen sợi dây, cau mày nói, "Nữ nhân này tới nơi này làm gì?" Lý Tiện Ngư ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói ra, "Ta vừa mới thẩm vấn qua nàng, nàng nói Linh Thiếu Cung cung chủ Thiên Sơn Đồng Mộ đối với nơi này thật cảm thấy hứng thú. Thiên Sơn Đồng Mộ? Nghe đều không nghe nói qua, một nhân vật nhỏ mà thôi. Lý Thanh La hừ nhẹ, nói ra, trực tiếp giết đi. Vương Ngữ Yên cau mày, liếc nhìn nhà mình mẫu thân, cảm giác mẫu thân quá mức tàn nhẫn chút. Lý Tiện Ngư vâng ngôn, kiên nhẫn nói ra, dựa theo nữ tử này từng nói, Thiên Sơn Đồng Mộ xuất từ Tiêu Gia phái, cùng Ngữ Yên mộ mộ Lý Thu Thủy sư xuất đồng môn, mà lại còn là Lý Thu Thủy sư tỷ, thực lực sâu không lường được. Cái gì? Lý Thanh La kinh sợ, sắc mặt thay đổi biến. Vương Ngữ Yên chính là vô cùng ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe nói nhà mình mộ mộ còn có sư tỷ. Lý Tiện Ngư tiếp tục nói, hơn nữa, Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Ngữ Yên mộ mộ Lý Thu Thủy có không chết không thôi đại thủ. Lý Thanh La sắc mặt triệt để thay đổi. Khi còn bé, nàng xác thực ngầm trộm nghe mẫu thân Lý Thu Thủy nói qua, có một vị đại cửu nhân còn sống. Mẫu thân ban đầu rời khỏi nàng, nguyên nhân rất lớn chính là vì tránh né vị kia đại cửu nhân. Chương 86, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi coi thường a. Thiên Sơn Đồng Mộ, Tiêu Gia phái, ta làm sao đều không nghe nói qua. Vương Ngữ Yên nghi hoặc. Lý Tiện Ngư nói, thế gian này luôn có một ít ẩn thế cao nhân. Dạng này a? Vương Ngữ Yên đăm chiêu. Nàng nếu là đại cửu nhân thuộc hạ, vậy càng đáng giết rồi. Lý Thanh La ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Lý Tiện Ngư nhắc nhở, nếu mà nàng chết ở tại đây, Thiên Sơn Đồng Mộ nhất định sẽ lại phái người đến. Chúng ta đến Vô Lượng Sơn, cũng không che giấu hành tung, phụ cận không ít người đều biết rõ. Lý Thanh La cau mày, tâm lý rất là phiền não, buồn bực nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Chuyện này không phải chuyện đùa, ta tới xử lý, ngươi không nên nhúng tay. Lý Tiện Ngư nói ra, ngoài ra, ràng buộc thuộc hạ không thể đem vừa mới nhìn thấy chuyện cùng bất luận người nào nhắc đến. Vậy liền giao cho ngươi xử lý đi. Nghĩ đến Lý Tiện Ngư thông minh tài trí, Lý Thanh La phiền não trong lòng thoáng giảm bớt. Vị này tiện nghi con rể vô sỉ là vô sỉ chút, nhưng làm lên chính sự, còn chưa từng để cho nàng thất vọng qua đi. Cho nàng thay quần áo khác, đem nàng mặc đây thân hắc bảo thu cất. Lý Tiện Ngư đem phủ mẫn nghi giao cho Lý Thanh La, sau đó đi tới trước vách đá, kéo giữ màu đen sợi dây. Lý đại ca, ngươi muốn đi lên? Vương Ngữ Yên hỏi. Lý Tiện Ngư quay đầu cười một tiếng, lắc lắc đầu, nói ra, các ngươi đều lui sau đó. Hai nữ đều rất nghe lời. Lý Tiện Ngư hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt màu đen sợi dây, chậm rãi ra tăng sức lực. Màu đen sợi dây dần dần trở nên thẳng tắp, phát ra một hồi căng thẳng thanh âm. Lý Tiện Ngư hai tay không ngừng luân chuyển hướng lên, gắt gao kéo động màu đen sợi dây. Lý đại ca là muốn đem đây sợi dây kéo xuống. Vương Ngữ Yên như có sở ngộ, nhìn ra Lý Tiện Ngư ý đồ. Ùng. Đột nhiên, vùng trời phát ra một tiếng ùng tiếng, màu đen sợi dây từ phía trên mây mù sử xông mở. Quán tính dưới tác dụng, Lý Tiện Ngư thiếu chút nhào tới trước ngã xuống đất. Còn có cái gì không có cân nhắc đến sao? Lý Tiện Ngư một bên thu sợi dây, một bên yên lặng suy nghĩ. Lý đại ca, ngươi rất khẩn trương. Vẫn đứng tại Lý Tiện Ngư bên cạnh Vương Ngữ Yên nhỏ giọng hỏi. Lý Tiện Ngư lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói, chúng ta đại hôn sắp tới, ta không thích xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Vương Ngữ Yên gò má đỏ lên, túi đầu không nói. Ta nói bất ngờ, không bao gồm Mộ Dung công tử. Lý Tiện Ngư cố ý kích thích bên dưới Vương Ngữ Yên, muốn nhìn một chút Vương Ngữ Yên vào giờ phút này thái độ. Vương Ngữ Yên mở ra, sắc mặt trở nên không được tự nhiên rồi, tâm lý trở nên rất loạn. Gần đây những ngày này, nàng cố ý không có suy nghĩ biểu ca Mộ Dung phục, xem ra mảnh vụn còn chưa đủ. Lý Tiện Ngư thầm hừ, tâm lý khó chịu, lại cái này không sảng khoái vẫn là hắn tự tìm. Vương Ngữ Yên bén nhạy cảm nhận được Lý Tiện Ngư thần sắc biến hóa, tối đầu, tâm lý có chút suy nhược. Thu cất màu đen sợi dây sau đó, hai người cùng nhau đi về phía Lang Huyền Phúc Điện. Mạn Đà Sơn trang nữ tỷ nhóm đã đánh ngã ngọc tượng. Đoàn Dự một mực si ngốc nhìn đến ngọc tượng khuôn mặt, Lý Tiện Ngư, Vương Ngữ Yên đi tới, hắn đều không có di động một hồi ánh mắt. Khó trách hậu thế một mực có người nói, Đoàn Dự chân chính yêu thích kỳ thực cũng không phải là Vương Ngữ Yên, mà là cái này ngọc tượng. Lý Tiện Ngư thầm nghĩ, đây ngọc tượng quả thật rất đẹp, đặc biệt là kia một đôi ánh mắt linh động, tựa hồ tiết lộ ra mọi thứ tình cảm, giống như ưu hoán, giống như hoan hỉ, tựa như giận giống như giận, phản phất ẩn chứa một cổ ma lực thần kỳ mở dạng, có thể khiếp người tâm hồn. Bất quá, ngọc tượng cuối cùng chỉ là ngọc tượng. Chủ động không, miệng há không ra. Tối đa là một cái vật sưu tầm. Hồi đi thôi. Lý Thanh La nhẹ nắm đến ngọc tượng một cái tay, sắc mặt tiếp dịu. Lý Tiện Ngư quét qua xung quanh, cuối cùng ánh mắt đặt ở ngọc tượng bên trên. Lý Thu Thủy trốn ở chỗ này bí tịch, trước đã để Đoàn Dự lấy đi, khả năng không lớn còn giấu phần thứ hai. Về phần Vô Nhai Tử, nếu là ở tại đây ẩn giấu bí tịch, khả năng lớn nhất chính là ẩn tại ngọc tượng trên thân. Đi thôi. Lý Tiện Ngư mở miệng, nhớ lại về phía sau tìm cơ hội lấy hết ngọc tượng, hảo hảo nghiên cứu một phen. Đoàn Dự giống như là mất hồn một dạng, ngơ ngác đi theo ngọc tượng. Lý Tiện Ngư tắt đi đến chân lung bàn cờ trước, khóe miệng móc ra một vẻ tác liệt nụ cười, một tay đẩy loạn trên bàn cờ quân cờ đen trắng vị trí. Dọc theo trở về đường cũ, đoàn người đi đến lối ra. Đưa mắt nhìn A Chu xuống vách đá, Lý Tiện Ngư liếc nhìn Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên hiểu ý, mặt đỏ chủ động tiến đến, ôm lấy Lý Tiện Ngư eo. Têu gọi Ngư ca ca. Dọc theo dây từng tung tích thì, Lý Tiện Ngư thật thấp nói câu. Ngư ca ca. Vương Ngữ Yên tiếng như muội thanh âm, mặt giống như ánh ban mai. Cứ việc tại hai người tình lữ thời gian đã nghe qua vô số lần, lúc này nghe thấy tiếng này Ngư ca ca, Lý Tiện Ngư vẫn là cảm giác đầu khớp xương có chút tê dại. Chân đạp đất sau đó, Vương Ngữ Yên nuối lòng Lý Tiện Ngư. Lý Tiện Ngư ngay lập tức nhìn về phía Đoàn Dự, mắt thấy Đoàn Dự ánh mắt một mực si ngốc nhìn chằm chằm ngọc tượng, không nén nổi có chút vông nôn. Đồng thời, tâm lý còn có loại nho nhỏ thất vọng, giống như là tình yêu đẹp đẽ thời điểm, nếu như không có gặp phải độc thân cầu ánh mắt hâm mộ, không khỏi khiến người ta cảm thấy không đủ hoàn toàn. Nhìn lại đào hai tròng mắt của ngươi. Lý Thanh La trừng mắt nhìn Đoàn Dự, nàng sáng sớm liền đối với Đoàn Dự vẫn nhìn nhà mình mẫu thân ngọc tượng có chút bất mãn. Đoàn Dự rốt cuộc lấy lại tinh thần, trên mặt xuất hiện mắc cờ đỏ bừng. Lý Thanh La hừ nhẹ một tiếng, sai người dùng cẩm bố trí đắp lên ngọc tượng đầu. Đoàn Dự thoáng cái trở nên thất vọng mất mát, giống như là mất hồn một dạng. Đoàn người trở lại thuê lại khách sạn thì ngày đã tối đi xuống. Lý Tiện Ngư trong căn phòng, Phù Mẫn Nghi mở hai mắt ra, tỉnh lại, toàn thân giống như là sụp đổ rồi một dạng, tràn ngập đau đớn cùng vô lực. Khí. Phù Mẫn Nghi đôi mi thanh tú khẩn túc, không nhịn được hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Thật là xin lỗi, ta thời gian tu luyện quá ngắn, còn chưa nhận toàn huyệt vị. Lý Tiện Ngư ngồi ở mép giường, thanh âm ôn hòa, như là đầy áp áy náy. Phù Mẫn Nghi sắc mặt nhất thời đại biến, dương mắt nhìn về phía Lý Tiện Ngư, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Ta vừa mới tính toán một chút, ngươi còn có hơn 10 cái huyệt đạo không có tháo gỡ. Lý Tiện Ngư nói, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ giúp ngươi tất cả đều tới ra. Phù Mẫn Nghi đôi môi run rẩy, trừng mắt về phía Lý Tiện Ngư, cắn răng nói, ngươi muốn thật là lợi hại, liền trực tiếp giết ta. Lời này của ngươi nói, chúng ta không thủ không đoán, ta tại sao phải giết ngươi? Lý Tiện Ngư mặt đầy vô cùng kinh ngạc. Hèn hạ. Phù Mẫn Nghi mắng. Lý Tiện Ngư khẽ cười nói, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi coi thường a. Phù Mẫn Nghi trợn mắt nhìn Lý Tiện Ngư, cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Từ trước ta nếu như khuất phục, ngươi nhất định sẽ tiếp tục đối với ta động tay động chân, lại dùng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc. Lý Tiện Ngư, ngươi nghĩ quá rồi. Lý Tiện Ngư vông nôn, nữ nhân này đầu óc là có bị bệnh không? Làm sao như vậy sẽ não bổ đâu? Phù Mẫn Nghi lạnh rên một tiếng, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ khinh bỉ. Linh thiếu cung bên trong tất cả đều là nữ đệ tử, có không ít nữ đệ tử đều từng bị nam nhân vứt bỏ qua. Ở trong mắt nàng, trong thiên hạ liền không có một cái nam nhân là thứ tốt. Chú ý tới Phù Mẫn Nghi thần sắc, Lý Tiện Ngư mặt hơi đen rồi. Xem ra ngươi hiểu rất rõ ta. Lý Tiện Ngư cũng lời giải thích, cười lạnh nói, vậy ngươi đoán chút xem, tối nay ta sẽ đối với ngươi làm chuyện gì? Phù Mẫn Nghi sắc mặt thoáng cái liền tái nhợt, toàn bộ thân thể đều mơ hồ đang rung động, trong đầu bộ não một đợt tuần kịch, một lòng thoát lên tới cổ họng bên trong. Ngươi. Phù Mẫn Nghi âm thanh phát run, đồng mỗ sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Sơn đồng mỗ. Lý Tiện Ngư nhìn đến Phù Mẫn Nghi, tự tiếu phi tiểu nói, đồng mỗ sẽ không bỏ qua, hẳn đúng là ngươi đi. Lẽ nào ngươi quên vừa mới nói qua cái gì? Phù Mẫn Nghi ngẩn ra, chân mày cau lại, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị ngươi mê hoặc? Ngươi quá coi thường ta, phải không? Lý Tiện Ngư từ chối cho ý kiến, nói ra, ngươi vừa mới nói, Thiên Sơn đồng mộ thân thể giống như bé gái cùng kích cỡ. Cái gì? Phù Mẫn Nghi sắc mặt đại biến, rung giọng nói, làm sao ngươi biết đồng mộ? Lý Tiện Ngư cười nhạt nói, ngươi còn nói, Thiên Sơn đồng mộ dưới trướng có cựu thiên chính bộ, còn thông qua sinh tử phù khống chế 36 động động chủ cùng 72 đạo đạo chủ. Ngươi. Phù Mẫn Nghi triệt để vô pháp bình tĩnh, mặt đầy đều là kinh hãi. Lý Tiện Ngư tiếp tục lắc lư nói thật cho ngươi biết đi, tại ngươi mê man trong lúc, Vương phu nhân đối với ngươi thi triển thúc dục hồn đại pháp, ngươi rất nghe lời, hữu vấn tất đáp. Thúc dục hồn đại pháp. Phù Mẫn Nghi sắc mặt cứng lại, nghĩ đến vị kia Vương phu nhân thực lực vô cùng có khả năng cùng nhà mình đồng mỗ nằm ở cùng một cái tầng thứ, khẳng định cũng giống đồng mỗ một dạng có rất nhiều thần kỳ thủ đoạn. Không thì, người trước mắt này làm sao biết đồng mỗ chiều cao và cựu thiên chín bộ cùng sinh tử phù. Lý Tiện Ngư tự tiếu phi tiểu nói, ngươi nói, Thiên Sơn đồng mỗ nếu như biết rõ ngươi làm phản đồ, bán đứng nàng. Đoán chút xem, đến cùng hai ta ai biết trước tiên xui xẻo. Phù Mẫn Nghi ánh mắt lóe lên vẻ sợ hãi, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Lý Tiện Ngư đứng dậy, lái xe bên trong bàn tròn bên cạnh, ngồi xuống vì mình châm một ly rượu, nhàn nhã uống lên. Sau đó, chỉ cần cho nữ nhân này trở lại đầy đủ sợ hãi thời gian không sao cả. Chương 87, chính là muốn hành hạ ngươi, ngươi còn phải cảm ơn ta. Đêm dần khuya, Vô Lượng Sơn nằm ở Vân Nam biên giới, tháng 7 chính là nóng bức nhất thời điểm. Không khí bên trong tràn ngập nóng bức khí tức. Phù Mẫn Nghi chỉ cảm thấy lạnh cả người. Nàng không cách nào tưởng tượng, nếu để cho đồng mộ biết rõ sự phản bội của nàng, sẽ có bực nào phẫn nộ. Lý Tiện Ngư bước, lần nữa trở lại mép giường ngồi xuống. Phù Mẫn Nghi lãnh đạm liếc nhìn Lý Tiện Ngư, liền thu hồi ánh mắt, nàng đã gần như tuyệt vọng, cũng không để ý Lý Tiện Ngư chờ một hồi sẽ như thế nào hành hạ nàng. Sinh như hạ hoa chi rực rỡ. Lý Tiện Ngư khẽ rên một câu, nói ra, tuổi của ngươi hẳn so với ta lớn hơn 4-5 tuổi, nhưng ta đoán ngươi khả năng còn chưa cảm nhận được thế gian tốt đẹp. Phù Mẫn Nghi mặt đầy lạnh lùng. Thế giới như vậy lớn, lẽ nào ngươi liền không muốn đi xem các nơi phong cảnh? Lý Tiện Ngư khẽ cười nói, tại ngươi lúc nhỏ, chắc có qua mộng tưởng sao? Có từng nghĩ tới đem kia mộng tưởng biến thành sự thật? Ngươi lớn như vậy, nhất định là có bằng hữu đi. Liền không muốn gặp lại thấy bằng hữu của ngươi sao? Còn nữa, trong thiên hạ sơn chân mỹ vị, ngươi có từng chán ăn? Có từng lãnh hội qua niềm hạnh phúc gia đình, tình yêu nam nữ, liếm độc chi tình? Hay hoặc là, còn có huyết hải thâm cựu chưa báo? Phù Mẫn Nghi vẫn mặt đầy lạnh lùng, tâm lý lại không nhịn được mơ mộng Lý Tiện Ngư theo như lời nói. Nhân sinh trăm loại trạng thái, ngọt bùi tay đắng. Chỉ cần có thể sống sót, có thể làm chuyện quá nhiều. Lý Tiện Ngư nói ra, hết thảy các thứ này tiền đề, đều là sống sót. Hừ, ngươi muốn cho khuất phục tại ngươi. Phù Mẫn Nghi hừ lạnh, ánh mắt kiên định. Với tư cách linh thiếu cung đệ tử, thà chết chứ không chịu khuất phục, chắc chắn sẽ không tham sống sợ chết. Lý Tiện Ngư lắc đầu, xích lại gần Phù Mẫn Nghi khuôn mặt, thấp giọng nói, kỳ thực, ta nhớ thả ngươi. Nói xong, liền ngồi thẳng người. Phù Mẫn Nghi ngẩn ngơ. Thả ta? Tình huống gì? Phù Mẫn Nghi cau mày, mắt liếc Lý Tiện Ngư, rất là không hiểu. Ngươi thử tưởng tượng, chúng ta vừa gặp mặt thì, ta có từng đối với ngươi có ác ý. Lý Tiện Ngư nói. Phù Mẫn Nghi trong đầu xuất hiện buổi chiều cảnh tượng, lúc ấy trước mắt nam nhân này đang làm người thuyết hòa, tránh khỏi nàng cùng Mạn Đà Sơn Trang Vương phu nhân mâu thuẫn. Ngươi suy nghĩ một chút nữa, ngươi từ đỉnh núi xuống, ta vừa mới bắt đầu có từng đối với ngươi có ác ý. Lý Tiện Ngư nói. Phù Mẫn Nghi trầm mặc. Vừa mới bắt đầu xác thực không có lộ ra bao nhiêu ác ý, nhưng sau đó, nếu không phải thái độ của ngươi ngạo mạn, hoàn toàn không có đem ta coi ra gì, ta là chắc chắn sẽ không ra tay với ngươi. Lý Tiện Ngư nói ra, ngươi có thể không biết, chỗ kia Lang Huyên Phúc Địa đối với Vương phu nhân trọng yếu bao nhiêu. Nếu không phải ngươi trước thời hạn gặp phải ta, ngươi đoán Vương phu nhân sẽ giống ta tốt như vậy nói chuyện sao? Phù Mẫn Nghi vẫn trầm mặc, nghĩ đến Vương phu nhân, nàng theo bản năng sẽ đại nhập cả ngày sơn đồng mộ. Suy nghĩ nếu như quấy rầy đồng mộ làm việc, vậy. Phù Mẫn Nghi ánh mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi. Nếu mà ngươi vậy là đủ rồi giải Vương phu nhân, nên biết rõ, nàng thích làm nhất chuyện chính là giết người sau đó đem thi thể chôn dưới đất, đảm nhiệm phân bón. Lý Tiện Ngư nhẹ giọng nói, Mạn Đà Sơn trang trồng đầy hoa sơn trà, hoa sơn trà mở tiểu diễm vô song. Mà núi kia hoa sơn trà bên dưới trong bùn đất là từng cổ thi thể. Phù Mẫn Nghi nhớ lại gặp phải Vương phu nhân thì, Tả Tử Mục nhắc đến Đường Quang Hùng, thật giống như chính là bị giết bón phân. Ngươi nói cho ta những thứ này, đến cùng muốn làm cái gì? Phù Mẫn Nghi lạnh giọng hỏi. Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng nói, ta muốn cứu ngươi, cũng muốn cứu ta mình. Cứu ngươi mình? Có ý gì? Phù Mẫn Nghi cau mày. Ngươi tới nghe một chút chuyện xưa của ta. Lý Tiện Ngư chậm rãi nhắm hai mắt lại, giả vờ thâm trầm, giảng thuật khởi gần đây phát sinh ở trên người của hắn chuyện. Trọng điểm chính là, cùng Vương Ngữ Yên thành thân, làm khôi lỗi cô già chân tướng. Nói nói, Lý Tiện Ngư bỗng nhiên cảm giác thật quen thuộc, tâm lý không nhịn được lẩm bẩm, ta đây là nói thứ mấy lần? A Chu một lần, Mộ Uyển Thanh một lần, Vương Ngữ Yên bên kia chắc tính một lần. A, đây là lừa gạt cái thứ tư cô gái. Lý Tiện Ngư có chút ngượng ngùng, suy nghĩ về sau vẫn là đổi một mượn cớ người lừa dối đi. Tổng dùng một cái này mượn cớ, chính hắn đều có chút ngượng ngùng. Lấy ta đối với Vương phu nhân lý giải, một khi Mộ Dung Phục đến cướp cô dâu, ta nhất định là không sống nổi. Lý Tiện Ngư mặt đầy cay đắng, nói ra, liền tính có thể còn sống, cũng nhất định sẽ bị phế toàn thân công lực. Phù Mẫn Nghi trầm mặc, đang nghĩ ngợi Lý Tiện Ngư nói, có vài phần thật, mấy phần giả. Trước ngươi nói ta có thể cứu ngươi. Phù Mẫn Nghi nhìn về phía Lý Tiện Ngư. Lý Tiện Ngư gật đầu, đầu lần nữa xít lại gần Phù Mẫn Nghi, nhìn đến ánh mắt của nàng, thấp giọng nói, ta xem ra, nàng thật giống như rất kiêng kỵ Thiên Sơn Đồng Mộ. Phù Mẫn Nghi nhìn đến gần trong gang tấc khuôn mặt, trên mặt thoáng qua mấy phần mất tự nhiên, nghe thấy Thiên Sơn Đồng Mộ bốn chữ sau đó, nhất thời ngẩn ra. Ngươi muốn ta mời Đồng Mộ đối phó Vương phu nhân? Phù Mẫn Nghi ánh mắt chớp động, suy nghĩ buổi chiều đã phái người hỏa tốc đi tới Linh Thứ Cung, không qua mấy ngày, Đồng Mộ hẳn cũng biết vị Vương phu nhân này tồn tại. Lý Tiện Ngư lắc lắc đầu, nói ra, nếu mà Thiên Sơn Đồng Mộ đối mặt Vương phu nhân, nếu như Vương phu nhân thắng, hai chúng ta cũng phải xui xẻo, dù sao cũng là ta thả ngươi rời đi. Nếu như Thiên Sơn Đồng Mộ thắng, hai chúng ta khả năng vẫn là phải xui xẻo, dù sao nếu để cho nàng biết rõ ngươi từng khuất phục, cho dù là giả vờ, chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện tha thứ ngươi, về phần ta chớ đừng nói chi là rồi, nàng nhất định sẽ cho ta gieo xuống sinh tử phủ. Phù Mẫn Nghi âm thầm gật đầu. Suy nghĩ nếu như Đồng Mộ thắng, liền tính không giết người trước mắt này, cũng nhất định sẽ cho hắn gieo xuống sinh tử phủ. Vậy ý của ngươi là? Phù Mẫn Nghi hỏi. Lý Tiện Ngư nói, hai người bọn họ tuyệt đối không thể gặp mặt. Phù Mẫn Nghi suy nghĩ một chút, không hiểu lắm. Lý Tiện Ngư chủ động giải thích nói, hiện tại Thiên Sơn Đồng Mộ còn không biết rõ Vương phu nhân tồn tại, chỉ cần giải quyết Vương phu nhân tại đây, chúng ta liền đều có thể sống khỏe mạnh. Phù Mẫn Nghi nhìn đến Lý Tiện Ngư, vẫn là không hiểu lắm. Cụ thể lại nói, ta cần tại Vương phu nhân trong mắt trở nên đầy đủ có phân lượng. Lý Tiện Ngư nói, mà ngươi chính là ta ở trước mặt nàng tiền đặt cược. Phù Mẫn Nghi cau mày, thấp thoáng hiểu, nhưng vẫn là không có toàn bộ hiểu. Lý Tiện Ngư tiếp tục, đây liền cần ngươi giả vờ khuất phục tại ta, để cho Vương phu nhân đã cho ta thu phục ngươi, sau đó ta thả ngươi rời khỏi, đảm nhiệm nằm vùng tại Thiên Sơn Đồng Mộ bên cạnh nội ứng. Nội ứng? Phù Mẫn Nghi mặt liền biến sắc. Lý Tiện Ngư liền vội vàng giải thích, là giả vờ khuất phục, sẽ không để cho ngươi thật bán rẻ Thiên Sơn Đồng Mộ. Phù Mẫn Nghi sắc mặt hòa hoãn. Lý Tiện Ngư tiếp tục nói, ngươi làm nội ứng, Mạn Đà Sơn trang bên này nhất định sẽ đối ngươi chuyện giữ bí mật tuyệt đối, mà ngươi chỉ nghe ta, kia Vương phu nhân tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện giải quyết xong ta. Về phần ngươi làm nằm vùng truyền tin, truyền đến dĩ nhiên là tin tức giả. Dạng này a? Phù Mẫn Nghi ánh mắt lấp lóe chưa chắc, tâm lý có chút ý động. Vì để tránh cho bất ngờ, ngươi truyền đến tin tức giả, nhất định phải tất cả đều là tán dương Thiên Sơn Đồng Mộ cường đại nói. Lý Tiện Ngư nhẹ giọng nói, dạng này, tương lai cho dù Thiên Sơn Đồng Mộ phát hiện, ngươi thẳng thắn thời điểm, cũng có độ tin cậy. Phù Mẫn Nghi im lặng không nói, tại nghiêm túc suy nghĩ. Nếu như ngươi quả thực lo lắng, truyền tin nguy hiểm quá lớn, vậy cũng có thể bất truyền. Lý Tiện Ngư trầm rãi nói, ta đến chế tạo tin tức giả, coi như là ngươi tại đưa tin. Phù Mẫn Nghi nhìn về phía Lý Tiện Ngư, trên khuôn mặt anh tuấn, tựa hồ viết đầy chân thành. Ta chỉ muốn sống sót. Lý Tiện Ngư nói ra. Phù Mẫn Nghi nói, ta tuyệt đối sẽ không bán rẻ Đồng Mộ. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi khó xử. Lý Tiện Ngư vội vàng nói, đã biết nữ nhân này lập tức phải đồng ý. Phù Mẫn Nghi trầm mặc một hồi lâu, lại nói, ta có thể làm ngươi giả nội ứng, nhưng ngươi muốn làm ta thật nội ứng. Lý Tiện Ngư trừng mắt nhìn, hỏi, có ý gì? Ngươi nếu đối với vị kia Vương phu nhân không có một chút trung thành, kia bán rẻ nàng không coi là bán rẻ. Phù Mẫn Nghi nhàn nhạt nói, ta muốn biết nàng tất cả mọi chuyện, hơn nữa về sau nàng bất luận cái gì hướng đi, ngươi đều muốn hướng về ta đúng sự thật báo cáo. Lý Tiện Ngư trầm mặc, trong lòng tự nhủ nữ nhân này thật sự chính là sẽ dẫm lên mặt mũi. Ngươi phạm là thái độ khá hơn một chút, ta chờ một hồi khả năng đều sẽ ít hành hạ ngươi mấy lần. Lý Tiện Ngư thầm hừ một tiếng, trên mặt gật đầu nói, được, được. Tâm lý tắc lại có chút khó khăn, Lý Thanh La kia người ngu ngốc nữ nhân, có cái gì có thể bán rẻ đây này? Còn phải kháo biện a. Hai người an tĩnh một hồi, tâm tư dị biệt. Một hồi lâu sau đó, để chứng minh thành ý của ngươi, ta lại muốn hỏi một lần Vương phu nhân vừa mới hỏi qua vấn đề của ngươi. Lý Tiện Ngư nói ra. Phù Mẫn Nghi không lên tiếng. Lý Tiện Ngư nói thẳng, Thiên Sơn Đồng Mộ bên cạnh có bốn cái tướng mạo một dạng nữ tử, là tứ bào thai, các nàng cũng cứ gọi tên gì? Phù Mẫn Nghi sắc mặt trắng nhợt, triệt để tin tưởng chính mình chúng vương phu nhân thúc dục hồn đại pháp, tiết lộ linh thiếu cung một ít chuyện. Không thì, người này làm sao có thể biết rõ đồng mẫu bên cạnh có tứ bảo thai? Mai kiếm, kiếm trúc, lan kiếm, cúc kiếm. Phù Mẫn Nghi chậm rãi nói. Lý Tiện Ngư gật đầu một cái, tiếp tục hỏi, người tên là gì? Phù Mẫn Nghi dừng một chút, Phù Mẫn Nghi, đến Vô Lượng kiếm phái là vì cái gì? Lý Tiện Ngư hỏi. Phù Mẫn Nghi trầm mặc, nhất thời có chút xoắn xuýt. Lý Tiện Ngư cười nói, ngươi cảm thấy vương phu nhân đối với chuyện gì cảm thấy hứng thú nhất? Phù Mẫn Nghi cau mày, biết rõ mình khẳng định đã đem lần này tới Vô Lượng kiếm phái mục đích chân chính tiết lộ. Điều tra Vô Lượng Ngọc Bích chân tướng. Phù Mẫn Nghi như nói thật nói, quả nhiên là chuyện này. Lý Tiện Ngư thầm nghĩ, Vô Nhai tử, Lý Thu Thủy từng tại Lang Huyền trong Phúc Địa sinh hoạt qua một đoạn thời gian, hai người thường xuyên cùng nhau mua kiếm dáng người thông qua tương tự với lỗ nhỏ giống ý trang nguyên lý, tại Vô Lượng kiếm phái một khối bóng loáng bạch ngọc trên đá hiện ra thân ảnh, phiêu nhiên ngự tiên. Sau đó, Lý Tiện Ngư lại hỏi mấy cái liên quan tới 36 động độc chủ, 72 đạo đạo chủ vấn đề, hơn nữa có lúc chủ động nhắc đến những cái kia độc chủ, đạo chủ danh tự, để cho Phù Mẫn Nghi càng thêm tin chắc, mình thật chúng thúc dục hồn đại pháp. Ta tin tưởng ngươi rồi. Cuối cùng, Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng một hơi. Phù Mẫn Nghi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, còn cần ngươi lại phối hợp một hồi. Lý Tiện Ngư trên mặt để lộ ra ánh mắt ấy nấy, nhẹ nhàng nói, muốn cho vương phu nhân tin tưởng ngươi khuất phục, nhất định phải để ngươi chịu đủ hành hạ mới được. Phù Mẫn Nghi nhíu mắt, bất an trong lòng. Chính là muốn hành hạ ngươi, ngươi còn phải cảm ơn ta. Lý Tiện Ngư thầm nghĩ, trên mặt ấy nay tràn đầy, âm thanh càng ngày càng ôn hòa, tình thế bức bách, thứ lỗi tại hạ vô lễ. Vừa nói, chỉ tay điểm vào Phù Mẫn Nghi kinh môn huyệt, chỉ kinh mạnh mẽ, không lưu dư lực. Khí. Phù Mẫn Nghi lúc này hít ngược vào một ngụm khí lạnh, một cổ đau ma bao phủ toàn thân. Nếu như quả thực không chịu nổi, ta có thể che ngươi mệt câm. Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng nói. Không dùng. Phù Mẫn Nghi cắn răng. Lý Tiện Ngư gật đầu, nói ra, vương phu nhân thực lực rất mạnh, nếu chỉ là để ngươi bị chút ngoại thương, nàng có thể sẽ hoài nghi. Cho nên ngươi không chỉ phải bị ngoại thương, bên trong thân thể cũng cần nhận được nhất định tàn phá. Phù Mẫn Nghi hé miệng cắn răng, sắc mặt tái nhợt vô huyết, nhắm mắt lại. Lý Tiện Ngư nói. Phù Mẫn Nghi liếc nhìn Lý Tiện Ngư, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 88, đây bức trang có chút lớn. Bắt. Lý Tiện Ngư trực tiếp một cái tát tại Phù Mẫn Nghi trên mặt. Phù Mẫn Nghi lúc này mở hai mắt ra, căm tức nhìn Lý Tiện Ngư. Vết thương trên mặt là nhất trực quan. Lý Tiện Ngư giải thích một câu. Phù Mẫn Nghi thầm hừ một tiếng, chỉ cảm thấy má trái đau rát. Ở trước mặt ta ngạ mạn, là cần trả giá thật lớn. Lý Tiện Ngư ánh mắt lóe lên một vẻ không thoải mái, tiếp tục giúp Phù Mẫn Nghi hóa trang. Đêm càng ngày càng tối, trăng sáng trên cao. Ngoài khách sạn, hai đạo thân ảnh lặng lẽ lẻn vào. Đệ tử Vô Lượng kiếm phái Tạ Tử Mục cùng Tân Song Thanh. Bọn hắn vốn là muốn đợi Phù Mẫn Nghi ngủ sau đó mới lén lút tìm đến Lý Tiện Ngư, kết quả tìm một vòng, đều không tìm ra Phù Mẫn Nghi thân ảnh. Cuối cùng tại Vô Lượng kiếm phái cấm địa bên kia, phát hiện một cái màu đen sợi dây, hai người suy đoán Phù Mẫn Nghi nhất định là đi tới đáy vực. Hai người thương nghị phía dưới, Tạ Tử Mục đánh bạo, thuận theo màu đen sợi dây đi xuống. Kết quả tại trên nửa đường phát hiện sợi dây vậy mà cắt đứt rồi, đây có thể dọa hắn giật mình, liếc nhìn phía dưới sâu không thấy đáy thấp nhất, liền ngay cả bận rộn lại leo lên. Hắn đem sợi dây chặt đứt tình huống cho biết Tân Song Thanh, hai người đều trở nên cực kỳ bất an. Linh thiếu cung thánh sứ nếu như chết ở Vô Lượng kiếm phái, vậy bọn họ hai nào còn có mạng sống cơ hội. Điều này cũng khiến cho bọn hắn càng thêm nhận định, có thể tại 100 vạn trong đại quân lấy tướng địch đầu người vương phu nhân là bọn hắn duy nhất rơm rạ cứu mạng. Tại lầu 2 căn phòng thứ 3, Tân Song Thanh thấp giọng nói, với tư cách Vô Lượng kiếm phái Tây Tông trưởng môn, nàng đối với Vô Lượng sơn phụ cận có nhất định trưởng công lực. Ừm. Hai người thừa dịp bóng đêm, bước nhẹ đi tới Lý Tiện Ngư bên ngoài. Một hồi nữ tử đau tiếng rên mơ hồ truyền ra. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều có chút không biết làm sao. Ai ở bên ngoài? Trong căn phòng, đột nhiên vang dội Lý Tiện Ngư âm thanh. Tạ Tử Mục, Tân Song Thanh sắc mặt đều là siết chặt, Tạ Tử Mục cắn răng, thấp giọng nói, tại hạ Vô Lượng kiếm phái Tạ Tử Mục, cùng sư muội Tân Song Thanh, đặc biệt tới cầu kiến Lý công tử. Tạ Tử Mục, Tân Song Thanh. Lý Tiện Ngư ngẩn ra, theo bản năng liếc nhìn trên giường nhỏ Phù Mẫn Nghi. Phù Mẫn Nghi song mặt đều đã sưng đỏ, không nhìn ra diện mục thật sự, nghe phía bên ngoài âm thanh, đôi mi thanh tú không nhịn được nhăn nhăn. Lý Tiện Ngư đưa tay kéo chăn nệm, trùm lên Phù Mẫn Nghi trên thân, sau đó đứng lên lái xe trước cửa, mở cửa phòng ra. Đi vào nói. Lý Tiện Ngư quét mắt hai người này, liền trở lại mép giường ngồi. Tạ Tử Mục, Tân Song Thanh là Vô Lượng kiếm phái Đông Tông, Tây Tông trưởng môn, ở trên giang hồ xem như có phần có địa vị, nhưng lúc này lại có vẻ cung kính lại câu nệ. Hai vị tới tìm ta, là muốn. Lý Tiện Ngư đánh giá hai người này, suy đoán hai người này ý đồ. Tạ Tử Mục, Tân Song Thanh lặng lẽ hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời quỳ trên đất. Khẩn cầu Lý công tử mau cứu ta hai người. Tạ Tử Mục túi đầu, trầm giọng nói ra. Ê! Lý Tiện Ngư trừng mắt nhìn, đây tình huống gì? Phản đồ. Phù Mẫn Nghi thầm mắng, trong tâm vô cùng phẫn nộ, đã biết hai người này tới đây mục đích. Các ngươi gặp phải khó xử sao? Lý Tiện Ngư hỏi. Tân Song Thanh quỳ dưới đất không lên tiếng, Tạ Tử Mục cắn răng, đem ý đồ một tia ý thức kể lể đi ra. Chỉ muốn vương phu nhân có thể giúp chúng ta giải trừ sinh tử phù, hai người chúng ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp đi theo vương phu nhân cùng Lý công tử. Cuối cùng, Tạ Tử Mục vừa nói, trực tiếp lại lần nữa dập đầu một cái dập đầu. Tân Song Thanh cũng bắt trước, cũng dập đầu một đầu. Sinh tử phù. Lý Tiện Ngư dừng một chút, suy nghĩ Lý Thanh là kia người ngu ngốc nếu như hiểu sinh tử phù pháp môn, đánh giá đã sớm đem đoàn chính thuần cho bắt lấy. Bức trang có chút lớn. Lý Tiện Ngư âm thầm cảm khái một câu, đứng lên, đi đến trước người hai người, phân phó nói, cũng đứng lên. Tạ Tử Mục, Tân Song Thanh nghe lời đứng lên, đều là mắt lom lom nhìn Lý Tiện Ngư. Lý Tiện Ngư hai tay cùng xuất hiện, vô cùng nhanh chóng, khoảng hai cái ngón trỏ phân biệt điểm trúng Tả Tử Mục, Tân Song Thanh huyệt kia tỉnh. Tả Tử Mục, Tân Song Thanh sắc mặt hai người tất cả đều biến đổi. Các ngươi đang đây hảo hảo đợi, ta đi tìm người giúp các ngươi xem. Giữ lại câu, Lý Tiện Ngư liền ra căn phòng, tiếp tục đi đến Vương Ngự Yên bên ngoài, nhẹ nhàng sao động cửa phòng. Là ai? Không bao lâu, Vương Ngự Yên tiếng hô. Lý Tiện Ngư. Lý Tiện Ngư nói. Một hồi lâu, Vương Ngự Yên mở cửa phòng ra, Tiếu Sinh Sinh cúi đầu đứng yên, trên mặt hiện lên mấy phần đỏ ửng. Lý Tiện Ngư lắc mình mà vào, đóng kỹ cửa phòng, cười không ngớt mà nhìn đến Vương Ngự Yên, hỏi, hoan nên ta sao? Vương Ngự Yên đầu thấp thấp hơn, trên gương mặt đỏ ửng cũng càng đỏ. Lý đại ca, ngươi lúc này đến. Vương Ngự Yên tiếng như mỗi thanh âm, một lòng nhảy rất nhanh. Gọi Ngư ca ca. Ngư ca ca. Lý Tiện Ngư khỏe miệng mỉm cười, dắt Vương Ngự Yên tay, đi đến mép giường ngồi xuống. Chờ một hồi, theo ta diễn chẳng hí. Lý Tiện Ngư nói ra kế hoạch của mình. Chủ yếu có hai điểm, một là tại phủ Mẫn Nghi trước mặt, biểu hiện cao lanh ngang một chút. Hai là lộ ra đầy đủ võ học tri thức. Sinh tử phù hẳn đúng là một loại dùng chân khí thúc dục cảm khí. Lý Tiện Ngư phổ cập khoa học nói, chân khí bám vào tại thủy, rượu hay hoặc là băng bên trên, giống như là ám khí một dạng đánh vào trong cơ thể con người. Người bị chúng sẽ hết sức thống khổ, lại một ngày so sánh một ngày mãnh liệt, muốn sống không thể, muốn chết không được. Đến sau 81 ngày, thống khổ sẽ đạt tới cực hạn, sau đó thống khổ sẽ từng bước giảm bớt. Vòng đi vòng lại, đau đến không muốn sống. Vương Ngự Yên trừng mắt nhìn, có chút do dự nói, ta sợ ta diễn không tốt. Lý Tiện Ngư đưa tay, nhẹ nhàng nhíu Vương Ngự Yên trắng như tuyết cằm, trong mắt chớp động xâm lược tính ánh mắt, lặp lại lần nữa. Vương Ngự Yên giật mình trong lòng, gò má như hoa anh đào một bản đỏ ửng, không dám cùng Lý Tiện Ngư mắt đối mắt, nhỏ giọng sửa lời nói, ta sẽ cố hết sức. Ta đối sinh tử phù rất có hứng thú. Lý Tiện Ngư nói ra, ngươi không chỉ muốn diễn tốt, còn muốn đem sinh tử phù nghiên cứu triệt để. Nha. Vương Ngự Yên nhẹ nga một tiếng. Lý Tiện Ngư nói, nếu mà lần này ngươi diễn đầy đủ xuất sắc, ta dạy cho ngươi một loại có thể biến sinh đẹp công pháp. Biến sinh đẹp công pháp. Vương Ngự Yên trừng mắt nhìn. Lý Tiện Ngư không có ở trong chuyện này nói nhiều, mà là giáo khởi Vương Ngự Yên một ít diễn trò kỹ xảo, cảm giác truyền thụ không sai biệt lắm, liền dắt Vương Ngự Yên tay, cùng rời đi căn phòng, đi tới Lý Tiện Ngư cửa phòng của mình ra. Vương Ngự Yên hít sâu một hơi, liếc nhìn Lý Tiện Ngư. Lý Tiện Ngư tiến đến mở cửa, thân thể bên qua một bên. Cao lãnh, ngang ngược. Vương Ngự Yên lặng yên suy nghĩ, trong đầu xuất hiện nhà mình mẫu thân khiển trách tỷ nữ thì thần thái, bước đi vào căn phòng, thần thái dần dần thay đổi. Lý Tiện Ngư theo ở phía sau, ánh mắt lóe lên mấy phần nụ cười, phát hiện nữ nhân này còn rất có diễn trò thiên phú. Vương Ngự Yên đi qua Tả Tử Mục, Tân Song Thanh thì, mục đích không nghiêng con người, thẳng tắp đi tới giường nhỏ một bên, quét mắt che chăn nệm phù Mẫn Nghi, rồi xoay người ngồi xuống, nhìn về Tả Tử Mục, Tân Song Thanh hai người. Lý Tiện Ngư đưa tay mở ra Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh huyệt đạo, vì song phương giới thiệu, vị này là Mạn Đà Sơn trang đại tiểu thư Vương Ngự Yên. Bọn hắn là Vô Lượng kiếm phái Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh. Tả Tử Mục, Tân Song Thanh nhìn người tới là Vương Ngự Yên thì đều có chút thất vọng. Vương Ngự Yên trầm ngâm nói, Vô Lượng kiếm phái Vô Lượng kiếm pháp tự thành hệ thống, tiền đại trưởng môn người không ngừng tinh nghiên, Vô Lượng kiếm pháp cũng tại không ngừng tiến bộ. Đến đời trước, Vô Lượng kiếm phái chia ra làm ba: Đông Tông, Tây Tông, Bắc Tông. Bắc Tông ở tại những năm trước đây rời đi Sơn Tây, ngày càng suy sụp, không cần nhiều nói. Về phần các ngươi Đông Tông, Tây Tông hai phái đã thiếu hụt lòng tiến thủ, không chỉ không thể tiếp tục tinh nghiên Vô Lượng kiếm pháp, ngược lại còn thiếu mất một ít kiếm chiêu. Xem các ngươi tình huống, hẳn vừa vặn nắm giữ Vô Lượng kiếm pháp bên trong nông cạn bộ phận, ở tại rất nhỏ chỗ tinh diệu, căn bản liền không hiểu. Sau khi nói xong, Vương Ngữ Yên nhịp tim nhanh một chút nữa. Nàng phê bình người bên cạnh võ học thì bình thường đều lại nói tốt hơn mà nói, gọi thêm không xuất đủ. Mà lần này vì diễn hảo cao lanh ngang ngược hình tượng, vừa mới miệng của nàng rất độc. Tả Tử Mục, Tân Song Thanh sắc mặt của hai người đều có chút cứng ngắc. Vẫn là quá ôn nhu. Lý Tiện Ngư âm thầm lắc đầu, liền Vương Ngự Yên nói kia mấy câu, hoàn toàn không có gì lực sát thương. Hai vị đừng hiểu lầm. Lý Tiện Ngư khẽ cười nói, Vương cô nương nhãn quang tương đối cao, tính tình cũng tương đối thẳng, yêu thích nói thật. Tả Tử Mục, Tân Song Thanh sắc mặt của hai người càng thêm cứng lên. Ghi tâm. Vương Ngự Yên gò má có chút đỏ lên, không muốn ở võ học hiền bãi, ngược lại hỏi, nghe Lý công tử nói, các ngươi chúng sinh tự phụ. Phải. Tả Tử Mục phản ứng rất nhanh, liền vội vàng gật đầu nói phải. Vương Ngự Yên liếc nhìn Tân Song Thanh, phân phó nói, ngươi qua đây. Ta. Tân Song Thanh có chút bất an, theo bản năng liếc nhìn Lý Tiện Ngư. Lý Tiện Ngư mỉm cười nói, Vương cô nương băng thanh ngọc khiết, chưa bao giờ cùng nam tử tiếp xúc. Ngươi rất may mắn, nàng biết trước tiên giúp ngươi xem. Dạng này à? Tân Song Thanh thở phào nhẹ nhõm. Tả Tử Mục sắc mặt tắc lại có chút cứng lên. Vương Ngự Yên gò má cũng có chút mất tự nhiên, trong đầu thoáng qua từng hình ảnh cùng Lý Tiện Ngư tiếp xúc tràn diện, một lòng nhảy nhanh rất nhiều. Tân Song Thanh đi tới Vương Ngự Yên trước người, cổ tay. Vương Ngự Yên lời ít ý nhiều, phiền phức Vương tiểu thư rồi. Tân Song Thanh thái độ cung kính, đưa tay phải ra đặt ở Vương Ngự Yên trước người. Lý Tiện Ngư tiến tới hai người phụ cận, nói ra, cho Vương cô nương giới thiệu một chút đều có triệu chứng gì. Nga nha. Tân Song Thanh liền vội vàng nói, ta tổng cộng trúng hai đạo sinh tử phù, phân biệt tại Huyệt Linh Đài cùng Treo Khu huyệt. Huyệt Linh Đài bên trong sinh tử phù phát tác thời điểm, tê ngứa khó nhịn, giống như là có một vạn con kiến tại đây huyệt vị bên trong bò một dạng. Treo Khu huyệt tắc thì lạnh thì nóng, rất là khó chịu. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 89, mục tiêu của ta là thiên hạ đệ nhất. Vương Ngự Yên không lên tiếng. Lặng lặng cảm thụ được Tân Song Thanh mạch tượng, nàng kỳ thực cũng không chuyên môn học qua bắt mạch, bất quá nàng đối với các nơi huyệt vị, kinh mạch đều có cực kỳ nhạy cảm nhận thức. Lại thêm lần trước tại thành Kim Lăng bị nhiễm phong hàn, tu luyện mấy ngày chân khí, đối với kinh mạch trong cơ thể, huyệt đạo nhận thức lại tăng thêm vài phần. Một hồi lâu, Vương Ngữ Yên thả xuống Tân Song Thanh cổ tay, trầm ngâm nói, hai nơi huyệt đạo bên trong. Sinh tử phù, thi triển thủ pháp cũng không giống nhau. Bám vào tại sinh tử phù bên trên chân khí, có âm có dương, lại hàm lượng chắc cũng không giống nhau. Giống như là tại ngươi đây hai nơi huyệt đạo bên trong ghim hai quả không giống đinh, đây hai quả đinh còn lẫn nhau có chút liên hệ, cho dù ngươi có thể nhổ ra trong đó một quả khác tất nhiên sẽ lập tức phát tác, sống không bằng chết. Không tệ, chính là dạng này. Thân Song Thanh sắc mặt trở nên kích động. Ta đoán Tạ trưởng môn trên thân chắc có ba chỗ sinh tử phù đi. Vương Ngữ Yên liếc nhìn Tạ Tử Mục. Không tệ, chính là ba chỗ. Tạ Tử Mục liền nói, sắc mặt cũng thay đổi được kích động. Vương Ngữ Yên tiếp tục nói, ủy bên trong đỉnh, không chúc ba chỗ huyệt vị. Vâng, là, chính là đây ba chỗ. Tạ Tử Mục trên mặt kích động vô pháp che giấu. Tiểu nhi tử này thật đúng là lợi hại. Lý Tiện Ngư vô cùng kinh ngạc. Trên giường nhỏ Phù Mẫn Nghi trong tâm kinh ngạc không thôi, nàng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể trực tiếp nhìn thấu nhà mình đồng mộ chồng sinh tử phù. Xem ra vị kia Vương phu nhân, quả thật không bình thường. Phù Mẫn Nghi trong mắt sinh ra một vẻ kính sợ. Thiên Sơn đồng mộ xác thực là một vị bậc thầy võ học, nàng căn cứ vào các ngươi mỗi người thực lực khác nhau, phân biệt gieo hạ khác nhau sinh tử phù. Vương Ngữ Yên nhẹ nói, suy ngẫm một hồi lâu, lắc lắc đầu, nói ra, lấy các ngươi thực lực, vô pháp trừ bỏ nàng chồng sinh tử phù, vậy cần đối với chân khí có nhất tinh chuẩn nắm giữ. Chúng ta tự hiểu thực lực không đủ, mong rằng Vương tiểu thư có thể xuất thủ tương trợ. Tạ Tử Mục liền nói, mắt lom lom nhìn Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên liếc nhìn Lý Tiện Ngư, Lý Tiện Ngư khẽ bước cảm. Lấy ta nương thực lực, giúp các ngươi giải trừ sinh tử phù, dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, Vương Ngữ Yên sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, cố nén ngượng ngùng, duy trì ở lạnh lùng biểu tình, tiếp tục nói, bất quá, có một cái điều kiện. Mời ngài nói, chỉ cần có thể giúp chúng ta giải trừ sinh tử phù, chúng ta nguyện ý giúp ngài làm bất cứ chuyện gì. Tạ Tử Mục kích động nói. Tân Song Thanh ở một bên gật đầu, trên mặt cũng là kích động khó tả. 3 năm. Vương Ngữ Yên bình tĩnh nói, các ngươi giúp ta nương làm 3 năm chuyện, 3 năm sau ta để cho nương ta giúp các ngươi giải trừ sinh tử phù. 3 năm. Tạ Tử Mục, Tân Song Thanh sắc mặt hai người nhất thời cứng đờ. Lý Tiện Ngư khẽ cười nói, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. 3 năm cùng cả đời, không khó lắm lựa chọn đi. Tạ Tử Mục, Tân Song Thanh hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Tạ Tử Mục cười khổ nói, chỉ sợ chúng ta chống đỡ không đến 3 năm. Một khi Thiên Sơn đồng mộ cho chúng ta chặt đứt giải dược, vậy chúng ta căn bản không chống nổi 81 ngày. Hai vị, Vương cô nương vừa mới khả năng không nói rõ ràng. Lý Tiện Ngư nói ra, Mạn Đà Sơn Trang cũng không tính toán cùng Linh Thiếu Cung Thiên Sơn đồng mộ là địch. Tại trong 3 năm này, các ngươi vẫn như cũng là Thiên Sơn đồng mộ bộ hạ. Mạn Đà Sơn Trang một dạng cũng sẽ không dùng đến các ngươi. Các ngươi chỉ cần tại Mạn Đà Sơn Trang cần dùng đến các ngươi thời điểm, nạn ra thời gian giúp đỡ không sao cả. Đây. Tạ Tử Mục, Tân Song Thanh chần chờ. Vương Ngữ Yên đứng lên, nói ra, về sau, Lý công tử có thể đại diện toàn quyền Mạn Đà Sơn Trang. Nói xong, liếc nhìn Lý Tiện Ngư, liền di chuyển bước chân, mặt đầy lạnh lùng rời đi. Tạ Tử Mục, Tân Song Thanh đưa mắt nhìn Vương Ngữ Yên sau khi rời đi, đồng loạt nhìn về phía Lý Tiện Ngư. Hai vị, đêm đã khuya. Lý Tiện Ngư mỉm cười nói. Tạ Tử Mục, Tân Song Thanh đều là lão giang hồ, tất nhiên hiểu rõ câu này đêm đã khuya tiễn khách tám ngữ. Hai người đều không động. Lý công tử, có thể hay không giúp chúng ta van xin Vương phu nhân? Tạ Tử Mục cười khổ nói, kỳ thực còn có một việc chúng ta còn chưa kịp nói. Ồ, nói một chút coi. Lý Tiện Ngư hiếu kỳ. Tạ Tử Mục thở dài nói, chúng ta đi trước, phát hiện vị kia Linh Thiếu Cung phái tới thánh sứ rơi xuống vực bỏ mình. Thánh sứ cái chết, Thiên Sơn đồng mộ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thân Song Thanh trên mặt thoáng qua vẻ sợ hãi. Lý Tiện Ngư bừng tỉnh hiểu ra, mỉm cười nói, các ngươi cứ việc trở về là được, thánh sứ không có chết, ta biết nàng ở đâu. Thánh sứ không có chết. Tạ Tử Mục, Thân Song Thanh đều là sửng sốt một chút. Lý Tiện Ngư lặng lặng nhìn đến hai người này. Tạ Tử Mục nhắm mắt, liền vội vàng móc trong ngực ra một chồng ngân phiếu, cung kính mà đưa cho Lý Tiện Ngư, lần này làm phiền Lý công tử tiến cử Vương tiểu thư, điểm này lễ mọn, mong rằng Lý công tử chớ có cự tuyệt. Ừm. Lý Tiện Ngư nhận lấy ngân phiếu. Tạ Tử Mục, Tân Song Thanh rất có nhãn lực hình, không nhiều khách sáo, liền cùng nhau rời khỏi. Đóng kỹ phía sau cửa phòng, Lý Tiện Ngư vừa đi về phía giường nhỏ vị trí, một bên kiểm kê ngân phiếu, phát hiện tổng cộng 2 vạn lượng. Nếu là ở học hành gian khổ trong lúc, tự nhiên được 2 vạn lượng ngân phiếu, Lý Tiện Ngư đại khái sẽ mừng rỡ như điên. Mà bây giờ sao? Thích thú cũng có, bất quá cũng không mấy liệt, còn lâu mới có được học được một môn có 102 thần công đến quả thực. Ngồi ở mép giường, vén lên phủ Mẫn Nghi trên thân chăn nệm. Vương cô nương tính tình cao ngạo, bất quá vẫn tính thiện lương. Lý Tiện Ngư đơn giản giải thích một câu, nếu để cho hắn cho Vương Ngự Yên vừa mới biểu diễn chấm điểm mà nói, 10 phần chế dưới tình huống, chỉ có thể đánh 2 phân. Ngang ngược chiếm 5 phần, Vương Ngự Yên 1 phân đều không đóng lại, vừa mới căn bản liền không có biểu hiện ra cái gì ngang ngược tư thái. Cao ngạo chiếm 5 phần, Vương Ngự Yên vừa mới biểu hiện, cũng chỉ vừa mới bắt đầu phê bình Vô Lượng kiếm phái thời điểm, tính cao ngạo rồi chút, tối đa 2 phần. Phù Mẫn Nghi cau mày nói, Tạ Tử Mục, Tân Song Thanh phản bội đồng mộ. Tạm thời không cần lo bọn hắn. Lý Tiện Ngư nói, việc cấp bách là chuyện của chúng ta. Phù Mẫn Nghi gật đầu một cái, nếu nàng muốn đối phó phản đồ, quá dễ dàng. Tiếp tục. Lý Tiện Ngư chân mày gảy nhẹ. Phù Mẫn Nghi lúc này không bị khống chế dùng mình một cái, ánh mắt lóe lên mấy phần sợ hãi. Đến đây đi. Phù Mẫn Nghi cắn răng. Nếu không hay là thôi đi. Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng nói, dạng này hành hạ ngươi, trong lòng ta cũng không chịu nổi. Phù Mẫn Nghi ngẩn ra, xương đỏ dưới 2 gò má thoáng qua một tia đỏ ửng, lắc đầu nói, còn chưa đủ. Lý Tiện Ngư cũng lắc đầu, âm thanh càng ngày càng ôn hòa, cứ như vậy đi. Phù Mẫn Nghi nhìn đến Lý Tiện Ngư, đối mặt một đôi giống như gió xuân mắt tinh. Ta muốn nghe một chút chuyện xưa của ngươi. Lý Tiện Ngư nói ra. Chuyện xưa của ta? Phù Mẫn Nghi ngẩn ra, thấp giọng nói ra, ta không có gì cố sự. Làm sao biết không có cố sự đâu? Lý Tiện Ngư cười nói, chỉ muốn ngươi nhớ nói, chuyện xưa của ngươi nhất định là trong thiên hạ êm tai nhất. Ta thật không có câu chuyện gì. Phù Mẫn Nghi nói, ta 6 tuổi năm ấy, bên trên Linh Thiếu Cung Phiêu Miểu Phong, mấy năm nay một mực ở tại Phiêu Miểu Phong tu luyện, gần đây 2-3 năm bắt đầu giúp đồng mỗ làm việc. Thật không có cái gì tốt nói. Vậy ngươi và ta có chút giống như. Lý Tiện Ngư tiếng cười, bắt đầu giảng thuật mình 10 năm học hành gian khổ, một lần công danh đường đoạn, ngược lại học võ trải qua. Một ngày kia, là ta nhân sinh bước ngoặt. Lý Tiện Ngư có lòng cảm khái, nói ra, ngươi tưởng tượng không đến, đột nhiên phát hiện thế gian còn có võ học thì, ta có nhiều hưng phấn. Phù Mẫn Nghi ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, ngược lại thì không có đọc bao nhiêu sách. Ngươi bây giờ đã rất mạnh mẽ. Phù Mẫn Nghi nhẹ nói, người này có thể một chiêu liền đồng phục nàng, thực lực so với Linh Thiếu Cung bên trong phần lớn đệ tử đều mạnh. Còn chưa đủ. Lý Tiện Ngư trên mặt xuất hiện hăng hái phân chấn thần sắc, nói ra, mục tiêu của ta là thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất. Phù Mẫn Nghi hơi ngạc nhiên, nhìn đến Lý Tiện Ngư anh tuấn khuôn mặt, tựa hồ cảm nhận được một cổ bền chắc không thể gãy tín nhiệm. Để ngươi chê cười. Lý Tiện Ngư ngượng ngùng cười một tiếng, ngượng ngùng nói, ta tại Mạn Đà Sơn trang áp lực quá lâu, lời như vậy nếu như nói cho người khác nghe, nhất định sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Phù Mẫn Nghi trong mắt dâng lên mấy phần êm dịu, nhẹ giọng nói, có chí hướng là chuyện tốt. Vậy còn ngươi? Ngươi có cái gì chí hướng? Lý Tiện Ngư nhìn đến Phù Mẫn Nghi hỏi. Phù Mẫn Nghi trầm mặc một hồi lâu sau đó, nhỏ giọng nói, ta muốn làm đồng mỗ đệ tử thân truyền. Ngươi nhất định có thể. Lý Tiện Ngư cười nói. Phù Mẫn Nghi trên mặt xuất hiện mấy phần mắc cỡ đỏ bừng, ẩn tại xương đỏ dưới khuôn mặt, cũng không nổi bật. Lý Tiện Ngư con mắt rất nhạy cảm, trực câu câu nhìn đến Phù Mẫn Nghi gương mặt. Phù Mẫn Nghi trên mặt mắc cỡ đỏ bừng càng ngày càng nồng đậm. Ngươi một mực nhìn ta làm gì? Phù Mẫn Nghi nhịp tim nhanh rất nhiều. Lý Tiện Ngư nói, ta nhớ chém ta tay. Vừa mới làm sao có thể như thế đối với ngươi? Phù Mẫn Nghi không nói, chỉ cảm thấy một lòng tựa hồ muốn nhảy ra cổ họng. Chúng ta xem như đồng minh sao? Lý Tiện Ngư đột nhiên hỏi. Đồng minh? Phù Mẫn Nghi suy nghĩ một chút, khẽ ừ một tiếng. Hai người xác thực xem như đồng minh. Nếu là đồng minh, chúng ta là không phải hẳn càng hiểu hơn một hồi lẫn nhau. Lý Tiện Ngư nhìn đến Phù Mẫn Nghi con mắt nói ra, đông nhiên có chút hối hận tát nữ nhân này bàn tay. Phù Mẫn Nghi không dám nhìn tới Lý Tiện Ngư, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 90, cùng nên thế tử hồi phủ. Lý Tiện Ngư đưa ngón tay ra, tháo gỡ Phù Mẫn Nghi trên thân tất cả huyệt đạo. Phù Mẫn Nghi khôi phục tự do, mở mắt ra liếc nhìn Lý Tiện Ngư, liền không dám nhìn nữa. Ta như vậy hành hạ ngươi, ta cảm thấy ngươi hẳn hành hạ trở về. Lý Tiện Ngư nói ra. Ta không sao. Phù Mẫn Nghi nhỏ giọng nói ra. Lý Tiện Ngư nói, không, có thủ ngươi nên báo. Phù Mẫn Nghi lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta không ngại, đó cũng không tính là thủ. Như vậy bộ dáng đâu? Lý Tiện Ngư vừa nói, trực tiếp cúi người. Phù Mẫn Nghi lúc này trợn to hai mắt, hai tay bắt được ga trải giường. Ngươi có thể đánh ta. Lý Tiện Ngư nói ra. Phù Mẫn Nghi xác thực có thể, nàng đã khôi phục mình. Nàng không nhúc nhích. Nói đúng ra, nàng chỉ có hai tay không nhúc nhích, toàn bộ thân thể từ bên trong ra ngoài đều ở đây rung động. Đắc ý người bình thường đều thích được tiện nghi còn ra vẻ. Lý Tiện Ngư càng là am hiểu sâu đạo này, càng hiểu rõ thừa thắng xông lên. Thừa lúc vắng mà vào chi đạo. Hai người sâu hơn chút lý giải. Thuần túy đồng minh chi tình hôn tạp một chút xíu kỳ quái tạp chất. Sáng sớm, Phù Mẫn Nghi đi rất gấp. Nàng muốn truy trở về chiều hôm qua phái hồi Linh Thiếu Cung tín sứ. Liên quan tới tín sứ một chuyện, nàng không dám nói cho Lý Tiện Ngư. Lý Thanh La, Lý Tiện Ngư, Vương Ngữ Yên đoàn người này cũng đi cũng rất sốt ruột. Lý Thanh La đã không kịp đợi muốn đi gặp đoàn chính thuần rồi. Thật là một cái người ngu ngốc nữ nhân a. Lý Tiện Ngư cưỡi ở một thất tuấn mã bên trên, liếc nhìn Lý Thanh La, Vương Ngữ Yên ngồi xe ngựa sang trọng, âm thầm lắc đầu. Suy nghĩ nếu không phải mình tối hôm qua vất vả bỏ ra, cả tòa Mạn Đà Sơn trang sợ là cũng phải làm cho Thiên Sơn đồng mộ cho đại bằng. Nhớ lại tối hôm qua, Lý Tiện Ngư tâm lý hơi có chút tiếc nuối, suy nghĩ Thiên Sơn đồng mộ nếu như cùng Tần Hồng Miên một dạng là tốt. Tần Hồng Miên không nhìn ra hắn và Mộ Uyển Thanh có hay không phát sinh qua cái gì, mà Thiên Sơn đồng mộ một cái liền có thể nhìn ra một cái nữ tử phải hay không phải Vân Anh chi thân. Đây là Phù Mẫn Nghi nói cho hắn biết. Đại Lý Quốc vị trí Tây Nam biên thủy, tổng cộng có 13 cái bất đồng đại tộc bộ lạc, tại đây dân tình tập tụ, mặc quần áo ẩm thực đều cùng Trung Nguyên địa khu có phần có khác nhau. Dọc theo đường đi, Lý Tiện Ngư xem như mở rộng tầm mắt. Hai ngày sau giữa trưa, Lý Thanh La, Lý Tiện Ngư, Vương Ngự Yên đoàn người này đi tới Đại Lý Quốc hoàng đô. Cựu tư bè bè thành. Lý Thanh La xem như chân chính phú bà, tại đây cũng đặt mua có sản nghiệp. Không đúng lắm a. Lý Tiện Ngư đi theo cả đám đi vào chỗ này trại viện, trong lòng kinh nghi chưa chắc. Hắn phát hiện một kiện làm hắn vô pháp bình tĩnh chuyện. Vừa vào ở, Lý Thanh La liền không kịp chờ đợi đưa tới Lý Tiện Ngư. "Đừng nóng, đi tìm Đoàn Vương ra trước, ngươi cần trước trả lời ta một cái vấn đề." Lý Tiện Ngư nói. "Vấn đề gì?" Lý Thanh La cao mày. Lý Tiện Ngư hỏi, "Chỗ ngồi này trại viện, ngươi mua bao lâu?" "Chỗ ngồi này trại viện?" Lý Thanh La ngẩn ra, suy nghĩ một chút nói ra, "Hơn 10 năm đi." "Hơn 10 năm? Ngươi đã tới tại đây bao nhiêu lần?" Lý Tiện Ngư hỏi. Lý Thanh La cao mày, lắc lắc đầu, nói ra, "Không nhớ rõ." "Thật không nhớ rõ? Cơ hồ mỗi năm, nàng đều sẽ đến mấy lần đại lý." "Vậy, gặp được bao nhiêu lần Đoàn Vương ra?" Lý Tiện Ngư lại hỏi. Lý Thanh La trên mặt xuất hiện chút phiền não, buồn bực nói, "Một lần cũng không có gặp phải, hắn một mực đang ẩn nút ta." "Một mực ẩn nút ngươi?" "Không thể nào." Lý Tiện Ngư lắc đầu, nói ra, "Tại đây không phải là Mạn Đà Sơn Trang, hắn không có đạo lý một mực ẩn nút ngươi." Đại lý không thể nghi ngờ là đoàn chính thuần địa bàn, tình nhân đến, liền tính tình này phụ lại quân quyết, hắn nghĩ tại đại lý rút người ra trở ra, còn không phải dễ như trở bàn tay. "Có ý gì?" Lý Thanh La nhìn về phía Lý Tiện Ngư. Lý Tiện Ngư giải thích nói, nơi này là đại lý hoàng đô, hắn là đại lý trấn Nam Vương, ngươi lại là chuyên môn tới tìm hắn, hắn không thể nào tin tức gì đều không nghe được. Theo lý thuyết, biết rõ ngươi đã đến rồi đại lý, hắn không thể nào không tới gặp ngươi. Ta đã có hơn 10 năm không có thấy hắn. Lý Thanh La chân mày xúc vô cùng chặt. Lý Tiện Ngư ngâm chiêu, nói ra, có lẽ là có người không muốn để cho ngươi nhìn thấy hắn. Lý Thanh La sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm vô cùng, cắn răng nói, nhất định là Đao Bạch Phượng tiện nhân kia. Đao Bạch Phượng? Nếu như là lời của nàng. Nói đến đây, Lý Tiện Ngư mí mắt hung hãn mà nhảy bên dưới, theo hắn biết, Đao Bạch Phượng không chỉ là đoàn chính thuần vương phi, đồng thời còn là sắp xếp di tộc tổ trưởng chính là nữ nhi. Tại Đại Lý quốc, sắp xếp di tộc là đệ nhất đại tộc, đoàn chính thuần, Đao Bạch Phượng kết hợp, thuộc về chính trị thông gia. Đao Bạch Phượng tại Đại Lý quốc quyền thế, chỉ sợ cũng không so sánh đoàn chính thuần ít hơn bao nhiêu. Lúc trước Đao Bạch Phượng nếu có thể tinh chuẩn chặn đánh Lý Thanh La, để cho đoàn chính thuần vô pháp cùng với gặp mặt, vậy lần này, phu nhân, không xong, trạch viện từ bên ngoài đến rồi một đại đội đại lý quân lính. Thụy bà đến trước báo cáo, có vẻ mười phần khẩn trương. Lý Tiện Ngư sắc mặt trầm xuống, suy nghĩ lúc trước Đao Bạch Phượng hoặc là xem ở đoàn chính thuần mặt mũi, chỉ là không để cho Lý Thanh La cùng đoàn chính thuần gặp mặt, cũng không chân chính làm khó qua Lý Thanh La. Mà lần này, Lý Thanh La bắt lấy đoàn dự, mục đích chân chính lại là mời đoàn chính thuần đi Mạn Đà Sơn Trang, đã coi như là nghiêm trọng uy hiếp đến Đao Bạch Phượng. Nhất định là cái tiện nhất kia. Lý Thanh La hận đến cắn răng. Lý Tiện Ngư tỉnh táo lại, phân phó nói, đem đoàn dự mang tới, lại đem người khác đều tập trung vào sân nhỏ. Thụy bà nhìn về phía Lý Thanh La. Lý Thanh La cau mày, gật đầu nói, nghe cả quan. Phải. Thụy bà sau khi đi, Lý Tiện Ngư nhìn đến Lý Thanh La, nghiêm túc dặn dò, chờ một hồi ngươi không muốn lộ diện, ta đi giao thiệp với bọn họ. Hừ, không dùng. Lý Thanh La hừ lạnh nói, đoàn dự tại trên tay ta, ta cũng không tin tiện nhân kia dám làm vậy. Lý Tiện Ngư cau mày, lạnh lùng nói, ngươi ra mặt, mâu thuẫn nhất định sẽ trở nên gay gắt. Vậy thì thật là tốt. Lý Thanh La cười lạnh nói, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Lý Tiện Ngư mặt có chút tái xanh, buồn bực nói, chúng ta đã nói, đoạn đường này đều nghe ta. Ngươi xác thực rất thông minh, cơ hồ tính toán không bỏ sót. Lý Thanh La nhàn nhạt nói, nhưng chuyện này không liên hệ gì tới ngươi, lần này nghe ta. Mắt thấy Lý Tiện Ngư sắc mặt trở nên lạnh, Lý Thanh La kịp thời bổ sung nói, huống chi, nếu ngươi ra mặt, nếu như tiện nhân kia hỏi ngươi, ta cùng đoàn chính thuần quan hệ, ngươi nên trả lời như thế nào? Nói lời này thì, gò má nàng có chút đỏ lên. Lý Tiện Ngư ngừng lại, đây đúng là một vấn đề. Đối mặt đoàn chính thuần, Lý Thanh La, Đao Bạch Phượng về điểm kia chuyện hư hỏng, hắn chỉ tính là cái văn bối, ở trong bóng tôi giúp Lý Thanh La bảy mưu tính kê tạm được, nếu như trực tiếp tham dự, liền có vẻ hơi xen vào việc của người khác. Huống chi, Vương Ngữ Yên còn đi theo đi. Kia bá mẫu định làm gì? Lý Tiện Ngư hỏi. Lý Thanh La chợt cười không ngớt, ngươi theo dõi đoàn dự là được, chỉ cần đoàn dự tại trên tay chúng ta, liền tính tiện nhân kia hận không được giết ta, nàng cũng không dám làm bậy. Lý Tiện Ngư bộ dạng phục tùng nghĩ ngợi, triệt để tỉnh táo lại. Lần này, đoàn dự xác thực là mấu chốt. Đại lý bảo định đế đoàn chính minh dưới gối không còn, chỉ có một cái minh đệ đoàn chính thuần, mà đoàn chính thuần chỉ có một đứa con trai đoàn dự. Không có gì bất ngờ xảy ra, đoàn dự chính là đại lý tương lai hoàng đế. Kia bá mẫu ngươi kiềm chế một chút, Ngữ Yên còn ở đây. Lý Tiện Ngư nhắc nhở một câu. Lý Thanh La gò má đỏ lên, buồn bực nói, chờ một hồi ngươi trực tiếp đánh ngất xỉu Yên Nhi. Lý Tiện Ngư vông nôn. Ngươi yên tâm, lần này ta sẽ không náo sự, chỉ cần đem thiệp mừng trước mặt giao cho đoàn chính thuần, ta liền rời đi đại lý, vì ngươi cùng Yên Nhi chuẩn bị tiệc cưới. Lý Thanh La hiếm thấy an ủi Lý Tiện Ngư. Lý Tiện Ngư không nói nhiều cái gì, suy nghĩ nếu như cỏ này túi nữ nhân thật làm hỏng, dẫn đến cục diện bất khả kháng, kia hắn cũng chỉ có thể phóng đại chiêu. Hai người cùng nhau đi ra đại sảnh, Thụy bà mang theo đoàn dự thần tốc đi tới. Hừ. Lý Thanh La trừng mắt nhìn đoàn dự, lạnh rên một tiếng, tiếp tục hướng đi sân viện. Đoàn dự có chút ngượng bức. Bên ngoài có một đội quân lính vây tại đây, hẳn đúng là tới đón ngươi. Lý Tiện Ngư nhỏ giọng nói ra. Đoàn Dự bừng tỉnh đại ngộ, khẽ cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho bọn hắn làm khó dễ các ngươi. Không có đơn giản như vậy. Lý Tiện Ngư lắc lắc đầu, nói ra, chờ một hồi còn phải phiền phức Đoàn huynh, ngươi đợi ở bên cạnh ta, làm một hồi con tin. Con tin? Đoàn Dự nhìn đến Lý Tiện Ngư, ánh mắt lóe lên thăm dò chi sắc. Lý Tiện Ngư thấp giọng nói, vương phu nhân hẳn cùng các ngươi đại lý Đoàn thị có thủ. Đoàn Dự ngẩn ra, bộ não nhớ lại ban đầu cùng Lý Thanh La lần đầu tiên gặp mặt thì cảnh tượng, nhất thời trầm mặc. Lúc đó vị vương phu nhân này biết rõ hắn đến từ đại lý, lại họ Đoàn thì thiếu chút trực tiếp liền giết hắn. May nhờ hắn hiểu phẩm hoa, hiểu trồng trọt hoa sơn trà, lúc nãy nhặt về một cái mạng. Cung nên thế tử hồi phủ. Đột ngột, bên ngoài sân vang dội một đạo trong trẻo kêu gọi. Cung nên thế tử hồi phủ. Cung nên thế tử hồi phủ. Cung nên thế tử hồi phủ. Trạch viện bốn phương tám hướng, từng đạo trọng điệp tiếng kêu gào liên tục, đinh hai nhức óc. Chương 91, từ bỏ dãy rủa Lý Tiện Ngư. Sớm một ít ngày, Lý Thanh La phái người đưa đến đại lý trấn Nam Vương phủ thiệp mừng, tất cả đều để cho vương phủ người đưa đến tọa lạc tại đại lý hoàng đô Tây Giao Ngọc Hư trong quan. Hoàng đô bên trong có rất ít người biết, Ngọc Hư nhìn quan chủ Ngọc Hư tán nhân chính là đương kim trấn Nam Vương đoàn chính thuần vương phi Đao Bạch Phượng. Hảo một cái kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại, nhân gian vô số. Đao Bạch Phượng nắm chặt mở ra thiệp mừng, cắn chặt hàm răng, tú lệ trên khuôn mặt sát khí tất hiện. Tại thiệp mừng mở đầu, liền viết đây một câu thi tử. Tại Đao Bạch Phượng xem ra, đây là Lý Thanh La đối với đoàn chính thuần trần chuồng câu dẫn. Nàng vẫn luôn biết rõ Lý Thanh La tồn tại, cũng biết Lý Thanh La từng buộc đoàn chính thuần muốn giết nàng. Vừa biết rõ Lý Thanh La tồn tại thì, Đao Bạch Phượng vô cùng phẫn nộ. Mà nhìn thấy Lý Thanh La lần đầu tiên tới đại lý hoàng đô, Đoàn Chính Thuần lại đối tránh không kịp sau đó, Đao Bạch Phượng vẫn nộ thoáng giảm bất chút. Hơn nữa, nàng phát hiện một kiện có thể làm nàng mười phần sảng khoái chuyện, ngăn cản Lý Thanh La nhìn thấy Đoàn Chính Thuần. Mỗi lần nhìn thấy Lý Thanh La tràn đầy mong đợi đi tới đại lý hoàng đô, thất vọng mà quay về nóng nảy bộ dáng, Đao Bạch Phượng cũng cảm giác 10 phần thoải mái, đây coi như là nàng tại Ngọc Hư nhìn làm đạo cô số lượng không nhiều tiêu khiển nơi ở. Được rồi, chỉ cần tân lang này quan không phải dự nhi là tốt rồi. Đao Bạch Phượng lắc lắc đầu, tại đại lý hoàng đô, nàng có thể dễ dàng ngăn cản Đoàn Chính Tuần, Lý Thanh La gặp nhau, nhưng mà Giang Nam, quả thực ngoài tầm tay với. Đây là Đao Bạch Phượng ngay từ đầu ý nghĩ. 3 ngày trước, Đao Bạch Phượng nhận được tin tức, Lý Thanh La cư nhiên chính tại đến đại lý trên đường, hơn nữa còn bắt con trai của nàng Đoàn Dự. Đây, lại không thể nhẫn. Đao Bạch Phượng lúc này trở lại trấn Nam Vương phủ, điều binh khiển tướng, bố trí an bài. Nàng là trấn Nam Vương phi, lại là sắp xếp di tộc tù trưởng chính là nữ nhi, tại đại lý nền tảng lập quốc liền cực kỳ quyền thế, lần này lại liên quan đến Đoàn Dự, ngay cả Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh đều rõ ràng ủng hộ hành động của nàng, phái ra một đội cung bên trong cấm vệ. Lúc này, Đao Bạch Phượng ngồi ở một thất tuấn mã màu trắng bên trên, một bộ sắp xếp di tộc trang phục màu trắng, lạnh lạnh nhìn chằm chằm trạch viện cửa chính. Bốn phương tám hướng vang lên cung nên thế tử hồi phủ, kéo dài không ngừng, chấn động cả tòa hoàng đô. Bên trong trạch viện, Lý Thanh La sắc mặt âm trầm vô cùng. Nàng biết rõ đây là Đao Bạch Phượng tiện nhân kia cho nàng hạ mã uy. Lý Tiện Ngư, Đoàn Dự cùng nhau đi đến sân viện, cùng Lý Thanh La, Vương Ngự Yên, A Chu chúng nữ tụ họp. Đoàn Dự trên mặt có vẻ hết sức ngượng ngùng, như thế nào cũng không nghĩ đến, người bên ngoài cư nhiên sẽ lấy như thế phương thức tới đón tiếp hắn. Lý Tiện Ngư liếc nhìn Vương Ngự Yên, bước đi tới. "Đừng sợ." Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng nói. "Ta không sợ." Vương Ngự Yên nhỏ giọng nói ra, trên mặt nổi lên mấy phần đỏ ửng, người ở đây thật nhiều, Lý Tiện Ngư quan tâm, để cho nàng rất là ngượng ngùng. Đứng tại Vương Ngự Yên sau lưng tiểu thi bản, A Chu bĩu môi, tâm lý có chút ghen ghét, vừa u oán liếc nhìn Lý Tiện Ngư, liền thấy Lý Tiện Ngư tay trái đột một chém bên dưới Vương Ngự Yên cái cổ. "Ê!" A Chu lúc ấy liền trợn to hai mắt, mặt đầy một bức. "Không tốt, có người tập kích." Lý Tiện Ngư như là khẩn trương nói câu, sau đó đỡ hôn mê Vương Ngự Yên. Cả đám đều ngơ ngác nhìn hắn. Lý Tiện Ngư sắc mặt như thường, đem Vương Ngự Yên giao cho A Chu, dặn dò chăm sóc kỹ Vương cô nương. "Nha." A Chu vẫn là rất ngộng. Lý Thanh La bĩu môi. Đoàn Dự mắt lom lom nhìn, vừa muốn xít lại gần ân cần Vương Ngự Yên, bả vai sẽ để cho Lý Tiện Ngư đè xuống. "Đoàn huynh, chờ một hồi xin ngươi hãy phối hợp một chút." Lý Tiện Ngư mỉm cười nói. Đoàn Dự ngẩn ra, ừ nhẹ một tiếng, dư quang vẫn là không nhịn được nhìn về tiểu thi bản. A Chu trong ngực Vương Ngự Yên. "Đi thôi." Lý Thanh La bước hướng đi sân viện cửa chính phương hướng. Vân cô, Thụy bà hai tên bà lão phân tả hữu đi theo Lý Thanh La sau lưng. Tại Lý Thanh La hai bên, còn có hai đội tay cầm trường kiếm tỷ nữ. Lý Tiện Ngư liếc nhìn A Chu, nói ra, đi theo bên cạnh ta, chờ một hồi mặc kệ nghe được cái gì, cũng không muốn nhiều lời. "Nha." A Chu gật đầu, tâm lý thật tò mò, luôn cảm thấy vị này Lý đại ca, tựa hồ biết rõ một ít nàng không biết sự tình. Trong nhà không có trước thời hạn an bài phục binh. Đây là lo lắng Đoàn Dự an nguy, vẫn là Đoàn Chính Thuần đã trở về. Lý Tiện Ngư âm thầm suy nghĩ, suy đoán hẳn đúng là hai người có kiêm. Nếu như trong nhà cũng an bài phục binh, chỉ sợ bọn họ đoàn người vừa mới đến, cũng sẽ bị khống chế được. Khi đó, Lý Thanh La nhất định sẽ nằm ở một cái hết sức ngượng ngùng tình cảnh. Đoàn Chính Thuần khẳng định không muốn nhìn thấy loại kia tràng diện, mà loại kia mâu thuẫn phía dưới, Đoàn Dự có nhất định có thể sẽ trở thành vật hy sinh. Trạch viện cửa chính phía trước, Lý Thanh La lạnh lạnh nhìn chằm chằm Đao Bạch Phượng. Đao Bạch Phượng trở về lấy càng thêm lạnh lùng ánh mắt, hơn nữa nàng trên cao nhìn xuống, trong mắt còn mơ hồ hàm chứa mấy phần đùa cợt ý vị. Nhìn thấy Lý Tiện Ngư nắm Đoàn Dự thì, Đao Bạch Phượng sắc mặt thay đổi biến. Nếu không phải quả thực lo âu nhà mình nhi tự an nguy, nàng đã sớm để cho người trực tiếp bắt lấy Lý Thanh La người đi đường này rồi. Lý Thanh La quét qua xung quanh, không thấy Đoàn Chính Thuần, tâm lý không nén nổi có chút thất vọng. Tại cách đó không xa một tòa trạch viện trên nóc nhà, Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Minh hai huynh đệ ngồi chung một chỗ. Phu cận một ít trạch viện trên nóc nhà, còn có mấy vị đến từ Thiên Long tự cao tăng. Chuyện này chỉ sợ không tốt kết thúc a. Đoàn Chính Minh khẽ cười nói, ánh mắt lóe lên mấy phần ý nhạo báng. Đoàn Chính Thuần nét mặt giàn mua đỏ lên, thở dài, nói ra, ta cũng là gần đây mới biết, A Lam mỗi năm đều sẽ tới đây. Nơi này cách hắn trấn Nam Vương phủ cũng chỉ cách một con phố. Đoàn Chính Minh nói, đệ muội thân phận tôn quý, ngươi tại gia thế nào đều được, nhưng mà đại lý hoàng đô vẫn là khắc chế chút đi. Cái đệ này kia đều rất, chính là quá mức phong lưu, cũng không biết ở bên ngoài giữ lại bao nhiêu đoàn thị loại. Ta hiểu rõ. Đoàn Chính Thuần gật đầu, nhìn đến cách đó không xa Đao Bạch Phượng cùng Lý Thanh La, nhẹ giọng nói, ta không cầu các nàng có thể cùng bằng sống chung, chỉ hy vọng lần này không nên nháo quá mức. Đoàn Chính Minh vô Đoàn Chính Thuần bả vai, không nói nhiều cái gì, chỉ cần chất nhi Đoàn Dự không gì, hắn là không sẽ quản Đao Bạch Phượng cùng Lý Thanh La đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Trạch viện ngoài cửa lớn, thả Dự Nhi, ta cho phép ngươi bình an rời khỏi đại lý. Đao Bạch Phượng mở miệng nói. Lý Thanh La cười, liếc nhìn Lý Tiện Ngư, trực tiếp phân phó nói, và miệng. Đao Bạch Phượng, Đoàn Dự và tại cách đó không xa Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Minh và người khác sắc mặt đều là biến đổi. Lý Tiện Ngư sắc mặt cũng thay đổi được cứng ngắc rồi. Khi đến trấn Nam Vương Phi, vô số binh sĩ mặt trưởng bậc đại lý thế tử Đoàn Dự. Ngươi muốn chết chẳng khác nào hại ta a. Lý Tiện Ngư hối hận. Cỏ này túi nữ nhân không chỉ người ngu ngốc, vẫn là người điên. Bắt. Lý Tiện Ngư tốc độ rất nhanh, một cái tát tại Đoàn Dự trên gương mặt sau đó, liền vô cùng nhanh chóng mà phong bế Đoàn Dự huyệt kiên tỉnh, huyệt công. Loại thời điểm này, hắn không có lựa chọn khác. Đã cùng Lý Thanh La ngồi một đầu thuyền, nếu để cho Lý Thanh La tại đây ngã mặt mũi, kia sau đó hôn sự đánh giá cũng muốn thổi. Một nguyên nhân trọng yếu nhất, hắn còn có đại chiêu. Chỉ cần kia đại chiêu vừa ra, có thể hay không nổ ngất người khác khó nói, Đao Bạch Phượng khẳng định muốn quỷ. Xin lỗi, tình thế bức bách, ta chỉ có thể làm như vậy. Lý Tiện Ngư thấp giọng nói ra. Đoàn Dự bối rối, phía bên phải gò má đau rát. Hôn trướng. Đao Bạch Phượng sắc mặt âm trầm vô cùng, sát khí tất hiện. Cách đó không xa Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Minh hai huynh đệ đồng loạt đứng lên, trên mặt đều có vẻ giận. Xung quanh một đám binh sĩ cũng tất cả đều căm tức nhìn hướng về Lý Tiện Ngư. Thế tử bị đánh mặt, mất mặt là toàn bộ Đại Lý quốc. Lý Thanh La trên mặt thêm mấy phần sảng khoái cười mịn, rất hài lòng Lý Tiện Ngư quả quyết trực tiếp. Giới thiệu cho ngươi một chút, hắn gọi Lý Tiện Ngư, là Mạn Đà Sơn chàng cô gia. Lý Thanh La nhìn đến Đao Bạch Phượng, cười nhạt nói: "Lý Tiện Ngư." Mặt có chút tái xanh. Loại thời điểm này giới thiệu lão tử, thật tốt sao? Đứng tại Lý Tiện Ngư sau lưng A Chu ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ lo âu, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Tiện Ngư làm khó. "Rất tốt." Đao Bạch Phượng cười lạnh nói: "Hôm nay hắn nếu là có thể sống mà đi ra đại lý, ta theo họ ngươi." Lý Tiện Ngư liếc nhìn Đao Bạch Phượng, không lên tiếng. Lý Thanh La nhàn nhạt nói: "Chỉ muốn ngươi không ở ư con trai ngươi mệnh, ngươi hết thảy có thể thử xem." Đao Bạch Phượng nhìn chằm chằm Lý Thanh La, chậm rãi nói: "Ngươi dám không?" Lý Thanh La cau mày, lần nữa hướng về bốn phía nhìn một chút, buồn bực nói: "Hắn tại đâu? Để cho hắn đi ra gặp ta." "Thiện nhân." Đao Bạch Phượng mắng âm thanh, trầm trọng nói: "Ngươi mang theo nữ nhi ngươi cùng con rể, thật xa từ Giang Nam chạy đến nơi đây, chính là vì gặp hắn một lần." "Làm sao?" "Là muốn cho ngươi nữ nhi nhận cái cha." Cách đó không xa Đoàn Chính Thuần nét mặt già nua nhất thời đỏ lên, hắn đã xác định, Vương Ngự Yên chính là hắn và Lý Thanh La nữ nhi. Nói là đến nhận cha, cũng không sai. "Sẽ không lại là ngươi loại đi." Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh hoài nghi nói. "Khụ khụ, hẳn đúng là." Đoàn Chính Thuần ho khan một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ lúng túng. "Đoàn Chính Minh." Trạch viện ngoài cửa lớn, Lý Thanh La sắc mặt đỏ lên, giận dữ nói: "Ngươi mới là một tiện nhân đâu, cũng biết núp trong bóng tối xấu chuyện tốt của ta, còn không biết rõ sau lưng dụ dỗ bao nhiêu cái dã nam nhân đâu. Can dỡ, dám cả gan vũ nhục vương phi, không thể để ngươi sống nữa." Đứng tại Đao Bạch Phượng dưới ngựa một tên đại lý tướng quân căm tức nhìn Lý Thanh La. Đao Bạch Phượng sắc mặt âm trầm vô cùng, tức đôi môi đều ở đây rung rung. Đoàn Dự, Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Minh và người khác sắc mặt cũng đều rất khó nhìn. Lý Tiện Ngư đã bỏ đi vùng ấy. Ngay cả Mạn Đà Sơn trang một đám nữ tỷ cũng tận đều mỗi cái tâm lý phát run. Lý Thanh La trên mặt liên tục cười lạnh, liếc nhìn vừa mới mở miệng đại lý tướng quân, tựa cười mà như không phải cười nói: "Làm sao? Ngươi cùng tiện nhân kia cũng có một cước? Ngươi nói nhăng gì đó?" Tướng quân này gương mặt trực tiếp liền dọa xanh lét. "Tiện thì, ngươi thật đem tại đây cho rằng ngươi Mạn Đà Sơn trang sao?" Đao Bạch Phượng cắn răng nói: "Hận không được. Nếu mà nơi này là Mạn Đà Sơn trang, ngươi cho rằng ngươi xứng đôi đứng yên nói chuyện với ta?" Lý Thanh La cười lạnh, tâm lý đã có chút không kiên nhẫn, ngắm nhìn xung quanh, quát lạnh: "Đoàn Chính Thuần, ta biết ngươi đang ở phụ cận, lập tức đi ra gặp ta, nếu không ta giết ngươi nhi tử." Cách đó không xa Đoàn Chính Thuần nhíu mày, nghĩ đến Lý Thanh La tính tình, trong bụng hơi trầm xuống. "Ta hãy đi trước." Đoàn Chính Thuần nói câu, liền muốn tung người nhảy xuống nóc nhà. Đoàn Chính Minh đưa tay đè xuống Đoàn Chính Thuần bả vai, nói ra: "Dự nhi, đệ muội liền phạm chịu nhục, chuyện này đã không cách nào làm tốt." Đoàn Chính Thuần mặt liền biến sắc. "Lưu nàng cùng nữ nhi ngươi một mệnh, những người khác?" Đoàn Chính Minh ánh mắt lóe lên một vệt lạnh ý. Với tư cách đại lý hoàng đế, tự có thuộc về hắn uy thế và sấm rền gió cuốn phong cách hành sự. Bắt tiến đến. Đoàn Chính Minh phân phó một câu, ánh mắt nhìn về phía phụ cận mấy vị Thiên Long tự cao tăng. "A Di Đà Phật." Một tên cao tăng nói Phật hiệu, thân ảnh chớp động, xuống nóc nhà. Đoàn Chính Thuần nắm chặt song quyền, hắn nên sáng sớm liền xuất hiện. Có thị vệ nhảy lên nóc nhà, đưa cho Đoàn Chính Minh một cây cung lớn cùng một cái mũi tên dài. "Chớ tổn thương Dự Nhi." Đoàn Chính Thuần thở dài, ánh mắt nhìn về Lý Tiện Ngư, tâm lý có chút tiếc nuối. Hắn vẫn là rất theo dõi thiếu niên này. "Chỉ tiếc, tạo hóa trêu người." Đoàn Chính Minh kéo căng dây cùng, chỉ chân khí bao phủ, ánh mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 92, Đoàn huynh khẳng định nguyện ý vì hai ta sườn xuyên vào đao. Bèo. Mũi tên dài xẹt qua hư không, đánh thẳng Lý Tiện Ngư mặt, sắc bén mà mãnh liệt, tốc độ vô thất. Trạch viện ngoài cửa lớn, Lý Tiện Ngư vẫn luôn ở đây cảnh giác xung quanh. Hắn không nghĩ đến Lý Thanh La cư nhiên sẽ điên cuồng như vậy, để cho hắn trưởng quặc Đoàn Dự còn chưa đủ, vậy mà ngay trước nhiều như vậy đại lý binh sĩ trước mặt, vũ nhục Đao Bạch Phượng. Trong tầm mắt đột ngột giữa xuất hiện một đạo điểm đen, Lý Tiện Ngư trong lòng nhất thời dùng mình, đã tới không bị kịp suy tư, lúc này đưa tay trái ra, về phía trước nắm chặt. Trong tầm tay nắm chặt một cái mũi tên dài bên trên như là hàm chứa phong lôi chi lực, cho dù bị cầm thật chặt, còn đang đánh út về phía trước. Lý Tiện Ngư mặt. "Hừ." Lý Tiện Ngư lạnh rên một tiếng, trên tay sức lực tăng vọt, trực tiếp bóp nát cán mũi tên đổi tại Lý Tiện Ngư mi tâm nửa tấc vị trí, ngừng lại. Kinh biến. Đến như tấn lôi, chỉ có số ít mấy người chú ý tới cây này mũi tên dài. Cư nhiên tiếp nhận. Bắn ra một mũi tên này Đoàn Chính Minh hơi ngạc nhiên, vừa mới hắn cũng không có chút nào nương tay, hạ quyết tâm trước phải giải quyết cái này vừa mới trưởng quặc Đoàn Dự thiếu niên, cũng coi là vì đại lý Đoàn thị tìm về một ít thể diện. Lại không nghĩ rằng, thiếu niên này cư nhiên tiếp nhận hắn bắn ra lợi tiễn. Đoàn Chính Thuần cũng có chút kinh ngạc, hắn nhớ lần trước nhìn thấy Lý Tiện Ngư thì, Lý Tiện Ngư vẫn là cái bị trọng thương thư sinh, không hiểu gì được võ học đi. Muốn giết ta? Lý Tiện Ngư có phán đoán. Tiếp theo, hắn làm ra lựa chọn. Suy. Trong tay đoạn tiễn quả quyết đâm vào Đoàn Dự phía bên phải lồng ngực, nhanh chóng mà bá đạo, mang theo vô biên lanh ý cùng phẫn nộ. Chính tại đánh tới Thiên Long tự cao tăng sắc mặt đại biến, nhất thời dừng bước chân lại. Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Minh sắc mặt cũng tận đều đại biến. Dự Nhi. Đao Bạch Phượng kinh hô. Trong ngay mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Đoàn Dự. Lý Thanh La nhìn thấy Đoàn Dự trước ngực chảy ra máu tươi, sắc mặt nhất thời biến đổi, rung giọng nói: "Các quan, ngươi đang làm gì?" Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn giết Đoàn Dự. "Thế tử." Một bầy tướng sĩ rồi rít kinh hô. Đoàn Dự sắc mặt tái nhợt vô cùng, đôi môi không bị khống chế rung động. Lý Tiện Ngư thấp giọng nói: "Ngươi vừa mới hẳn thấy được, các ngươi đại lý Đoàn thị muốn giết ta. Người ta lập trường xung đột lẫn nhau, ta không trách ngươi, ngươi cũng đừng trách ta." Đoàn Dự vô pháp nói chuyện, huyệt câm của hắn bị điểm trúng rồi. Cho dù có thể nói chuyện, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Vừa mới, hắn xác thực thấy được, mũi tên kia là muốn vị Lý huynh này mệnh. Hỗn đản, ngươi làm sao dám? Đao Bạch Phượng liên tục vừa xuống ngựa, sắc mặt tái nhợt, lại là khẩn trương, vừa lo lắng, lại là phẫn hận. Lý Thanh La sắc mặt cũng thay đổi được tái nhợt. Lý Tiện Ngư không có để ý tới hai cái này phiền nữ nhân, ánh mắt nhìn về mũi tên dài đánh tới địa phương, phía trước có một trung niên hòa thượng, phía sau có hai người mặc cẩm phục nam tử trung niên đang nhanh chóng chạy tới. Một người trong đó chính là Đoàn Chính Thuần. Tại hai người này sau lưng, còn có mấy cái hòa thượng đi theo. A la, đây chính là kết quả ngươi muốn sao? Đoàn Chính Thuần liếc nhìn Lý Thanh La, cười lạnh nói: "Đoạn ta không muốn giết ngươi nhi tử, chính là muốn gặp ngươi." Lý Thanh La rung giọng nói, một lòng đều ở đây phát run. Đoàn Chính Thuần nhìn thấy Lý Thanh La bộ dáng như vậy, nghĩ đến hai người đã từng, một lòng nhất thời mềm nhũn đi xuống, nhẹ nhàng nói: "Nếu không muốn giết Dự Nhi, vậy còn không mau để cho hắn yên tâm người, ta liền ở ngay đây, sẽ không lại rời khỏi." Đao Bạch Phượng cắn răng, lạnh lạnh quét mắt Đoàn Chính Thuần, lý trí không lên tiếng. Ngay sau đó, chỉ cần có thể cứu ra nhà mình Dự Nhi, những chuyện khác tạm thời đều không trọng yếu. "Hảo hảo hảo, các quan, mau thả Đoàn Dự." Lý Thanh La nhìn đến Đoàn Chính Thuần, trong mắt đầy áp si tình. Lý Tiện Ngư liếc mắt, trong lòng tự nhủ lão tử lúc này thả Đoàn Dự, chờ một hồi vẫn không thể để cho đại lý những người này cho nó sống. Vừa mới là ai bắn mũi tên kia? Lý Tiện Ngư không có để ý tới Lý Thanh La, ánh mắt quét qua đại lý cả đám, lạnh giọng hỏi: "Ta." Đoàn Chính Minh đứng tại Lý Tiện Ngư trước người ngoài ba trượng, lạnh giọng mở miệng: "Ngươi là vị nào?" Lý Tiện Ngư hỏi, tâm lý đã có suy đoán. "Đại lý Bảo Định Đế, Đoàn Chính Minh." "Đoàn Chính Minh?" Đoàn Chính Minh lời ít ý nhiều. Lý Tiện Ngư nói: "Ngươi vừa mới là muốn nhất tiễn bắn chết ta." Đoàn Chính Minh không có phủ nhận: "Ngươi bắt giữ đại lý thế tử, ta với tư cách đại lý hoàng đế, chu sát ngươi có lỗi sao?" Lý Thanh La, A Chu đám người sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Lúc này, Lý Thanh La rốt cuộc ý thức được, sự tình đã vượt ra khỏi nàng khống chế. Đoàn Dự trên trán hiện lên đau mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt thoáng qua vẻ lo âu. Đây lo âu, không phải là vì mình, mà là vì Lý Tiện Ngư. Không sai. Lý Tiện Ngư nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta với tư cách cấp phỉ, gặp phải mai phục, đâm người chất lượng nhất tiễn, cũng rất hợp lý đi. Đoàn Chính Minh sắc mặt nghiêm túc. Lý công tử, ngươi cùng Dự Nhi hẳn đúng là bằng hữu đi. Lúc này, Đoàn Chính Thuần mở miệng nói. Lý Tiện Ngư liếc nhìn Đoàn Chính Thuần, gật đầu nói, xác thực là bằng hữu. Nếu là bằng hữu, ngươi còn. Đao Bạch Phượng trừng mắt về phía Lý Tiện Ngư, cắn răng nghiến lợi. Lý Tiện Ngư mỉm cười nói, giữa bằng hữu, không cần khách khí. Tại ta gặp phải khó xử thì, Đoạn huynh khẳng định nguyện ý vì hai ta sườn xuyên vào đao, ta lúc này mới cắm nhất tiễn mà thôi. Đoàn Chính Thuần, Đao Bạch Phượng, những người còn lại, ngay cả Đoàn Dự cũng là vô ngôn cực kỳ, suy nghĩ ta có lẽ thật nguyện ý vì hai ngươi sườn xuyên vào đao, nhưng điều kiện tiên quyết là, kia đao không thể là ngươi cắm nha. Các quan, đừng làm loạn, trước tiên thả Đoàn Dự. Lý Thanh La mở miệng, thúc giục nói ra. Đoàn Chính Thuần liếc nhìn Lý Thanh La, ánh mắt lóe lên một vẻ cảm kích. Bá mẫu, ngươi tựa hồ còn chưa hiểu thời khắc này tình cảnh. Lý Tiện Ngư nói ra, ngươi nhìn xem xung quanh những binh lính này, nếu mà lúc này thả Đoàn huynh, bọn hắn sẽ đem ta xé nát. Lý Thanh La cao mày, nhìn về phía Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần nói ra, chỉ muốn ngươi thả Dự Nhi, ta có thể làm chủ, chuyện lúc trước không nhắc chuyện cũ. Một bầy tướng sĩ tất cả đều trầm mặc, ánh mắt đều lưu động lên ý. Đoàn Vương gia trước đối với ta có tặng thuốc tri ân, ta rất cảm kích. Lý Tiện Ngư nói, bất quá, theo ta được biết, Đoàn Vương gia ngươi thường xuyên làm một chuyện, chính là gạt người. Ở ta nơi này, ngươi thành thật không đủ. Đoàn Chính Thuần cao mày, hỏi, ta lừa gạt là ai? Hà tất tự dưng ấy? Lý Tiện Ngư thở dài nói, ngươi lừa gạt người còn chưa đủ nhiều sao? Ta nhận thức một vị tên là Mộ Uyển Thanh cô nương, mẹ nàng Tần Hồng Miên từng ủy thân cho ngươi, ngươi đã từng đáp ứng cưới nàng, ngươi có từng cưới nàng? Hồng Miên. Đoàn Chính Thuần mở ra, chợt nét mặt dán mua đỏ. Thiện nhân. Đao Bạch Phượng, Lý Thanh La đồng thời thầm mắng một tiếng. Tần Hồng Miên sư muội Cam bà bảo, tựa hồ cũng bị ngươi cấu kết, ngươi thật giống như đã từng đã đáp ứng muốn kết hôn nàng, kết quả? Lý Tiện Ngư nói. Đoàn Chính Thuần sắc mặt biến rất mất tự nhiên. Một ít tướng sĩ trên mặt cũng xuất hiện vẻ quái dị. Cũng là tiện nhân. Đao Bạch Phượng, Lý Thanh La đồng thời thầm mắng. Còn có Nguyễn Tinh Trúc. Lý Tiện Ngư tiếp tục tiết lộ, nàng vì ngươi sinh ra hai cái nữ nhi, ngươi có từng nghĩ tới cho nàng một cái danh phận? Lúc này, trạch viện ngoài cửa lớn giống như là sôi sùng sục một dạng. Đoàn Chính Thuần sắc mặt đại biến, đột nhiên nghĩ tới lúc ấy nhi tử Đoàn Dự là cùng nữ nhi A Tử cùng nhau chạy trốn. Thiện nhân. Đao Bạch Phượng, Lý Thanh La sắc mặt đều trở nên cực kỳ lạnh lùng âm trầm. Đoàn Chính Minh cau mày, nhìn chằm chằm Lý Tiện Ngư, lạnh lùng nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lại để cho thiếu niên này nói một chút, đại lý Đoàn thị danh tiếng liền muốn hủy sạch. Sống sót rời đi đại lý quốc. Lý Tiện Ngư như nói thật nói, ta là đại lý hoàng đế, có thể đặc xá ngươi vô tội. Đoàn Chính Minh chậm rãi nói. Lý Tiện Ngư còn chưa mở miệng đáp ứng, bên cạnh Lý Thanh La liền ngay cả vội vàng nói, ngươi còn phải để cho đoạn. Đoàn Chính Thuần phế Đao Bạch Phượng mới được. Lý Tiện Ngư. Hừ. Đao Bạch Phượng cười lạnh một tiếng, khinh bị liếc nhìn Lý Thanh La. A la, ngươi trước tiên đừng làm rộn. Đoàn Chính Thuần cau mày nói, ngươi chính là không cam lòng tiện nhân kia. Lý Thanh La lạnh lùng nói, tâm lý sinh ra chút bi oán. A la, nhi tử ta đang chảy máu đâu, ngươi cảm thấy ta có tâm tình cân nhắc những chuyện kia sao? Đoàn Chính Thuần buồn bực nói, rất là phiền não. Lý Thanh La không nói, tâm lý có chút oán trách Lý Tiện Ngư, không có chuyện làm cái gì muốn xuyên vào Đoàn Dự nhất tiến đâu. Lý công tử, Chính Thuần mà ngươi nói có thể không tin, ta mà nói ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi. Đoàn Chính Minh nhìn đến Lý Tiện Ngư, trầm giọng nói ra. Ánh mắt của mọi người tập trung ở Lý Tiện Ngư trên thân. Hoàng đế nói càng không thể thư. Lý Tiện Ngư thầm nghĩ, loại thời điểm này, hắn sẽ không tin tưởng bất luận người nào. Bá mẫu, trước tiên làm chuyện của ngươi. Lý Tiện Ngư mở miệng nói. Lý Thanh La ngẩn ra, lập tức nhìn về phía Đoàn Chính Thuần, mối tình thầm kín. Đoàn Chính Thuần cũng nhìn về phía Lý Thanh La, cảm nhận được Lý Thanh La trong mắt tình ý, hắn chỉ cảm thấy một lòng đều muốn mềm. Bá mẫu. Lý Tiện Ngư tức giận thúc giục một tiếng, tâm lý vô ngôn cực kỳ, lão tử tại đây cựu tử nhất sinh, các ngươi còn không thấy ngại ở đó chậm chậm từ từ. Lý Thanh La gò má đỏ lên, từ trong lòng ngực tay lấy ra thiệp mừng, chậm rãi hướng đi Đoàn Chính Thuần, một lòng đập bịch bịch. Đoàn Chính Thuần nhịp tim cũng thay đổi nhanh hơn chút. Lý Thanh La đi tới Đoàn Chính Thuần trước người hai thước khoảng cách, ngừng lại, nhẹ giọng nói, nữ nhi của ta Ngự Yên 27 tháng 7 thành hôn. Vừa nói, trong tay thiệp mừng đưa về phía Đoàn Chính Thuần. Ngự Yên. Đoàn Chính Thuần nhẹ nói, trong tâm muôn vàn cảm khái. Là nữ nhi của hắn không sai. Hừ, nàng gọi Ngự Yên. Lý Thanh La trên mặt dâng lên sắc mặt ửng đỏ. Đoàn Chính Thuần nhìn Lý Thanh La trên mặt đỏ ửng kiểu diễm, một lòng thình thịch nhảy lên, vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm giác sau lưng dâng lên một trận gió. Một người trung niên hòa thượng đột ngột mà đến, đi tới Lý Thanh La bên hông. A Di Đà Phật. Hòa thượng này chắp hai tay. Bản nhân đại sư. Đoàn Chính Thuần liền vội vàng chào hỏi. Bản nhân khẽ bước cảm, liếc nhìn Lý Thanh La, ánh mắt nhìn về Lý Tiện Ngư, mở miệng nói, Lý thí chủ, hiện tại ngươi thật giống như không có gì ưu thế. Vừa nói, lăng không một chỉ, điểm trúng Lý Thanh La huyệt kiên tỉnh. Đa số người đều là sửng sốt một chút. Lý Thanh La sắc mặt thay đổi, trực tiếp cắn răng mắng, chết lựa chọc, ngươi muốn làm cái gì? A La, không được vô lễ. Đoàn Chính Thuần khiển trách một tiếng. Lý Thanh La nhìn đến Đoàn Chính Thuần, chợt trở nên nhu tình như nước, gật đầu nói, được, ta nghe ngươi. Đoàn Chính Thuần sắc mặt hòa hoãn, nhìn về phía Lý Tiện Ngư. Thiện nhân. Đao Bạch Phượng thầm mắng một tiếng, cũng nhìn về phía Lý Tiện Ngư, tâm lý thêm mấy phần mong đợi, suy nghĩ bắt được Lý Thanh La, tên khốn này nhất định không còn dám động nhà mình dự nhi rồi. Chỉ là, khi thấy rõ Lý Tiện Ngư biểu tình trên mặt sau đó, Đao Bạch Phượng ngây ngẩn cả người. Một khắc này, sương suốt không chỉ Đao Bạch Phượng, Đoàn Chính Thuần, bản nhân, Đoàn Chính Minh và người khác, cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chương 93, con nổi cũng không có dạng này quóng. Lý Tiện Ngư đang cười. Hắn rất tuấn lãng, cho nên cười nhìn rất đẹp. Không có ai thưởng thức hắn đẹp mắt, mọi người tất cả đều cảm thấy vô cùng quỷ dị. Đổi lại bất kỳ người nào ở tại Lý Tiện Ngư vị trí, đều tuyệt đối không cười nổi mới được. Mà hắn lại cười. Lý Tiện Ngư đúng là cười, vẫn là không nhịn được loại kia. Người cười cái gì? Đoàn Chính Thuần lạnh lạnh hỏi, rất là không hiểu. Lý Tiện Ngư ung dung nói ra, ta cười vị đại sư này quá thuần khiết. Thuần khiết? Bản nhân có chút bối rối. Đoàn Vương gia không ngại suy nghĩ một chút, nếu mà bá mâu ở lại đại lý, sẽ như thế nào? Lý Tiện Ngư nhíu mày hỏi. Đoàn Chính Thuần mở ra, liếc nhìn Lý Thanh La, thấp thoáng hiểu rõ Lý Tiện Ngư muốn nói cái gì rồi. A La chỉ sợ chỉ mong ở chung với ta đi. Đoàn Chính Thuần thầm nghĩ, không khỏi nhẹ nhàng một hơi. Nếu mà, ngươi nhất định phải để cho ta ở lại đại lý, cũng không phải không thể. Lý Thanh La gò má phím hồng, xấu hổ nói. Bản nhân ngừng lại, rốt cuộc minh bạch Lý Tiện Ngư vừa mới nói hắn quá thuần khiết là có ý gì. Nữ nhân này trung tình ở tại Đoàn Chính Thuần. Bất quá, ngươi muốn trước tiên phế Đao Bạch Phượng tiện nhân kia. Hoặc là cảm giác quá mức ngượng ngùng, Lý Thanh La lại liền vội vàng bổ sung một câu. Cả đám vông nôn. Liên tính người không biết nội tình, lúc này cũng nhiều là hiểu rõ, vị vương phu nhân này tâm ý rồi. Nhận được nhiều nhất khiếp sợ, thuộc về A Chu cùng Đoàn Dự. Hai người này lúc này rốt cuộc minh bạch, trước Lý Tiện Ngư tại sao lại trực tiếp đánh ngất xỉu Vương Ngự Yên rồi. Đoàn bệ hạ, đây chính là ngươi quân vô hí ngôn sao? Lý Tiện Ngư nhìn về phía Đoàn Chính Minh, trầm trọng nói, vừa nói muốn xá ta vô tội, liền phái người bắt giữ bá mẫu. Đoàn Chính Minh nhàn nhạt nhìn đến Lý Tiện Ngư, còn chưa trả lời, bản nhân liền mở miệng nói, vừa mới là lao nạp tự tiện động thủ, cùng bệ hạ không liên quan. Người đại sư kia là hy vọng ta lại cắm đoạn huynh nhất tiễn, hay là? Lý Tiện Ngư vừa nói, ngừng lại. Đao Bạch Phượng, Đoàn Chính Thuần đều khẩn trương. Đoàn Dự trong lòng cũng là giận mình, hắn ngược lại không lo lắng Lý Tiện Ngư sẽ thật giết hắn, nhưng lại cắm nhất tiễn. Lấy vị Lý huynh này tính tình, thật có khả năng làm được. Vẫn là cái gì? Bản nhân hỏi. Thoáng làm chút bồi thường, an ủi một chút tâm linh của ta bị thương. Lý Tiện Ngư mỉm cười nói. Xung quanh yên tĩnh lại. Mọi người nhìn về phía Lý Tiện Ngư ánh mắt đều hoặc nhiều hoặc ít có chút quái dị. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Đoàn Chính Minh hỏi. Khác biệt. Lý Tiện Ngư rất trực tiếp, các ngươi Đoàn thị nhất dương chỉ và một khỏa có thể đề cao công lực thần đan diệu dược. Ngươi ngược lại thật không khách khí. Đoàn Chính Thuần tức giận mỉm cười. Lý Thanh La trên mặt cũng có chút không nén được giận, nàng coi như giải Lý Tiện Ngư tính tình, chỉ là không nghĩ đến, cư nhiên sẽ ở đây loại thời điểm, hỏi đại lý Đoàn thị yêu cầu bí tịch cùng đan dược. Tiểu sắc quỷ này, thật đúng là không lợi lộc không dậy sớm. Lý Thanh La thầm mắng một tiếng. Lý Tiện Ngư sắc mặt như thường, nói ra, ta là Mạn Đà Sơn trang tương lai cô gia, cùng ngươi cần khách khí sao? Đoàn Chính Thuần cặp mắt híp lại, những lời này lượng tin tức không phải lớn một cách bình thường a. Lý Thanh La gò má dâng lên đỏ ửng, nghe được Lý Tiện Ngư nói bóng gió. Nhất Dương chỉ có thể thương lượng, nhưng tăng cường công lực đan dược. Đoàn Chính Minh cười nói, nếu như có, ta nhất định cái thứ nhất ăn. Lý Tiện Ngư nói, ngươi không có, Thiên Long tự nhất định là có. Thiên Long tự không so được với Trung Nguyên Thiếu Lâm, cũng không có đại hoàn đan cấp độ kia thần kỳ đan dược. Bản nhân mở miệng nói, Thiếu Lâm tự đại hoàn đan đúng không? Lý Tiện Ngư âm thầm ghi xuống. Ở kiếp trước, hắn ngược lại cũng nghe nói qua đại hoàn đan, nhưng Thiên Long thế giới tựa hồ chưa bao giờ nhắc đến qua. Vậy liền chuẩn bị có chút lớn thuốc bổ, kim sáng dược và các ngươi đại lý Hoàng Thất Tuyết Sâm hồi xuân đan. Lý Tiện Ngư nói, các quan, ngươi đủ rồi. Lý Thanh La không nhịn được mở miệng, buồn bực nói, ngươi muốn đan dược, chờ trở lại Mạn Đà Sơn Trang, ta đều cho ngươi. Nàng cảm giác có chút mất mặt, tiểu sát quỷ này quá nhỏ gia đình tức giận. Loại thời điểm này muốn cái gì đan dược? Trực tiếp uy hiếp Đoàn Lang theo ta đi thật tốt. Lý Tiện Ngư không có để ý tới người ngu ngốc nữ nhân, mà chỉ nói, người ở đây quá nhiều, ta rất không yêu thích. Đoàn bệ hạ, Đoàn vương gia, Vương phi, còn có vị đại sư này, các ngươi bốn vị có thể lưu lại, để cho hơn người lui đi. Vừa nói, túi đầu liếc nhìn Đoàn Dự trước ngực, nói ra, Đoàn huynh vết thương trên người cần mau mau xử lý, một mực rằng co tại đây, chỉ sợ về sau sẽ lưu lại ám tật. Đao Bạch Phượng, Đoàn Chính Thuần trong lòng đều là siết chặt. Được. Đoàn Chính Minh gật đầu, lập tức liền hạ lệnh để cho một bảy tướng sĩ lùi cách, hắn cũng tại lo lắng chất nhi Đoàn Dự. Lý Tiện Ngư lặng lặng nhìn đến binh lính rút lui, cũng không buông lòng bất luận cái gì cảnh giác. Hắn mở ra Đoàn Dự về câm. Đoàn huynh trách ta sao? Lý Tiện Ngư thấp giọng hỏi. Đoàn Dự trầm mặc. Phải nói không có chút nào quái, vậy liền quá dối trá. Dù sao, vừa mới mũi tên kia chân thật cắm vào lồng ngực hắn bên trong. Ngươi nên trách ta. Lý Tiện Ngư nói, trách ta quá yếu. Nếu ta đủ mạnh, cần gì phải dùng ngươi đến bảo mệnh. Đoàn Dự còn đang trầm mặc, đồng thời tâm lý có loại không nói ra được không được tự nhiên cảm giác. Ngươi nói, ta có thể sống sót rời đi đại lý sao? Lý Tiện Ngư hỏi. Đoàn Dự trầm rãi nói, ta sẽ khuyên bảo bá phụ để ngươi rời đi. Ta chỉ hy vọng, tại ta còn tại đại lý thời điểm, ngươi không nên phản kháng. Lý Tiện Ngư nói ra, về phần khác, ta càng tin tưởng nhân định thắng thiên. Ta tin chắc, mệnh ta do ta không phải do trời. Không phải là không tin Đoàn Dự, mà là Lý Tiện Ngư rất rõ ràng, bắt giữ đại lý thế tử sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Có một số việc, tuyệt không phải Đoàn Dự có thể chi phối. Loại thời điểm này, muốn sống mệnh, liền muốn tàn nhẫn. Trạch viện ngoài cửa lớn, dần dần lạnh tanh. Mời chư vị vào nhà nói chút. Lý Tiện Ngư mở miệng nói. Bản nhân lăng không một chỉ, mở ra Lý Thanh La huyệt đạo. Đoạn. Lý Thanh La vừa tiếng hô đoạn, lang còn chưa kịp hô ra miệng, Đoàn Chính Tuần liền đi theo Đoàn Chính Minh hướng đi trạch viện, chưa từng nhìn lâu Lý Thanh La. Loại này không thèm chú ý đến, để cho Lý Thanh La một lòng đều ở đây tiểu run rẩy, tâm lý thấp thỏm bất an đồng thời, càng ngày càng oán trách Lý Tiện Ngư rồi. Đều tại ngươi, đem sự tình làm như vậy cứng. Lý Thanh La đi đến Lý Tiện Ngư bên cạnh, tức giận nói. Lý Tiện Ngư mặt trực tiếp liền đen, cười lạnh nói, nếu không phải ngươi trước hết để cho ta tắt đoạn hình, lại miệng ra ngữ, tung tin vịt vương phi, Đoàn Chính Minh sẽ bắt bắn tên ta sao? Lý Thanh La hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu trở nên yếu đi chút, mũi tên kia, ngươi không phải đỡ được sao? Không cần thiết lại tổn thương Đoàn Dự sao? Lý Tiện Ngư hít sâu một hơi, áp chế nhớ đánh tơi bởi trước mắt cỏ này túi nữ nhân kích động, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ta nếu là không xuyên vào mũi tên kia, ngươi cảm thấy bọn hắn biết thành thành thật thật theo sát ta nói chuyện sao? Làm sao không biết? Lý Thanh La xem thường, nói ra, bọn hắn đây không phải là đều nghe lời vào nhà sao? Lý Tiện Ngư nhìn chằm chằm Lý Thanh La, nộ khí quay cuồng giữa, đột nhiên ý thức được một cái vấn đề. Nếu mà cuối cùng hắn và Đoàn Chính Thuần bạo phát mâu thuẫn, trước mắt nữ nhân này rất có thể sẽ lâm trận phản bội. Bá mẫu, chờ một hồi ngươi chẳng lẽ trực tiếp bán rẻ ta đi? Lý Tiện Ngư đột nhiên hỏi. Lý Thanh La giật mình trong lòng, trợn mắt nhìn Lý Tiện Ngư một cái, tức giận nói, bán rẻ ngươi cái gì? Cỏ này túi nữ nhân thật không nhờ vả được a. Lý Tiện Ngư trong tâm u buồn. Lần này, rõ ràng là cỏ này túi chuyện của nữ nhân, hắn tối đa chỉ có thể coi như là một làm thuê, kết quả quay đầu lại, thật giống như tất cả mọi chuyện đều vô lại đến trên người hắn. Hắn giờ phút này, quả thực có thể nói là ngoài rằm không phải là người. Vừa triệt để đắc tội đại lý Đoàn thị, tại cỏ này túi trước mặt nữ nhân cũng không có lạc cái tốt, ngược lại còn bị oán trách. Có nổi cũng không có đen đuổi như vậy. Gần đây qua quá thuận, có chút đắc ý vênh váo rồi. Lý Tiện Ngư tại nghĩ lại, gần đây sinh hoạt, một mực mỹ nhân vần quanh, cỏ này túi nữ nhân tựa hồ cũng bị hắn bắt chẹt gắt gao. Nhưng mà, lúc này chân chính nguy cơ đã tới, trực tiếp đem hắn gọi trở về thực tế. Hắn có thể dựa vào, chỉ có chính hắn. Lý Tiện Ngư bắt đến Đoàn Dự bả vai, cùng Lý Thanh La cùng nhau đi vào trạch viện, A Chu dịu đỡ hôn mê Vương Ngự Yên, đi theo Lý Tiện Ngư sau lưng, trong mắt tràn đầy đều là lo âu. Đoàn Chính Thuần, Đao Bạch Phượng, bản nhân, Đoàn Chính Minh và người khác đều tập hợp lại rồi sân nhỏ. Bá mẫu, chú ý bọn hắn tiến vào đại sảnh. Lý Tiện Ngư phân phó một câu, liếc nhìn Đao Bạch Phượng, nói ra, Vương phi, ngươi đi theo ta, giúp Đoàn huynh xử lý vết thương. Vừa nói, nghiêng mắt nhìn về phía A Chu, ôn hòa nói, đi theo đằng sau ta. Được. A Chu nhỏ giọng đáp ứng. Lý Thanh La nhìn thấy Đao Bạch Phượng đi theo Lý Tiện Ngư rời khỏi, một lòng nhất thời như bông hoa một dạng tỏa ra, ánh mắt nhìn về Đoàn Chính Thuần thì, trong mắt chớp động nụ cười. Các ngươi đi theo ta đi. Lý Thanh La dè đặt che mặt lỗ. Đoàn Chính Thuần nhìn về phía Lý Thanh La, ánh mắt khẽ nhúc nhích, suy nghĩ có lẽ có thể từ A La bên này công phá. A La, chúng ta có hơn 10 năm không gặp. Ngươi một mực gần núp ta, làm sao có thể nhìn thấy? Ta phụ ngươi quá nhiều, từng nhiều lần nghỉ chân bờ Thái Hồ bên trên, cũng không dám đi tìm ngươi. Thật. Đương nhiên, lẽ nào ngươi quên chúng ta năm đó ở cùng nhau khoái hoạt thời gian? Hai người vừa đi vừa nói chuyện cũ, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, ôn hòa, ưu hoán, hoan hỉ đảm bảo. Đoàn Chính Minh, bản nhân hai người, nghe Đoàn Chính Thuần, Lý Thanh La âm thanh, đều cảm giác khá không được tự nhiên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 94, ta cần thuốc dẫn, là Đoàn Dự ca ca máu tươi. Một bên khác, Lý Tiện Ngư bắt đến Đoàn Dự đi tới một gian phòng ngủ. Mau buông xuống Dự Nhi. Đao Bạch Phượng lạnh giọng nói ra, ta cùng Đoàn huynh là hảo hữu chí giao, liền mặt dày xưng hô Vương phi một tiếng bá mẫu. Lý Tiện Ngư nhẹ nói nói, bá mẫu xin yên tâm, Đoàn huynh không có việc gì, ta đâm hắn một mũi tên này, cố ý tránh ra chỗ yếu hại của hắn. Vừa nói, Lý Tiện Ngư dắt dịu lấy Đoàn Dự đi tới giường nhỏ một bên. Đao Bạch Phượng nhìn đến Lý Tiện Ngư bóng lưng, ánh mắt chớp động chưa chắc, lúc này nếu như tập kích, thành công có khả năng rất lớn. Bá mẫu, vì Đoàn huynh lo nghĩ, ngươi tốt nhất không nên mạo hiểm. Lý Tiện Ngư phảng phất sau lưng như mọc ra mắt, nhàn nhạt nói, ta cùng Đoàn huynh là hảo hữu chí giao không sai, nhưng nếu là ta cảm nhận được nguy hiểm, nhất định sẽ cùng Đoàn huynh chết sống có nhau. Đao Bạch Phượng sắc mặt trắng nhợt, bỏ đi mạo hiểm kích động. Nương, ta không sao. Lúc này, Đoàn Dự mở miệng, âm thanh có chút suy yếu, Lý huynh chỉ vì tự vệ, chỉ cần các ngươi không làm thương hại hắn, hắn sẽ không giết ta. Dự Nhi. Đao Bạch Phượng ánh mắt lóe lên một vệt đau lòng. Lý Tiện Ngư tránh ra vị trí, khẽ cười nói, loại này chúng tên, ta không hiểu lắm được xử lý. Bá mẫu, vẫn là ngươi đến vì Đoạn huynh xử lý đi. Đao Bạch Phượng liền vội vàng bước hướng đi giường nhỏ một bên. Lý Tiện Ngư nhìn về phía đang dắt dịu lấy Vương Ngự Yên A Chu, vốn là đưa tay chỉ xuống Đao Bạch Phượng bóng lưng, vừa chỉ mặt mình. A Chu hiểu ý, khẽ bước cảm. Tiểu Thi, trước đưa Vương cô nương đi nghỉ ngơi. Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng nói. Nha. A Chu rất ngoan ngoãn, dắt dịu lấy một mực nằm ở hôn mê Vương Ngự Yên rời khỏi chỗ này căn phòng. Đao Bạch Phượng tháo gỡ Đoàn Dự áo, một cái đoạn tiễn cắm ở Đoàn Dự lồng ngực phía bên phải, nơi vết thương toát ra máu tươi nhiễm đỏ Đoàn Dự hơn một nửa cái lồng ngực. Đao Bạch Phượng một lòng đều ở đây phát run, cực kỳ đau lòng. Dự Nhi, nhất định rất đau đi. Đao Bạch Phượng run giọng nói. Đoàn Dự nặn ra một vệt miễn cưỡng cười mỉm, lắc lắc đầu, nói ra, không sót. Nói dối, khẳng định rất đau. Đao Bạch Phượng nói, là có đau một chút. Đoàn Dự cười khan. Đao Bạch Phượng trong mắt ẩn lệ, đưa tay điểm trúng Đoàn Dự trước ngực chúng tên xung quanh mấy chỗ huyệt vị, lại từ bản thân chân rút ra một con dao găm, tiêu diệt cắn mũi tên chỗ gãy. Dọn dẹp sạch sẽ chung quanh vết thương một ít mảnh gỗ vụn cùng ứ máu sau đó. Đao Bạch Phượng nâng lên Đoàn Dự trên người, nhẹ giọng nói, nhẫn một hồi. Đoàn Dự gật đầu một cái, âm thầm cắn răng. Đao Bạch Phượng đột ngột xuất thủ, lòng bàn tay tiếp tục vỗ về phía Đoàn Tiễn. Bèo. Một cái đoạn tiễn từ Đoàn Dự sau lưng tập kích ra. Kí. Đoàn Dự đau răng đều ở đây run lên, trên trán ngâm ra lượng lớn mồ hôi. Đao Bạch Phượng chịu đựng đau lòng, liền vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra kim sáng dược, tại Đoàn Dự trước ngực, sau lưng bôi lên. Lý Tiện Ngư lặng lặng nhìn đến. Không bao lâu, Tiểu Thi bản. A Chu đi mà trở lại, đi tới Lý Tiện Ngư bên cạnh. Lại một trận sau đó, Đao Bạch Phượng giúp Đoàn Dự băng kỹ, nhẹ nhàng dịu đỡ Đoàn Dự nghiêng nằm xuống, nước mắt cuối cùng không nhịn được rơi xuống. Đoàn huynh thương thế quá nặng, không hợp đi xa. Lý Tiện Ngư mở miệng nói. Đao Bạch Phượng lạnh lạnh trừng mắt về phía Lý Tiện Ngư, con mắt đỏ lên. Lý Tiện Ngư sắc mặt như thường, nói ra, ngươi nhìn lại ta, động thủ trước cũng là các ngươi đại lý Đoàn thị. Đâm bị thương Đoàn Dự, hắn quả thật có chút hờ ấy nấy. Nhưng điểm này ấy nấy chỉ là đối với Đoàn Dự, đối với Đoàn thị những người khác, hắn có thể một chút hảo cảm cũng không có. Dù sao, lúc ấy nếu không phải hắn còn có chút thực lực, Đoàn Chính Minh mũi tên kia, tuyệt đối sẽ muốn hắn mệnh. Hừ, hưởng phí Dự Nhi còn đem ngươi trở thành bằng hữu. Đao Bạch Phượng hừ lạnh, trong mắt tràn ngập vẻ phẫn hận. Lý Tiện Ngư cười, trầm trọng nói, nếu biết ta là con trai ngươi bằng hữu, các ngươi còn dùng bắn tên ta. Lúc ấy cũng không biết. Đao Bạch Phượng lạnh lùng nói, là không biết, vẫn là không quan tâm. Lý Tiện Ngư nhàn nhạt nói, tại trong mắt các ngươi, ta mệnh tự nhiên xa xa không bị kịp Đoàn huynh. Nhưng mà trong mắt ta mệnh chính là duy nhất. Đao Bạch Phượng lạnh lạnh nhìn chằm chằm Lý Tiện Ngư, không có nói nữa. Lý Tiện Ngư không có ở cái vấn đề này tốn nhiều miệng lưỡi, mà chỉ nói, cân nhắc điểm vấn đề thực tế, Đoàn huynh bị trọng thương, nếu mà đi theo ta rời khỏi đại lý, trên đường thương thế rất có thể sẽ nặng thêm. Đao Bạch Phượng trong lòng siết chặt, đứng lên ngăn ở Đoàn Dự trước người, lạnh lùng nói, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi mang đi Dự Nhi. Bá mẫu xin yên tâm, ta không có ý định mang đi Đoàn huynh. Lý Tiện Ngư an ủi một câu. Đao Bạch Phượng khẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo liền nghe thấy, ta phải dẫn đi là bá mẫu ngươi. Lý Tiện Ngư ung dung nói ra. Đao Bạch Phượng ánh mắt run lên, ngươi nói cái gì? Lý Tiện Ngư cười nói, nếu mà bá mẫu không muốn, vậy ta cũng chỉ có thể mang theo trọng thương Đoàn huynh trở về Giang Nam. Đao Bạch Phượng nhìn chằm chằm Lý Tiện Ngư, đống nhiên nói ra, chỉ muốn ta kêu một tiếng, bệ hạ cùng bản nhân đại sư nhất định có thể tại một chén trà thời điểm chạy tới. Ồ. Lý Tiện Ngư chân mày gảy nhẹ, nói, bá mẫu là muốn ngăn cản ta một chén trà thời gian. Ngươi có thể bắt được bệ hạ tên bán ra, thực lực tự nhiên không kém. Đao Bạch Phượng nhìn chằm chằm Lý Tiện Ngư, nói ra, nhưng ngươi. Vừa nói ra ngươi tự, Đao Bạch Phượng liền cảm giác thấy hoa mắt. Lý Tiện Ngư thi triển Lăng Ba Vi Bộ, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt mà động, xuất hiện tại Đao Bạch Phượng phía bên phải, đưa tay đè xuống Đao Bạch Phượng bả vai phải. Bá mẫu, ngươi muốn nói cái gì? Lý Tiện Ngư nhìn đến trên giường nhỏ đã ngủ mê mang Đoàn Dự, ung dung hỏi. Đao Bạch Phượng sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Nàng vừa mới nghĩ nói, nhưng ngươi tuổi quá trẻ, công lực cho dù mạnh hơn ta, cũng mạnh có hạn. Lại không nghĩ rằng Lý Tiện Ngư thực lực cư nhiên cao hơn nàng nhiều như vậy, lại có thể trong nháy mắt bắt nàng. Ngươi hộ tống ta rời khỏi, ta bỏ qua cho Đoàn huynh. Lý Tiện Ngư chuyển thân nhìn về phía Đao Bạch Phượng, chậm rãi nói ra. Chính như hắn vừa mới nói như vậy, Đoàn Dự bị trọng thương, nếu như mang theo Đoàn Dự đi đường, không chỉ biết nặng thêm thương thế, còn có thể ảnh hưởng tốc độ đi đường. Đao Bạch Phượng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chính là Trấn Nam Vương Phi, lại là sắp xếp di tộc tù trưởng trí nữ. Nếu Đao Bạch Phượng chỉ là Trấn Nam Vương Phi, Đoàn Chính Minh có nhất định khả năng không chịu uy hiếp, cộng thêm sắp xếp di tộc tù trưởng chi nữ thân phận, kia Đoàn Chính Minh liền muốn hảo hảo tự định giá. Đao Bạch Phượng sắc mặt thay đổi biến, cuối cùng chậm rãi gật đầu, nói ra, được, chỉ cần có thể cứu Dự Nhi, coi như là để cho nàng đi chết, nàng cũng biết nguyện ý. Vậy liền, đã tội. Lý Tiện Ngư vừa nói, đột ngột đưa ngón tay ra, điểm trúng Đao Bạch Phượng huyệt kia tỉnh. Ngươi làm cái gì? Đao Bạch Phượng sắc mặt nhất thời siết chặt. Lý Tiện Ngư không có để ý tới, nhìn về phía A Chu, nói ra, ta lần này gây họa tương đối lớn, cần một vị nghe lời Trấn Nam Vương Phi. A Chu khẽ bước cảm, đứng tại Đao Bạch Phượng trước người, nghiêm túc đánh giá Đao Bạch Phượng dáng người, tướng mạo, khí chất trở. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đao Bạch Phượng mặt đầy khẩn trương, luôn cảm thấy hai người này không có hảo ý. Thông tục lại nói, chính là ta không tin bá mẫu. Lý Tiện Ngư rất thân thiết, trực tiếp đem tâm lý ý nghĩ nói cho Đao Bạch Phượng nghe, ta sẽ để cho vị này tiểu thi cô nương dịch dung thành bộ dáng của ngươi, đi theo Đoàn Chính Thuận, Đoàn Chính Minh giao thiệp. Đao Bạch Phượng bừng tỉnh đại ngộ, chợt cười lạnh nói, ngươi cho rằng chỉ là một tiểu nha đầu giả dạng làm bộ dáng của ta, là có thể lừa gạt bệ hạ cùng Đoàn Chính Tuần sao? Đầu tiên, nàng không phải chỉ là tiểu nha đầu, mà là trong lòng của ta bảo. Lý Tiện Ngư cười mỉm, vén câu A Chu. A Chu gò má phím hồng, tâm lý rất là hoan hỉ. Thứ yếu, không biết bá mẫu có từng nghe nói qua hư tắc thật sự chi, kỳ thực hư chi. Lý Tiện Ngư cười tủm tỉm hỏi, có ý gì? Đao Bạch Phượng cao mày, nghe không hiểu. Ta mang theo bà mẫu cùng rời đi Đại Lý Quốc, mục đích chỉ có một cái, sống sót. Lý Tiện Ngư nói, để cho tiểu thi giả trang nguyên nhân của ngươi một trong, là vì tránh cho ngươi ở trên đường làm một ít tiểu động tác, ví dụ như lưu lại ám ký cái gì. Về phần ngươi nói lừa gạt Đoạn bệ hạ cùng Đoàn vương gia, ngươi thật cảm thấy kia rất trọng yếu sao? Liên tính bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra tiểu thi là giả bá mẫu, vậy thì như thế nào? Chỉ cần bọn hắn biết rõ thật bá mẫu tại trên tay ta, vậy bọn họ cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đao Bạch Phượng hiểu, nhẹ trao phúng, uổng công vô ích. Suy nghĩ các ngươi một nhóm này có gần 50 người, nghĩ tại Đại Lý Quốc tránh thoát Đại Lý Đoàn thị đuổi theo, không khác nào nói vớ vẩn. Uổng công vô ích sao? Lý Tiện Ngư nhìn về phía A Chu, nói ra, chờ một hồi đi một chuyến Trấn Nam Vương phủ, đem trong Vương phủ tất cả chữa thương đan dược tất cả đều lấy tới, thuận tiện lại phái người đi cung bên trong, lại muốn điểm đan dược. Được. A Chu khỏe miệng mỉm cười. Đao Bạch Phượng cao mày, liếc nhìn A Chu, tâm lý có chút bất an. Quan sát Đao Bạch Phượng một hồi, A Chu liếc nhìn Lý Tiện Ngư, nói ra, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ngươi mang bá mẫu đi ngoại thất, ta tạm thời sẽ không rời khỏi Đoàn huynh. Lý Tiện Ngư nói ra, hắn rất cẩn thận, rất rõ ràng loại thời điểm này tuyệt đối không thể thư giãn chút nào. Vậy cũng tốt. A Chu ôm lấy Đao Bạch Phượng, đi đến ngoại thất. Ngươi muốn làm gì? Kỳ hỉ, tiểu tỷ nữ cũng muốn làm vương phi nha. Ngươi. Lý Tiện Ngư đưa tay đặt tại Đoàn Dự chỗ cổ tay, một tia chân khí từ đầu ngón tay rót vào Đoàn Dự cổ tay. Sau một khắc, Lý Tiện Ngư chân khí trong cơ thể cấp bách tiết mà ra, tràn vào Đoàn Dự thể nội. Không tốt. Lý Tiện Ngư liền vội vàng thu tay lại, sắc mặt biến đổi chưa chắc. Bác Minh thần công. Chỉ đáng tiếc ta biết quá muộn. Lý Tiện Ngư âm thầm thở dài. Hắn chuyển kiếp cũng không buổi tối, hơn 10 năm trước tiểu đi tới cái thế giới này rồi. Chỉ tiếc, quy thuật đến, lại nhận lầm thế giới. Cho rằng đây là lịch sử đại tống đi. Đến lúc biết rõ đây là Thiên Long thế giới thời điểm, đã muộn Đoàn Dự một bước. Bên ngoài phòng thất. Ngươi. Đao Bạch Phượng nhìn đến trước người cùng mình mặt giống nhau như lúc, chấn kinh đến nói không ra lời. Hì hì, còn chưa kết thúc đi. A Chu hì hì cười một tiếng, bắt đầu ở Đao Bạch Phượng trên mặt bôi lên. Không bao lâu, A Chu cầm lấy một bên gương đồng đứng ở Đao Bạch Phượng trước người. Đao Bạch Phượng nhìn thấy trong gương đồng bộ dáng sau đó, một đôi mắt trực tiếp trừng trực. Hình dạng của nàng, vậy mà biến thành tiểu thi. Đi nhanh về nhanh. Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng nói. Ừm. Đao Bạch Phượng bản. A Chu cười đáp một tiếng, học Đao Bạch Phượng thần thái, bước ra căn phòng. Lý Tiện Ngư đi đến Đao Bạch Phượng bên người, nhìn tiểu thi bộ dáng, ánh mắt lóe lên mấy phần nụ cười, tiếp theo, liền muốn ủy khuất bá mẫu mấy ngày rồi. Vừa nói, ngón trỏ phải điểm ra, trực tiếp điểm trúng Đao Bạch Phượng huyệt tâm. Đao Bạch Phượng làm trừng hai mắt, trong mắt phun ra lửa giận. Lý Tiện Ngư cười một tiếng, trực tiếp mang theo Đao Bạch Phượng bả vai, đi tới giường nhỏ một bên. Nhìn đến Đoàn huynh, bá mẫu hẳn sẽ rất an tâm đi. Lý Tiện Ngư nói ra. Đao Bạch Phượng nhìn thấy trên giường nhỏ Đoàn Dự, một lòng hơi rộng. Trạch viện mái tây sân viện, một đạo nhân ảnh từ tường rào nhảy vào, lặng lẽ bước vào một gian phòng. Trong căn phòng, A Tử đang xếp bằng ở trên giường nhỏ, trọng tu tinh túc phái độc công. Tiến triển rất không thuận lợi. Độc trong người chất lượng, trên căn bản cũng để cho Lý Tiện Ngư cho mất hết đi. Thật là kỳ quái, đinh lão quái hóa công đại pháp hóa chỉ là công lực, kia họ Lý làm sao có thể đem độc của ta cũng đưa hóa điệu? A Tử cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng lúc này, cửa phòng cách vang lên một tiếng. A Tử liền ngẩng đầu, liền thấy một đạo người áo đen bịt mặt lắc mình tiến vào phòng. Là ai? A Tử có chút khẩn trương, nàng hiện tại một chút thực lực đều không có. A Tử. Người áo đen bịt mặt nhìn thấy trên giường nhỏ A Tử, nhất thời kinh hỉ hô. Nương. A Tử ánh mắt sáng lên, nghe được đạo âm thanh này. Ừm. Nguyễn Tinh Trúc vén xuống che mặt, thần tốc đi tới A Tử bên cạnh. A Tử, bọn hắn không có khi dễ ngươi đi. Nguyễn Tinh Trúc ngồi ở mép giường, kéo giữ A Tử tay nhỏ, trên mặt tràn đầy lo âu và đau lòng. A Tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói ra, Lý Tiện Ngư phế võ công của ta, trả lại cho ta cho uống rồi một khỏa kịch độc đang dược, ta đại khái còn có thể sống một ngày rưỡi. Cái gì? Nguyễn Tinh Trúc kinh hãi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cái kia độc dược không có thuốc nào chữa được. A Tử lại nói. Nguyễn Tinh Trúc đôi môi phát run, tại sao có thể như vậy? Nương, nữ nhi không muốn chết. A Tử rúc vào Nguyễn Tinh Trúc trong ngực, trong âm thanh như là mang theo tiếng khóc nức nở, một đôi mắt hạt châu cũng tại đen nhánh mà chuyển động. Nương thật vất vả mới tìm trở về ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi chết. Nguyễn Tinh Trúc ôn nhu nói ra, một lòng đều ở đây phát run, trong hốc mắt mơ hồ hàm chứa lệ quang. A Tử ngẩng đầu, nhìn đến Nguyễn Tinh Trúc, nói ra, nương, ta biết một cái giải độc phương pháp. Giải độc phương pháp? Nguyễn Tinh Trúc ngẩn ra, chợt trên mặt lộ ra nét mừng rỡ, ngươi chúng độc có thể giải. A Tử nhỏ giọng nói, độc kia xác thực không có giải dược, bất quá ta tu luyện chính là độc công, biết rõ một loại lấy độc trị độc phương pháp, chính là còn cần một chút thuốc dẫn. Thuốc gì dẫn đến? Nguyễn Tinh Trúc liền hỏi. Thuốc này dẫn đến rất đặc biệt. A Tử cúi đầu, trong mắt chớp động linh động quan mang. Nơi này là Đại Lý, cha ngươi lại là Đại Lý Trấn Nam Vương, mặc kệ thuốc này dẫn đến nhiều chân quý, hắn đều có thể giúp ngươi tìm được. Nguyễn Tinh Trúc nhẹ nói. Cũng không phải đắt, chính là rất đặc thù. A Tử do dự một hồi, nhỏ giọng nói, ta cần thuốc dẫn, là Đoàn Dự ca ca máu tươi. Đoàn Dự máu tươi? Nguyễn Tinh Trúc kinh ngạc. Chương 95, ta có đầu óc mà ngươi không có. Trạch viện đại sảnh bên trong. Để cho hắn yên tâm rồi Dự Nhi, ta với ngươi cùng nhau trở về Mạn Đà Sơn Trang, tham gia ngự yên tiệc cưới. Cái này, ngươi đang lo lắng cái gì? Ngươi ngàn dặm xa xôi đến Đại Lý, lẽ nào chính là vì giết nhi từ ta? Dĩ nhiên không phải, ta nếu muốn giết hắn, tội gì mà không bắt hắn thời điểm trực tiếp giết, thế nào cũng phải tại trước mặt ngươi giết. Ta cũng nghĩ vậy, ngươi biết hắn là nhi từ ta, tối đa đánh hắn một trận, yêu ai yêu tất cả phía dưới, ngươi có thể không nỡ giết hắn. Cái gì yêu ai yêu tất cả? Hừ, lần này nếu như không có thấy ngươi, ta khả năng thật biết giết hắn. Ta cái này không ngay lập tức liền đến nhà, đừng để cho dự nhi quấy rầy đến hai chúng ta thời gian, mấy năm nay, mỗi lần nghĩ đến ngươi, ta cuối cùng sẽ viết xuống một bài thơ, đã không biết làm bao nhiêu đầu, ta nhớ một bài đọc cho ngươi nghe.
Thật.
Đương nhiên, ta văn tài ngươi còn không tin.
Thưa, ngươi văn tài rất tốt, làm ra thơ nhất định cũng rất tốt.
Kia dự nhi. Đoàn Chính Thuần ngồi ở bàn uống trà nhỏ bên cạnh, uống hớp nước trà, cười tủm tỉm nhìn đến Lý Thanh La bóng lưng rời đi. Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh, Thiên Long tự cao tăng bản nhân tất cả đều vâng ngôn. Bọn hắn đều cảm thấy, nếu như ngay từ đầu sẽ để cho Đoàn Chính Thuần tới tiếp đãi vị vương phu nhân này, tuyệt đối sẽ không ra nhiều chuyện như vậy.
Kia Lý Tiện Ngư.
Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh mở miệng, đôi mắt thoáng qua một vẻ thâm thúy chi sắc. Lý Tiện Ngư ngay trước đại lý vô số tướng sĩ trước mặt, đâm bị thương đại lý thế tử, còn đối với đại lý Đoàn thị tiến hành uy hiếp, nếu như còn để cho nó an nhiên rời khỏi đại lý, nhất định sẽ đối với đại lý Đoàn thị hoàng tộc uy tín, tạo thành nhất định đả kích. Đoàn Chính Thuần cau mày, im lặng vâng ngôn. Trước tiên cứu ra thế tử lại nói. Bản nhân mở miệng nói, kia thiếu niên xuất thủ tàn nhẫn, không hợp hành động thiếu suy nghĩ.
Ta hiểu rõ.
Đoàn Chính Minh gật đầu. Lý Thanh La một đường đi đến đoàn dự chỗ ở bên ngoài phòng, hít sâu một hơi, bình phục trong tâm hoan hỉ, trên mặt hồng nhuận dần dần biến mất.
Cá quan.
Lý Thanh La đẩy cửa vào, quét mắt căn phòng tình huống, tiếp tục hướng đi nội thất, nhìn thấy Đao Tiểu Thi bản.
Đao Bạch Phượng trực tiếp phân phó nói, ra ngoài.
Đao Bạch Phượng tự nhiên không thể nào đáp ứng, chỉ là trong lòng thầm mắng một tiếng tiện nhân. Nàng vừa mới tay chân vụ bể, ta điểm huyệt đạo của nàng, làm trừng phạt. Lý Tiện Ngư mở miệng nói, không cần lo nàng, bá mẫu cùng Đoàn Vương gia bọn hắn nói thế nào?
Lý Thanh La ngừng lại, cười tủm tỉm nói, đoạn.
Đoàn Chính Thuần nói, chỉ cần thả Đoàn Dự, bọn hắn sẽ không lại truy cứu trách nhiệm của ngươi.
Mặt khác, đoạn.
Đoàn Chính Thuần tính toán cùng chúng ta cùng nhau trở về Mạn Đà Sơn Trang. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thanh La gò má dâng lên đỏ sẫm, một đôi mắt giống như là thu thủy mở dạng, hiện lên sóng gợn.
Thiện nhân.
Đao Bạch Phượng sắc mặt xanh lét rồi.
Bá mẫu đồng ý.
Lý Tiện Ngư hí mắt.
Tội gì mà không đồng ý nha?
Lý Thanh La ngồi ở một bên ghế ngồi tròn bên trên, nói ra, chúng ta tới nơi này, không phải là vì.
Vừa nói, Lý Thanh La lại không nhịn được liếc nhìn Tiểu Thi bản.
Đao Bạch Phượng hơi nhíu mày, nói ra, trước hết để cho nàng ra ngoài, quá ngại nhãn.
Thiện nhân, ngươi mới trướng mắt đi.
Đao Bạch Phượng thầm mắng,
nếu mà trực tiếp thả Đoàn Minh, Đoàn Chính Minh bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ta.
Lý Tiện Ngư bình tĩnh nói, bá mẫu, ngươi không thể chỉ mới nghĩ đến bản thân ngươi chuyện tốt, vạn bối mệnh ra thật trọng yếu.
Bọn hắn đều đã đáp ứng ta rồi.
Lý Thanh La liền nói, chỉ muốn Đoàn Dự không gì, bọn hắn sẽ không làm khó ngươi.
Dạng này a?
Lý Tiện Ngư gật đầu, chợt hỏi, vậy bọn họ có từng chuẩn bị cho ta Nhất Dương Chỉ bí tịch cùng quý giá đan dược?
Cái này?
Lý Thanh La dừng một chút, sắc mặt có chút mất tự nhiên, có chút ngượng ngùng mà nói, ta quên nói ra.
Lý Tiện Ngư sắc mặt như thường,
hắn đã thành thói quen cỏ này túi nữ nhân người ngu ngốc hành vi rồi.
Không gì.
Lý Tiện Ngư rất lớn độ, nói ra, hiện tại đi nói cũng không muộn, ta không nóng nảy, ngược lại bị trọng thương chính là Đoàn huynh.
Đao Bạch Phượng hung ác trợn mắt nhìn Lý Tiện Ngư một cái, nhìn đến còn tại ngủ mê man Đoàn Dự, tâm lý lại là một hồi đau lòng.
Lý Thanh La cau mày, buồn bực nói, quên đi thôi, chờ ngươi cùng Yên Nhi thành hôn sau đó, ta để cho cha ta chuyển cho ngươi lợi hại hơn thần công.
Về phần đan dược, Mạn Đà Sơn Trang lúc nào thiếu ngươi đan dược?
Lý Tiện Ngư nhìn đến Lý Thanh La, chợt hỏi, ngươi cùng Đoàn Vương gia trò chuyện thì, Đoàn bệ hạ cùng vị đại sư kia có từng ở đây?
Lý Thanh La gò má mạc danh đỏ lên, dè đặt mà ừ một tiếng.
Hai người kia đúng là trận.
Lý Tiện Ngư mỉm cười nói, bọn hắn cũng đều là ngồi không, cũng không quấy rầy bá mẫu cùng Đoàn Vương gia nói chuyện cũ đi.
Lý Thanh La ánh mắt lấp lóe, lần nữa khẽ ừ một tiếng.
Xác thực là dạng này, một ít thời khắc, nàng đều cho rằng trong phòng khách chỉ nàng cùng Đoàn Chính Thuần hai người đi.
Đoàn Vương gia có phải hay không một mực đang nói các ngươi đã từng quá khứ có đa mỹ hảo, lại hướng về ngươi giải thích vì sao một mực không có đi tìm ngươi, còn cùng ngươi triển vọng tương lai.
Lý Tiện Ngư khẽ cười nói.
Lý Thanh La trừng mắt nhìn, hoài nghi nói, ngươi vừa mới cũng đi qua.
Lý Tiện Ngư đúng, nói, ngươi cảm thấy loại thời điểm này, ta dám rời khỏi Đoàn huynh một bước sao?
Vậy làm sao ngươi biết rõ ràng như thế?
Lý Thanh La bực.
Lý Tiện Ngư đưa tay chỉ đầu góc của mình, trong lòng tự nhủ ta có đầu góc, mà ngươi không có.
Lý Thanh La bừng tỉnh đại ngộ, thiếu chút nữa đã quên rồi, tiểu sát quỷ này thông minh tuyệt đỉnh, đầu so với ai đều rất xứ.
Bá mẫu, ta muốn hỏi một câu, ngươi xác định muốn để cho ta thả Đoàn huynh sao?
Lý Tiện Ngư nhìn đến Lý Thanh La, thản nhiên hỏi.
Lý Thanh La nhất thời chần chờ, nếu như vừa tới lúc đó, nàng tự nhiên sẽ không chút do dự để cho Lý Tiện Ngư thả Đoàn Dự, mà bây giờ nàng có chút không xác định rồi, luôn cảm thấy tiểu sát quỷ này trong lời nói có chuyện.
Có ý gì?
Lý Thanh La tính táo lại.
Lý Tiện Ngư quét mắt Tiểu Thi bản.
Đao Bạch Phượng nói ra, đây muốn từ Đao Bạch Phượng nói đến, bá mẫu cảm thấy Đao Bạch Phượng chỗ nào mạnh hơn ngươi?
Đao Bạch Phượng ánh mắt lập tức đọc lại.
Lý Thanh La lúc này cười lạnh nói, tiện nhân kia chỗ nào cũng không bằng ta.
Thiện nhân?
Đao Bạch Phượng ánh mắt lóe lên một vẻ khinh bỉ.
Lý Tiện Ngư gật đầu, nói ra, xác thực, Đao Bạch Phượng không có bá mẫu xinh đẹp, không có bá mẫu ôn nhu, cũng không có bá mẫu chi từ đặt lễ.
Nói đến đây, Lý Tiện Ngư không nói được.
Coi như ngươi có chút nhãn quang.
Lý Thanh La cầm vung lên, trên mặt xuất hiện nụ cười.
Đao Bạch Phượng tắc liếc mắt.
Nữ nhân này thật là một chút tự biết mình đều không có a.
Lý Tiện Ngư vâng luôn, cố nén nổ nước bọt kích động, chuyển đề tài, nói, bất quá, Đao Bạch Phượng có một chút, là bá mẫu ngươi vĩnh viễn cũng không sánh nổi.
Điểm nào?
Lý Thanh La cau mày, tâm lý không phục lắm. Đao Bạch Phượng dựng lỗ tai lên. Xuất thân của nàng. Lý Tiện Ngư nói. Đao Bạch Phượng ánh mắt lóe lên một vệt đăm chiêu. Xuất thân? Hừ, nàng chẳng qua chỉ là một man di nữ tử, ta làm sao lại so ra kém sao? Lý Thanh La không phục. Ta nói xuất thân, cùng cao quý đê tiện không liên quan. Lý Tiện Ngư nói, nàng là đại lý đệ nhất đại tộc sắp xếp di tộc tổ trưởng chi nữ. Đoàn Vương gia năm đó đón dâu Đao Bạch Phượng, cũng không phải là vì yêu tình, đó là một đợt chính trị thông gia. Đao Bạch Phượng sắc mặt trong trẻo lạnh lùng chút. Lý Thanh La nhíu mày. Nếu mà hắn dám nghỉ Đao Bạch Phượng, tương đương với đối với sắp xếp di tộc tuyên chiến. Lý Tiện Ngư tiếp tục nói, thậm chí cố kỵ đến sắp xếp di tộc một ít phong tục tập quán, Đoàn Chính Thuần liên tiếp cũng không dám tiếp nhận. Bá mẫu trong mắt không cho phép hạ cát, sẽ không theo bất kỳ nữ nhân nào chia sẻ Đoàn Chính Thuần, nhưng có vài nữ nhân lại không quan tâm. Ví dụ như a tử mẹ nàng Nguyễn Tinh Trúc. Theo ta được biết, Nguyễn Tinh Trúc tổng cộng giúp Đoàn Chính Thuần sinh ra hai cái nữ nhi, Đoàn Chính Thuần cũng biết hai cái này nữ nhi tồn tại. Nhưng hắn chưa bao giờ dám đem Nguyễn Tinh Trúc quang minh chính đại tiếp tiến vào trấn Nam Vương phủ, một trong những nguyên nhân chính là cố kỵ Đao Bạch Phượng thân phận. Đao Bạch Phượng, Lý Thanh La sắc mặt đều âm trầm đáng sợ. Thiện nhân. Lý Thanh La chửi mắng một tiếng, Đao Bạch Phượng cũng tại tâm lý mắng âm thanh. Lý Tiện Ngư nói, ta nói những này là hy vọng bá mẫu ngươi có thể hiểu rõ, tại Đại Lý quốc, Đoàn Vương gia liền tính tâm lý có ngươi, trong mắt của hắn cũng chỉ có thể là Đao Bạch Phượng. Đao Bạch Phượng tiện nhân kia đâu? Lý Thanh La cắn răng nói, chỉ muốn giết nàng, Đoàn Chính Thuần tự nhiên có thể tái giá. Đao Bạch Phượng nghiêng bẽ Lý Thanh La một cái. Giả thiết ta giúp bá mẫu giết Đao Bạch Phượng. Lý Tiện Ngư vừa nói, liếc nhìn tiểu thi bản. Đao Bạch Phượng. Đao Bạch Phượng mí mắt nhất thời giật mình, tâm lý dâng lên chút khẩn trương. Ngươi muốn giúp ta giết nàng? Lý Thanh La ánh mắt sáng lên, liền vội vàng nói, ngươi muốn thật có thể giúp ta giết Đao Bạch Phượng tiện nhân kia, về sau Mạn Đà Sơn Trang ngươi nói thôi, ngươi suy nghĩ gì thời điểm đón dâu Yên Nhi đều có thể. Lý Tiện Ngư ra mặt hơi nết, buồn bực nói, ta nói chính là giả thiết. Lý Thanh La thất vọng, bĩu môi. Đao Bạch Phượng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đoàn Vương gia tài giá khác vương phi, lựa chọn hàng đầu nhất định là đại lý 13 trong đại tộc các tiểu thư. Lý Tiện Ngư nhàn nhạt nói, về phần bá mẫu ngươi, trở thành vương phi có khả năng so với Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc và người khác đều nhỏ hơn. Dựa vào cái gì cơ hội của ta so với kia hai cái tiện nhân muốn tiểu? Lý Thanh La trợn mắt, rất là bất mãn. Đao Bạch Phượng thấp thoáng nghe rõ, ánh mắt lóe lên mấy phần châm chọc ý vị. Các nàng đều không gả qua người khác. Lý Tiện Ngư trực tiếp nói rõ, mà bá mẫu ngươi hiện tại là vương phu nhân. Lý Thanh La sắc mặt trở nên tái nhợt chút, buồn bực nói, vậy thì như thế nào? Bá mẫu đừng hiểu lầm. Lý Tiện Ngư nói, ta chỉ là hy vọng ngươi không nên bị Đoàn Vương gia lời ngon tiếng ngọt lửa. Tại Đại Lý quốc, trấn Nam Vương phi xác thực rất không có khả năng là bá mẫu ngươi. Bất quá, tại Mạn Đà Sơn Trang, bá mẫu nếu như muốn thu cá tính đoạn nô bộc hoặc là quản gia, vẫn có thể làm được. Lý Thanh La trong lòng hơi động, biết rõ Lý Tiện Ngư trong miệng nói họ đoàn nô bộc hoặc quản gia, là chỉ Đoàn Chính Thuần. Đao Bạch Phượng cau mày, nàng cũng đoán được Lý Tiện Ngư có ý riêng. Cá quan. Lý Thanh La âm thanh êm dịu. Lý Tiện Ngư mỉm cười nói, ta hỏi một câu nữa, bá mẫu, ngươi xác định muốn để cho ta thả Đoàn huynh sao? Lý Thanh La trừng mắt nhìn, nói ra, chúng ta đến thời điểm đều nói được rồi, chuyến này tất cả từ ngươi làm chủ, ngươi hỏi ta làm gì sao? Chương 96, bắt đầu lại từ đầu, khen nữa một lần. Ngươi ngu ngốc, bây giờ biết để cho ta làm chủ, sớm làm sao đi tới? Lý Tiện Ngư tâm lý thầm mắng, trên mặt tắc mỉm cười nói, chỉ muốn đại lý Đoàn thị không làm chuyện dư thừa, Đoàn huynh nhất định là muốn thả. Ta lại đi cùng bọn hắn nói chuyện. Lý Thanh La liền vội vàng nói. Lý Tiện Ngư nói, ba chuyện, Nhất Dương chỉ cùng đang ăn dược, trước khi trời tối đưa đến tại đây. Thứ yếu, để bọn hắn tìm một vị đại lý trong hoàng thất đầy đủ nhân vật có phân lượng, trao đổi Đoàn huynh. Cuối cùng, sáng mai, phái 3000 binh mã, 10 vị Thiên Long tự cao tăng, hộ tống chúng ta rời khỏi đại lý cương vực. Được. Lý Thanh La gật đầu. Ngoài ra, nói cho Đoàn Chính Minh, ta đây không phải là tại cùng bọn hắn thương lượng, mà là thông báo. Lý Tiện Ngư trên mặt thoáng qua ngoan ý, nhàn nhạt nói, nếu như lại để cho ta phát hiện bọn hắn có thứ gì tiểu động tác, Đoàn huynh có thể trước thời hạn xuất ra làm hòa thượng. Đao Bạch Phượng trong lòng nhất thời siết chặt, sắc mặt mơ hồ trở nên trắng. Lý Thanh La trừng mắt nhìn, không chút nghe hiểu. Bá mẫu còn có việc? Không có. Lý Thanh La lắc lắc đầu, không có hỏi nhiều nữa, rời căn phòng, lần nữa trở lại đại sảnh, đơn giản đem giao thiệp kết quả cho biết Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Minh, bản nhân ba người. Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Minh, bản nhân ba người mắt đối mắt, trên mặt đều có vẻ ngưng trọng. A la, hắn là ngươi con rể, lẽ nào ngươi còn không quản được hắn sao? Đoàn Chính Thuần còn mang trong lòng may mắn. Lý Thanh La ánh mắt chớp động, nói ra, chuyện này quan hệ đến hắn mệnh, ta không thật nhiều nói cái gì. A la, ngươi không tin ta sao? Đoàn Chính Thuần tiến tới Lý Thanh La trước người, nhẹ nhàng nói, ta lấy nhân cách bảo đảm, chúng ta đại lý Đoàn thị tuyệt đối sẽ không hại hắn. Lý Thanh La lắc lắc đầu, nói ra, hắn nói, đây không phải là thương lượng, mà là thông báo. Ta nếu lại trở về khuyên hắn, kia hắn nhất định sẽ cho là ngươi tại mê hoặc, đến lúc đó nói là sẽ để cho Đoàn dự trước thời hạn xuất ra, ta cũng không hiểu có ý gì. Trước thời hạn xuất ra? Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Minh, bản nhân đều là sướng sốt một chút. Thật là ác độc tiểu tử. Đoàn Chính Thuần đầu tiên kịp phản ứng, sắc mặt tái xanh. Đoàn Chính Minh theo sát phía sau, sắc mặt cũng thay đổi rất không đẹp. Chỉ có bản nhân một mực rất mờ mịt, rất muốn hỏi một câu, để cho Đoàn dự trước thời hạn xuất ra, là phải giúp hắn quy y sao? Trao đổi con tin. Ta đi cho. Đoàn Chính Thuần vừa nói, ngược lại nhìn về phía Lý Thanh La, mỉm cười nói, vừa vặn ta nguyên bản là tính toán cùng A La cùng đi Mạn Đà Sơn Trang. Lý Thanh La trong lòng rung động, trên mặt dâng lên đỏ ửng, túi đầu không nói, trong mắt tràn đầy đều là hoan hỉ. Chỉ sợ chuyến này sẽ không quá dễ dàng. Đoàn Chính Minh thầm nghĩ, bộ não nhớ lại Lý Tiện Ngư một ít thời khắc ánh mắt, tâm lý nổi lên mấy phần che lấp. kia thiếu niên tàn nhẫn quả quyết, không phải là một đơn giản nhân vật. Đến gần trạm vào tối, Đao Bạch Phượng bản, A Chu mang theo bao lớn bao nhỏ trở lại Lý Tiện Ngư, Đoàn Dự chỗ ở trong căn phòng. Qua đây. Lý Tiện Ngư hướng về phía A Chu vẫy vẫy tay. Nha. A Chu thả xuống bao lớn bao nhỏ, đi tới giường nhỏ một bên. Đao Bạch Phượng nghiêng mắt liếc nhìn A Chu, nhìn đến A Chu đã lấy cùng mình giống nhau như lúc khuôn mặt, thấy thế nào làm sao không được tự nhiên. Tại đây, chỉ có ngươi là ta hoàn toàn tín nhiệm. Lý Tiện Ngư kéo A Chu tay, nhẹ nói nói, đây là sự thật. Tại đây, hắn chỉ tin tưởng A Chu. A Chu trên mặt xuất hiện ngượng ngùng đỏ ửng, nhỏ giọng nói, mặc kệ ngươi làm gì sao, ta đều sẽ giúp ngươi. Vậy liền khen ta mấy câu đi. Lý Tiện Ngư khẽ cười nói, lần đầu tiên gặp phải loại này khốn cảnh, ta có chút lo âu. Đây cũng là sự thật. Hơn nữa hướng theo sắc trời càng ngày càng buổi tối, Lý Tiện Ngư lo âu tại bắn lên thăng, tâm lý mơ hồ có loại hung ác tâm tình tại ảnh hưởng hắn. Khen ngươi cái gì nha? A Chu cười hỏi. Lý Tiện Ngư trầm ngâm nói, thử nhan trị bắt đầu đi. Đao Bạch Phượng không nhịn được liếc mắt, rất muốn chặn lại lỗ tai của mình. Ngươi tại sao tử vẫn đối với nhan trị coi trọng như vậy đâu? A Chu cặp mắt cong cong, trong âm thanh tràn đầy giang nam ôn nhu yếu mềm. Lý Tiện Ngư cười nói, lẽ nào ngươi không cảm thấy ta dung mạo rất đẹp mắt không? Đao Bạch Phượng vâng luôn. A Chu tắc sớm đã thành thói quen, mười phần nghiêm túc gật đầu một cái, nói ra, thật là tốt nhìn. Nàng nhớ có lần cố ý không có phối hợp, bị Lý Tiện Ngư giáo huấn mặt đỏ tới mang tai, vừa xấu hổ vừa giận còn lại không thể làm gì. Vậy liền khen đi. Cái này, nên khen đều khen ngợi quá đáng rồi, ta nghĩ không ra từ mới rồi. Vậy liền khen ta Văn Tài. Văn Tài cũng khen ngợi quá đáng rồi, ngươi hãy nói một chút nhìn, ngươi chỗ nào ta còn chưa khen ngợi quá đáng? A, bắt đầu lại từ đầu, khen nữa một lần. Đao Bạch Phượng nghe mặt đỏ dần, nếu như huyệt câm không có bị điểm trúng, nàng nhất định sẽ khiến hai người này im lặng. Nhất làm nàng khó chịu, vẫn là cái này gọi tiểu thi cô nương, lúc này đang đội mặt của nàng, nói ra những lời đó, phảng phất là nàng nói một dạng. Mặt trời chiều ngã về tây. Đoàn Chính Thuần, Lý Thanh Lang nên đón hoàng hôn ánh sáng còn sót lại, tại trong trạch viện một phiến hoa sơn trà trong vườn sánh vai dạo chơi. Lý Thanh Lang ngượng ngùng vừa vui sướng, chỉ cảm thấy đây một hồi thời gian, so với tại Mạn Đà Sơn trang hơn nửa đời người thời gian đều muốn vui vẻ rất nhiều. Nàng ngay ngắn một cái trái tim đều đặt ở Đoàn Chính Thuần trên thân. Đoàn Chính Thuần phần lớn tâm tư tắc đều ở đây Đoàn Dự cùng Lý Tiện Ngư trên thân, mặc dù một mực đang cười, tâm lý chính là mười phần ưu sầu. Hắn hiểu rất rõ bên cạnh Lý Thanh La, xinh đẹp, ngang ngược, tính tình có chút nóng nảy, bất quá lại không có cái gì tâm kế. Nếu mà nhà mình Dự Nhi là để cho Lý Thanh La không chế được, thì hắn ít nhất có mấy chục loại phương pháp có thể làm cho Lý Thanh La chủ động thả lại Dự Nhi. Mà bây giờ, chân chính khống chế nhà mình Dự Nhi người là Lý Tiện Ngư. Lý Tiện Ngư chi danh, tại trước đây không lâu đã nổi danh tứ hải. Dựa vào một tấm ba thốn bất lạ miệng lưỡi, biện thiếu Lâm Á khẩu không trả lời được, giúp đỡ đã người mang đủ loại tội danh tiểu phong bằng oan. Hoàng huynh mũi tên kia, bán có chút sớm nữa rồi a. Đoàn Chính Thuần trong tâm thầm than. Nếu là không có mũi tên kia, sự tình chắc chắn sẽ không giống bây giờ như vậy giằng co. Ồ, hoa này thật thơm a. Lý Thanh La bỗng nhiên ngồi xuống, nhìn đến trước người một đóa màu trắng hoa sơn trà. Đoàn Chính Thuần nhìn đến như thiếu nữ Lý Thanh La, tâm tình mạc danh sáng sủa rất nhiều. Hắn đứng ở Lý Thanh La bên cạnh, nhẹ nhàng khẽ ngửi, ung dung nói ra, hoa này xác thực rất thơm, bất quá, so với A La ngươi đến, còn kém xa lắm đi. Ngươi liền sẽ nói chút nói nhảm. Lý Thanh La gò má dâng lên đỏ sẫm, một lòng thình thịch nhảy lên. Ta cảm thấy, hay là ta hư hoa. Đột ngột, một đạo tiếng cười duyên từ phía sau hai người vang dội. Lý Thanh La cao mày, vừa quay đầu lại, liền thấy được nét mặt tươi cười như hoa A Tử. A Tử, ngươi không gì là tốt rồi. Đoàn Chính Thuần nhìn thấy A Tử, tâm lý thở phào một hơi. A Tử cười tủm tỉm nói, ta không sao, nhưng các ngươi rất nhanh sẽ có chuyện rồi. Đoàn Chính Thuần giật mình trong lòng, dư quang liếc nhìn vừa mới nhìn đóa kia màu trắng hoa sơn trà, trong tâm sinh ra một loại mười phần mãnh liệt dự cảm không tốt. Hừ, xem ra ngươi tại cá quan kia bị giáo huấn còn chưa đủ. Lý Thanh La hừ lạnh nói. A Tử nghe thấy cá quan, nhất thời dùng mình một cái, trợn mắt nói, hừ, những ngày gần đây, ngươi cũng không ít ngược đãi ta. Đoàn Chính Thuần hơi biến sắc mặt, nhìn về phía Lý Thanh La. Lý Thanh La nheo mắt, liền vội vàng nói, ta là giúp Đoàn Lang ngươi dạy nàng, ngươi không rõ, nha đầu này là Tinh Túc phái đệ tử, toàn thân là độc. Nếu biết ta là Tinh Túc phái đệ tử, lẽ nào các ngươi liền không hiếu kỳ, ta là gì sẽ ở đây sao? A Tử cười không ngớt. Đoàn Chính Thuần trong tâm dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt, trầm giọng nói, A Tử, ngươi ngàn vạn lần chớ làm loạn. Lý Thanh La cau mày, lạnh lạnh nhìn chằm chằm A Tử không lên tiếng, tâm lý đã quyết định, ngày mai nhất định muốn để cho Lý Tiện Ngư tái giáo hơn cái này không thức thời tiểu tiện nhân. Một. A Tử đưa ra một ngón tay. Hai. Ba. Ngã. A Tử cặp mắt rào hoạt, nhẹ nhàng phun ra một cái ngã tự. Lý Thanh La, Đoàn Chính Thuần nhất thời cảm giác thân thể một hồi như nhũ ra, hẳn là cùng nhau ngã trên đất. A Tử, ngươi làm cái gì? Đoàn Chính Thuần sắc mặt triệt để thay đổi, chỉ cảm thấy một cổ nồng nặc buồn ngủ kéo tới. Lý Thanh La đã ngất khuyết. Không có gì, chính là muốn cho các ngươi cố gắng ngủ một giấc. A Tử cười nói câu, bước đi tới Lý Thanh La bên cạnh, hướng về phía Lý Thanh La eo, trực tiếp đá một cước. Đoàn Chính Thuần ý thức tại giải tán, trước khi ngủ mê một khắc cuối cùng, mơ hồ nhìn được rồi một đạo thân ảnh quen thuộc. A Tử, đủ rồi, ngươi đừng nữa làm loạn. Nguyễn Tinh Trúc đi tới, nhìn thấy nằm dưới đất Đoàn Chính Thuần, một lòng mười phần thấp thỏm bất an. Hừ. A Tử hừ nhẹ một tiếng, lại đạp Lý Thanh La hai chân. Nguyễn Tinh Trúc đi đến Đoàn Chính Thuần, Lý Thanh La bên cạnh, vốn là nhìn trận Đoàn Chính Thuần, xác định Đoàn Chính Thuần thật té xỉu sau đó, ánh mắt đặt ở Lý Thanh La trên thân. A Tử. Nguyễn Tinh Trúc đống nhiên tiếng hô A Tử, âm thanh cùng Lý Thanh La gần như giống nhau như lúc. A Tử vốn là sợ hết hồn, cho rằng Lý Thanh La tỉnh đâu, chợt nhìn về phía mẫu thân Nguyễn Tinh Trúc, trên mặt lộ ra nét mừng rỡ. Nương, ngươi ngay cả âm thanh đều có thể mô phỏng theo. Nguyễn Tinh Trúc mỉm cười nói, đây là bẩm sinh thiên phú, nương đầu lưỡi có thể mới có thể tròn, có thể dài chừng ngắn, có thể quyển, có thể thẳng. Vừa nói, Nguyễn Tinh Trúc lại liên tục mô phỏng theo A Tử, Đoàn Chính Thuần, Đoàn Dự đám người nói chuyện âm thanh. Thật lợi hại a. A Tử thán phục, suy nghĩ mình nếu có thể học được một điểm này, về sau trở lại Tinh Túc phái, mô phỏng theo Đinh Lão Quái âm thanh, há chẳng phải là có thể tại Tinh Túc phái đi ngang. Người đem le lưới ra, để cho nương xem. Nguyễn Tinh Trúc nhìn về phía A Tử. A Tử nghe vậy làm theo. Nguyễn Tinh Trúc vui vẻ nói, ngươi di truyền nương thiên phú, về sau nếu như muốn học dịch dùng, nương có thể dạy ngươi. Muốn học muốn học. A Tử liền vội vàng nói. Chờ nhìn thấy Nguyễn Tinh Trúc dịch dung thành Lý Thanh La bộ dáng sau đó, A Tử trợn cả mắt lên rồi, càng thêm muốn học rồi. Thay đổi Lý Thanh La y phục sau đó, Nguyễn Tinh Trúc tại A Tử trước mặt chuyển động, hỏi, chỗ nào không giống nhau? Giống nhau như lúc. A Tử trợn to hai mắt, không có nhận thấy được cùng Lý Thanh La chút nào khác nhau. Nguyễn Tinh Trúc hít sâu một hơi, nói ra, A Tử, ngươi tại đây trông coi, ta đi giúp ngươi lấy Đoàn Dự máu tươi, nếu như giờ tí trước, ta còn chưa có trở lại, ngươi liền đánh thức Đoàn Lang, đem sự tình đầu đuôi nói cho hắn biết. Được, vậy nương ngươi cẩn thận chút. A Tử gật đầu. Nguyễn Tinh Trúc cúi đầu liếc nhìn Đoàn Chính Thuần, nói thầm rồi âm thanh xin lỗi. Liền bước hướng đi Lý Tiện Ngư, Đoàn Dự chỗ ở căn phòng. A Tử ở lại vườn hoa, liếc nhìn vừa mới mâu thân Nguyễn Tinh Trúc dịch dung còn lại chút vật liệu, lại nhìn mắt Lý Thanh La, trong mắt chớp động ác liệt nụ cười. Chương 97, chỉ đùa một chút, bá mẫu chớ để ý. Bóng đêm đang nồng, trăng sáng trên cao. Lý Thanh La bản. Nguyễn Tinh Trúc hồi tưởng Lý Thanh La thần thái cử chỉ, chậm rãi hướng đi Lý Tiện Ngư, Đoàn Dự chỗ ở căn phòng. Đi đến ngoài cửa phòng, Nguyễn Tinh Trúc vừa muốn đưa tay gõ cửa, nhớ lại cùng Lý Thanh La tính tình, cảm thấy vậy tuyệt đối không phải một cái hiểu gõ cửa nữ nhân, liền trực tiếp dùng sức mạnh mẽ đẩy cửa phòng. Chốt cửa rất xuống đất. Cửa mở ra rồi. Nguyễn Tinh Trúc gáp xuống trong tâm thần trương, mặt đầy lạnh lùng, bước vào. Trong căn phòng, Nguyễn Tinh Trúc vừa đi đến cửa ra thì Lý Tiện Ngư liền nghe được tiếng bước chân, trước thời hạn để cho Đao Bạch Phượng bản. A Chu ngồi ở giường nhỏ một bên. Khi nhìn thấy đi tới là Lý Thanh La thì Lý Tiện Ngư hơi sửng sở, ánh mắt từ dưới đến bên trên quét số lượng một lần Lý Thanh La toàn thân, cuối cùng ánh mắt giống như vô ý mà rơi vào Lý Thanh La trên ngón tay. A Chu từng giả trang qua Lý Thanh La. Vừa mới cái này Lý Thanh La còn ở ngoài cửa thì Lý Tiện Ngư cũng không muốn tới người sẽ là Lý Thanh La, không có loại kia cảm giác quen thuộc. Hắn giờ phút này lại nằm ở cực độ cẩn thận, thậm chí có thể nói sợ bóng sợ gió. Hàng gái. Lý Tiện Ngư bất động thanh sắc, đã có phán đoán. Bá mẫu không có phụng bồi Đoàn Vương gia, tại sao lại đến chỗ ta? Lý Tiện Ngư chủ động mở miệng hỏi thăm. Nguyễn Tinh Trúc liếc nhìn Đao Bạch Phượng, cắn răng nói, tiện nhân kia trà đến. Trà ta. Bên cạnh Đao Bạch Phượng ngẩn ra. A Chu trừng mắt nhìn, nghĩ đến lúc này mình đang giả trang đến Đao Bạch Phượng, liền đánh bạo chửi lại một câu, ngươi mới là tiện nhân đi. Sau khi mang xong, A Chu một lòng cuồng loạn không ngừng. Nguyễn Tinh Trúc nhìn chằm chằm A Chu, lạnh lạnh phân phó nói, cá quan, bắt trước tiện nhân kia. A Chu có chút sợ, liếc nhìn Lý Tiện Ngư, liền thấy Lý Tiện Ngư trực tiếp cầm lên trường đao. Đây là nàng trước giúp đỡ lấy tới đi, hay là trực tiếp giết đi? Lý Tiện Ngư nói, ta đã chịu đủ rồi, đại lý Đoàn thị một chút thành ý đều không có, nếu là không để bọn hắn cảm nhận được đau, bọn hắn còn tưởng rằng ta thật không dám giết người đi. Đang khi nói chuyện, Lý Tiện Ngư bất thình lình đứng lên. Nguyễn Tinh Trúc, A Chu, Đao Bạch Phượng đều là sợ hết hồn. A Chu nhìn đến Lý Tiện Ngư, dư quang liếc về Lý Tiện Ngư cầm đao ngón út chính tại móc một cái, trong bụng đại định. Đao Bạch Phượng mười phần thận trọng, nhưng nàng cũng không năng động, cũng không thể mở miệng, cũng chỉ có thể làm đứng yên. Liên tính Lý Tiện Ngư xin nghỉ chia đao chém nàng, nàng cũng làm không cái gì. Các quan, đừng xúc động. Nguyễn Tinh Trúc trên trán bị dọa ra mồ hôi lạnh, nghĩ đến A Tử đối trước mắt người này miêu tả, liền vội vàng trấn an nói, Đoàn thị vẫn là rất có thành ý, ngươi nhìn chỗ ngồi này chật viện, một cái đại lý binh sĩ đều không có. Lý Tiện Ngư nhìn về phía Nguyễn Tinh Trúc, nói, không phải bá mẫu ngươi để cho ta giáo huấn Đao Bạch Phượng sao? Ta chỉ là để ngươi giáo huấn nàng, không có cũng không có nói bảo ngươi giết nàng nha. Nguyễn Tinh Trúc buồn bực nói, trong lòng tự nhủ khó trách người này có thể làm Lý Thanh La con rể, cùng Lý Thanh La một cái đức hạnh, động một tí liền muốn giết người. Dạng này a? Lý Tiện Ngư lần nữa ngồi xuống, nói ra, nếu mà bá mẫu không muốn giết nàng, chỉ là vũ nhục, chỉ có thể bằng tăng Đoàn thị thù hận, không thể thực hiện. Không dạy dỗ nàng cũng được, nhưng mà không thể để cho nàng quá như ý. Nguyễn Tinh Trúc nói, ánh mắt quét mắt trên giường nhỏ Đoàn Dự, tâm lý có chút xoắn xuýt. Không thể để cho nàng quá như ý. Lý Tiện Ngư nhìn đến Nguyễn Tinh Trúc, chợt cười nói, ta vẫn là giúp bá mẫu giáo huấn một chút nàng đi. Vừa nói, đứng dậy bước lên trước, trực tiếp kéo A Chu cánh tay, vừa dùng lực, A Chu một tiếng làm nũng hô hô, nhất thời rơi vào trong lực, sắc mặt đỏ sẫm như anh đào. Đao Bạch Phượng trực tiếp liền trừng trước mắt, một tấm mặt cười lại đen vừa đỏ, trong tâm càng là xấu hổ không thôi. Lúc này A Chu giả trang là nàng. Nguyễn Tinh Trúc sợ ngây người, một đôi mắt cũng trừng tròn xoe. Tình huống gì? Hắn làm sao dám động Đao Bạch Phượng? Nguyễn Tinh Trúc bối rối, cảm giác mình thật giống như phát hiện không được sự tình. A Chu cũng bối rối, một lòng cũng sắp muốn nhảy ra cổ họng. Lý Tiện Ngư rất có chừng có mực cảm giác, cũng không tiến hành bước kế tiếp động tác, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Tinh Trúc, tựa cười mà như không phải cười nói, bá mâu muốn tại đây nhìn đến. Nguyễn Tinh Trúc mặt cười bá liền đỏ, nhất thời tiến tối lưỡng nan, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Một hồi lâu sau đó, ngươi đang làm gì? Nguyễn Tinh Trúc trừng mắt về phía Lý Tiện Ngư, chợt nhớ tới người này thật giống như Lý Thanh La con rể, không nén nổi cả giận nói, ngươi làm như vậy, xứng đáng ngựa yên sao? Lý Tiện Ngư nuối lòng A Chu, nói ra, chỉ đùa một chút, bá mẫu chớ để ý. Nguyễn Tinh Trúc, có dạng này đùa giỡn? Liếc nhìn A Chu, Nguyễn Tinh Trúc bỗng nhiên mở ra, không đúng lắm a, Đao Bạch Phượng làm sao còn xấu hổ bên trên, làm sao không có chút nào phẫn nộ? Nguyễn Tinh Trúc đôi mi thành tú véo lên, Có cái gì không đúng? Có cái gì rất không đúng? Lẽ nào hai người bọn họ cấu kết? Nguyễn Tinh Trúc suy đoán, âm thầm lắc đầu, chuyện này không có khả năng lắm. Lý Tiện Ngư vừa mới đâm bị thương Đoàn Dự, Đao Bạch Phượng cho dù là dâm tiện, cũng không đến mức ở thời điểm này, còn ngay Đoàn Dự mặt cùng Lý Tiện Ngư cấu kết. Bá mẫu, ngươi lần này đến. Lý Tiện Ngư chân mày nhẹ nhàng kích động, là vì cái gì? Nguyễn Tinh Trúc lấy lại tinh thần, di chuyển bước chân, hướng đi giường nhỏ vị trí, nhịp tim không bị khống chế tăng nhanh một ít. A Chu nhịp tim đồng dạng nhanh hơn không ít. Lý Tiện Ngư âm thầm nắm chặt cán dao, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Nguyễn Tinh Trúc đi đến A Chu trước người, đột ngột giữa đưa ngón tay ra, trực tiếp điểm trúng A Chu huyệt kiên tỉnh. A Chu thân thể nhất thời cứng đờ, ánh mắt lóe lên mấy phần khẩn trương. Bá mẫu đây là? Lý Tiện Ngư hỏi. Bên cạnh Đao Bạch Phượng cao mày, lãnh đạm nhìn đến Nguyễn Tinh Trúc. Nguyễn Tinh Trúc nói ra, ngươi vừa mới cách làm quá bị ổi rồi, chân chính có thể làm cho Đoàn Thị cảm nhận được đau phương pháp tại Đoàn Dự trên thân. Đao Bạch Phượng trong lòng nhất thời siết chặt. Lý Tiện Ngư chú ý điểm thì tại bị ổi hai chữ, tâm lý rất khó chịu, suy nghĩ ta cùng A Chu rõ ràng là một đôi, vừa mới làm sao có thể là bị ổi đâu. Và lại nói, ngươi muốn thật là Lý Thanh La, ta cũng đành chịu. Mấu chốt ngươi không phải, ngươi tại đây giả trang cái gì lao sói vây đôi. Lý Tiện Ngư rất khó chịu. Bá mâu muốn đối phó Đoàn Hình. Lý Tiện Ngư bất động thanh sắc hỏi. Nguyễn Tinh Trúc nhìn về phía trên giường nhỏ chính tại ngủ say Đoàn Dự, nói thầm một tiếng xin lỗi. Trên mặt hừ nhẹ nói, ta muốn cho hắn thả chút máu, đưa cho Đoàn Chính Tuần để nhìn. Đồ máu. Lý Tiện Ngư ánh mắt ngưng tụ. Đao Bạch Phượng sắc mặt triệt để thay đổi, vừa giận vừa sợ, một đôi mắt đều đỏ. Nguyễn Tinh Trúc đi tới mép giường ngồi xuống, từ trong lòng ngực móc ra một con dao găm, từ bên hông gỡ xuống một cái màu trắng túi thơm. Trong hương túi có hai cái màu lục bình sứ nhỏ. Bá. Một thanh trường đao gác ở Nguyễn Tinh Trúc cái cổ giữa. Nguyễn Tinh Trúc cả người đều cứng lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nguyên bản chính tại vô cùng lo âu và phẫn nộ Đao Bạch Phượng nhìn thấy Lý Tiện Ngư xuất thủ, tâm lý giống như là rơi xuống một tảng đá lớn một dạng. Cá. Cá quan, ngươi đây là muốn làm gì? Nguyễn Tinh Trúc âm thanh mơ hồ phát run. Đoạn huynh bách độc bất xâm, hắn máu là đủ loại độc trùng độc vật khắc tinh. Lý Tiện Ngư mở miệng nói cách khác, hắn trong máu kỳ thực cẩn chứa có thiên hạ đệ nhất kịch độc. Xem ra A Tử không có lừa ta. Nguyễn Tinh Trúc thầm nói. Đao Bạch Phượng nhớ lại trước nhà mình nhi tử bị thương nặng một ít cảnh tượng, đăm chiêu. Lý Tiện Ngư nói, thiên hạ này có một loại người đặc biệt yêu thích độc dược, trong đó lấy tinh túc phái đặc biệt vượt trội. Nguyễn Tinh Trúc sắc mặt thay đổi biến. Tinh túc phái. Đao Bạch Phượng cao mày. Lý Tiện Ngư tiếp tục, vừa vặn đoạn thời gian gần nhất, bên cạnh ta liền có một cái tinh túc phái đệ tử, A Tử, Đoàn Vương gia con gái tư sinh. Ta biết A Tử. Nguyễn Tinh Trúc đè nén tâm lý khẩn trương, nói ra, ta một mực để ngươi phụ trách dạy giáo hơn A Tử. Lý Tiện Ngư nói, A Tử mẫu thân, tên là Nguyễn Tinh Trúc. Ta nghe nói nàng am hiểu nhất chuyện, có khác biệt, bơi lội cùng dịch dung. Nghe nói như vậy, A Chu không nhịn được trừng mắt nhìn, trong lòng tự nhủ thật là đúng dịp, ta cũng sợ trưởng bơi lội cùng dịch dung. Nguyễn Tinh Trúc sắc mặt trắng bệch, cắn đôi môi. Dịch dung. Đao Bạch Phượng không nhịn được mắt liếc A Chu. Lý Tiện Ngư nói, ta ít ngày trước, phế A Tử tinh túc phái độc công, ngươi còn cho ăn một khỏa độc dược cho nàng. Nguyễn Tinh Trúc chậm rãi nói, độc dược. Nàng là dạng này nói cho ngươi. Lý Tiện Ngư cười, cái này rất phù hợp A Tử tính tình. Xào trá. Nguyễn Tinh Trúc trong lòng hơi động, chịu đựng cái cổ giữa lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía Lý Tiện Ngư, nghi ngờ hỏi, A Tử, không trúng độc? Lý Tiện Ngư cười nhạt nói, ngươi quá coi thường ta, nếu như ta muốn giết nàng, cần gì phải hạ độc? Ta nếu như muốn nô dịch nàng, ngươi há có thể nhìn thấy nàng? Kia nàng nói thế nào? Nguyễn Tinh Trúc dư quang liếc về Đoàn Dự, không nói. Ngươi có hai cái nữ nhi. Lý Tiện Ngư nhìn đến Nguyễn Tinh Trúc, nói ra, tại đầu vai của các nàng nơi, có phải hay không đều văn có một cái đoạn tự? Nguyễn Tinh Trúc, A Chu đồng thời ngẩn ra. Làm sao ngươi biết? Nguyễn Tinh Trúc liền hỏi. A Chu sắc mặt chợt biến, đôi môi đang rung động, trong mắt mơ hồ ẩn chứa nước mắt. Ta thấy qua A Tử đầu vai. Lý Tiện Ngư nói, mặt khác, ta còn từng gặp qua một cô gái khác, đại khái so sánh A Tử đại nhất 2 tuổi, tại đầu vai của nàng nơi, có một cái tương tự đoạn tự. Là ai? Nàng ở đâu? Nguyễn Tinh Trúc run giọng hỏi. Lý Tiện Ngư cười nhạt nói, giúp ta làm một chuyện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 98, ngươi chính là tham gia náo nhiệt không chê chuyện lớn đi. Nguyễn Tinh Trúc đi. Lý Tiện Ngư tháo gỡ A Chu huyệt kiên tỉnh cùng Đao Bạch Phượng huyệt cầm, thuận tiện lại đang Đao Bạch Phượng trên huyệt kiên tỉnh gật một cái, gia tăng chỉ lực. Lý đại ca. A Chu nhìn đến Lý Tiện Ngư, trong mắt có kích động, có nghi hoặc. Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng nói, chờ trở lại Giang Nam, ta chậm rãi nói cho ngươi. Được. A Chu khẽ gật đầu một cái. Lý Tiện Ngư ngồi ở mép giường, liếc nhìn Đao Bạch Phượng, khẽ cười nói, bá mẫu, ngươi nên cảm ơn ta một phát, vừa mới ta hoàn toàn có thể coi như không biết chuyện. Đao Bạch Phượng lạnh rên một tiếng, nói ra, tiện nhân kia dám giả trang Lý Thanh La, hiển nhiên là đã khống chế Lý Thanh La, ngươi liền một chút không lo lắng. Lo lắng cái gì? Lý Tiện Ngư cười nói, nếu mà Vương phu nhân thật gặp phải nguy hiểm, như vậy bút chướng đương nhiên phải tính tại các ngươi Đoàn thị trên thân. Vừa nói, Lý Tiện Ngư đưa tay an ủi săn sóc tại Đoàn Dự trên bả vai, yên lặng vận chuyển thần tốc kinh. Hắn vừa mới ngăn cản Nguyễn Tinh Trúc cho Đoàn Dự đổ máu, không phải là hoàn toàn xuất phát từ bằng hữu chi nghị. Nguyên nhân lớn nhất là hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Mình có thể hóa giải A Tử độc trong người, vậy vì sao không thể hóa giải Đoàn Dự độc trong người đâu? Đoàn Dự ăn qua một cái mãng cổ chu cáp, thu được bách độc bất xâm thể chất, mà mãng cổ chu cáp bản thân có vạn độc chi vương danh xưng. Ngươi đang làm gì? Đao Bạch Phượng nhìn đến Lý Tiện Ngư đặt ở nhà mình Dự Nhi trên bả vai tay, hoài nghi chưa chắc. Thử nghiệm giúp Đoạn huynh giải độc. Lý Tiện Ngư như nói thật nói. Giải độc. Đao Bạch Phượng đôi mi thanh tú véo lên. Lý Tiện Ngư thuận miệng địa chuyện nói, không tệ, Đoạn huynh thể nội huyết dịch là thiên hạ chí độc chi vật, hắn giờ phút này nhìn như cùng người tầm thường không có gì khác biệt, nhưng tương lai một khi thành thân, đêm động phòng, vô cùng có khả năng chính là tân nương mất mạng đêm. Đao Bạch Phượng sắc mặt thay đổi. Nàng từng tận mắt thấy, cung bên trong ngựa y dùng con địa giúp nhà mình giữ nhi hút thứ máu thì, con địa vừa mới tiếp xúc được thứ máu, liền trực tiếp đi đời nhà ma. Lúc đó Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần và người khác đều cho là tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Duyên Khánh hạ độc đi. Ngươi có thể giúp dự nhi giải độc. Đao Bạch Phượng âm thanh phát run. Tận lực thử một lần đi. Lý Tiện Ngư thở dài nói, lần này, cuối cùng xem như ta có lỗi với Đoàn Hình. A Chu nhìn Lý Tiện Ngư, luôn cảm thấy có gì đó quái quái. Đao Bạch Phượng trầm mặc. Lý Tiện Ngư hơi ra tăng chút khí lực, trong tầm tay cùng Đoàn Dự bả vai chặt chẽ tiếp xúc. Tại Đoàn Dự thể nội, có cực kỳ dư thừa chân khí trải rộng thân thể tứ chi mạch hải. Lý Tiện Ngư nơi lòng bàn tay dâng lên chút lực hút vừa gặp phải đây cổ chân khí, liền giống như là gặp phải lực đẩy một dạng, vô pháp hút động chút nào. Hơi chút trầm âm, Lý Tiện Ngư đưa ngón tay ra, liên tục tại Đoàn Dự toàn thân các nơi huyệt đạo gật một cái, phong bế Đoàn Dự vận hành chân khí. Lần nữa đưa tay đè lại Đoàn Dự đầu vai, Lý Tiện Ngư ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, nơi lòng bàn tay dâng lên một cổ nhột nóng chi ý. Có thể hút động. Mãng cổ chu cấp là vạn độc chi vương, tính thuộc dương, cùng băng tẩm thuộc tính tuyệt nhiên ngược lại. Lúc này, Lý Tiện Ngư cảm giác tay phải giống như là đang bị liệt hỏa thiêu đốt một dạng, một phiến chết lặng, đã mất đi trí giác. A Chu, Đao Bạch Phượng đều một mực đang chú ý Lý Tiện Ngư cùng Đoàn Dự, các nàng cũng biết tích xem đến, Lý Tiện Ngư nhấc lên Đoàn Dự trên đầu vai tay, sưng đỏ một phiến, còn mơ hồ liều lĩnh một cổ hơi nóng. Lý đại ca, ngươi không sao chứ? A Chu mười phần lo âu. Lý Tiện Ngư không lên tiếng, cũng nhìn thấy tay phải tình huống, hắn chính cực lực thúc dục thần tốc kinh, hóa giải vừa mới hấp thu tiến vào thể nội mãng cổ chu cấp chi độc. Tiểu thi, làm hộ pháp cho ta. Lý Tiện Ngư nói câu sau đó, tay trái đổi ở giường một bên, toàn bộ thân thể dựng ngược mà lên, cũng bày ra cực kỳ tư thế quái dị. Được. A Chu đáp một tiếng, đi tới mép giường, cầm lên trường đao gác ở Đao Bạch Phượng trên cổ. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, nếu là có người dám tập kích Lý đại ca, vậy liền trực tiếp giết Đao Bạch Phượng. Đao Bạch Phượng không để ý A Chu, một mực đang nhìn đến tư thái kỳ dị Lý Tiện Ngư. Lý Tiện Ngư liên tục bày ra hơn 10 cái quái dị tư thế sau đó, trên tay phải sưng đỏ biến mất dần, đồng thời thể nội dâng lên một dòng nước nóng, lộ ra tại tứ chi mạch hải. Lý đại ca, ngươi đỉnh đầu thật giống như đang bốc khói, đây không có sao chứ? A Chu lo âu vô cùng. Lý Tiện Ngư không chỉ đỉnh đầu đang bốc khói, cả khuôn mặt cũng giống là đốt đỏ lên đít khỉ một dạng, đỏ bừng một chút. Ta không sao. Lý Tiện Ngư nhẹ giọng nói. Không chỉ không gì, ngược lại còn rất thoải mái. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, bản thân công lực tăng cường. Mãng cổ chu cát, độc tính quá mạnh rồi. Lý Tiện Ngư đứng thẳng người, lần nữa nhìn về phía Đoàn Dự, trong mắt liều lĩnh hừng hực quan mang, phảng phất tại nhìn một kiện chân bảo hiếm thế một dạng. A Tử thể nội những cái kia độc, cùng Đoàn Dự so sánh, quả thực giống như là đom đóm chi quang so với trăng sáng. Chỉ nếu có thể cứu Đoàn Minh, liền tính độc của ta dậy thì vong, thì thế nào? Lý Tiện Ngư nghĩa chính ngôn từ nói câu, không có lãng phí thời gian nữa, đưa tay lần nữa an ủi săn sóc tại Đoàn Dự trên đầu vai. A Chu cảm động cũng sắp khóc. Đao Bạch Phượng cũng là mặt đầy lộ vẻ xúc động, nàng tận mắt thấy rồi Lý Tiện Ngư vì giúp nhà mình dự nhi giải độc, chúng độc bộ dáng, tay nào ra đòn đều đỏ sưng. Đây có thể vô pháp làm giả. Đoàn huynh, ta đây thật là đang giúp ngươi a. Lý Tiện Ngư ánh mắt lóe lên một nụ cười, cảm giác nếu có thể đem Đoàn Dự thể nội tất cả mãng cổ chu cấp chi độc đều cho hấp thu xong, hiệu quả hẳn không so với kia chỉ bằng tầm kém bao nhiêu. Đêm dần khuya, Nguyễn Tinh Trúc trở lại Hoa Sơn trà vườn. Nương, thế nào? A Tử một mực thủ tại chỗ này, nhìn thấy Nguyễn Tinh Trúc trở về, không nén nổi mong đợi tiền đến, mắt lom lom nhìn Nguyễn Tinh Trúc. Nguyễn Tinh Trúc trợn mắt nhìn A Tử một cái, tức giận nói, ngươi căn bản không có chúng độc, là đang dối gạt ta. A Tử trừng mắt nhìn, người nào nói? Lý Tiện Ngư. Nguyễn Tinh Trúc sâu xa nói. A Tử trong lòng nhất thời siết chặt, rung giọng nói, hắn phát hiện nương ngươi là giả trang sao? Hắn liếc mắt liền nhìn ra. Nguyễn Tinh Trúc nói ra, tâm lý không nhịn được buồn bực, lúc ấy mình rốt cuộc để lộ ra sơ hở ở chỗ nào? Lúc này nguy rồi. A Tử mặt đầy khẩn trương, nhìn đến Nguyễn Tinh Trúc, còn mang trong lòng một tia may mắn, nương, ngươi sẽ không có bán rẻ ta đi. Nếu để cho người kia biết là mình xúi dục mẫu thân đi trộm Đoàn Dự máu tươi, vậy. Nghĩ đến Lý Tiện Ngư ánh mắt, A Tử không tránh khỏi dùng mình một cái. Nguyễn Tinh Trúc thở dài, nói ra, chỗ nào còn cần ta bán rẻ a, hắn trực tiếp liền đoán được thân phận của ta, cùng mục đích của ngươi. A Tử một lòng chìm vào thấp nhất. Vậy phải làm thế nào a? Đừng sợ, hắn hiện tại tự lo không xong, không có thời gian đối phó chúng ta. Nguyễn Tinh Trúc an ủi một câu. A Tử một lòng an tâm một chút. Bất quá, Nguyễn Tinh Trúc cau mày, nói ra, hắn để cho ta giúp hắn làm một chuyện, còn nói chỉ cần giúp hắn làm chuyện này, liền nói cho ta tỷ tỷ ngươi tung tích. Tỷ tỷ của ta tung tích. A Tử ngẩn ngơ, nàng ngược lại biết rõ trước mắt vị này tiện nghi mẫu thân, ban đầu không chỉ vứt bỏ nàng, còn vứt bỏ so với nàng lớn 2 tuổi tỷ tỷ. Ừm. Nguyễn Tinh Trúc khẽ ừ một tiếng, thấp giọng nói, tỷ tỷ ngươi giống như ngươi, đầu vai cũng có một cái đoạn tự. Hắn để ngươi giúp hắn làm chuyện gì? So sánh với tỷ tỷ. A Tử đối với chuyện này càng hiếu kỳ hơn. Nguyễn Tinh Trúc thở dài nói, hắn để cho ta giả trang thành cha ngươi, đi một chuyến trong cung, đem đại lý hoàng đế Đoàn Chính Minh cho trói. Bắt cóc đại lý hoàng đế. A Tử mắt sáng rực lên, cảm thấy chuyện này khẳng định rất thú vị. Không nói trước chuyện này có bao nhiêu khó khăn, một khi ta thật giúp Lý Tiện Ngư, vậy sau này Đoàn Lang chắc chắn sẽ không tha thứ cho ta. Nguyễn Tinh Trúc cúi đầu nhìn về phía Đoàn Chính Thuần, nhất thời ngẩn ra, chợt cả khuôn mặt đều tối. Chỉ thấy, lúc này nằm dưới đất Đoàn Chính Thuần, trên mặt vẽ ba cái rùa đen, cái trán một cái, hai bên gò má cắt một cái. Mà Lý Thanh La trên mặt, càng là chữ như là gà bới, tất cả đều là đủ loại thuốc màu. A Tử, ngươi làm chuyện tốt. Nguyễn Tinh Trúc trừng mắt nhìn A Tử, liền vội vàng đi đến Đoàn Chính Thuần bên cạnh. A Tử khẽ cười một tiếng, nói ra, nương, chúng ta cùng đi Đại Lý Hoàng Cung đi.
Nguyễn Tinh Trúc cao mày, liếc nhìn A Tử, tức giận nói, ngươi chính là tham gia náo nhiệt không chê chuyện lớn đi.
Hì hì.
A Tử hì hì cười một tiếng, đi đến Nguyễn Tinh Trúc sau lưng, giúp nàng bước lên bả vai, nói ra, ta là lo lắng tỷ tỷ, Lý Tiện Ngư cũng không phải cái gì người tốt, ngươi lần này nếu là không giúp hắn, về sau khả năng cả đời cũng không biết tỷ tỷ ở đâu. Ta lần này phải giúp rồi hắn, cha ngươi khả năng cả đời đều sẽ không lại để ý đến ta rồi.
Nguyễn Tinh Trúc buồn bực nói.
A Tử nói, lẽ nào tỷ tỷ của ta trong mắt ngươi, một chút cũng kém hơn ta cha?
Nguyễn Tinh Trúc ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhất thời trầm mặc.
A Tử cười nói, nếu mà cha ta biết rõ ngươi là vì tìm ra tỷ tỷ của ta mới làm như vậy, chắc chắn sẽ không trách ngươi.
Nguyễn Tinh Trúc trong lòng hơi động, nghĩ đến Đoàn Lang tính tình, âm thầm gật đầu một cái.
Hơn nữa, chúng ta hiện tại đã độc hôn mê cha, lại độc ngất hoàng đế, cũng bất quá là tội thêm một bậc mà thôi.
Đều là ngươi gây họa.
Phải phải, đều là lỗi của ta, các thứ chuyện sau khi kết thúc, nương ngươi liền nói là ta bức ngươi.
Một đêm này, có vài người chú định có ngủ.
Lý Tiện Ngư một đêm không ngủ,
A Chu một đêm không ngủ,
Đao Bạch Phượng một đêm không ngủ,
A Tử, Nguyễn Tinh Trúc một đêm không ngủ.
Có vài người, tắc ngủ mười phần ngọt ngào hương vị.
Vương Ngữ Yên, Lý Thanh La, Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Minh chờ.
Mà Đoàn Dự tắc thuộc về hết sức đặc thù tồn tại, hắn tại ngủ, rất thống khổ ngủ.
Ngày tiếp theo, sáng sớm,
ký.
Vương Ngữ Yên tỉnh lại, hít một hơi khí lạnh, không nhịn được sờ một cái óc, một hồi phát ra đau nhức.
Nhớ lại trước khi ngủ mê cảnh tượng, sắc mặt nhất thời biến đổi.
Liên vội vàng kiểm tra một hồi bản thân tình huống, y sam hoàn chỉnh, thân thể không có bất kỳ khó chịu.
Vương Ngữ Yên thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu quan sát bốn phía, phát hiện bản thân đang đứng ở một gian cổ nhã trong căn phòng.
Đứng dậy mang giày, bước hướng đi nơi cửa phòng.
Mở cửa phòng, liền nhìn thấy có một nhóm binh sĩ đang đứng ở hành lang ra.
Một tên lão tăng cấp tốc mà tới.
Nữ thí chủ chính là Vương Ngữ Yên.
Lão tăng này đứng tại ngoài hành lang, mở miệng hỏi.
Vương Ngữ Yên cau mày, như thực địa gật đầu một cái.
Kính xin nữ thí chủ cùng lão nạp đi một chuyến.
Lão tăng nói ra.
Ê, ta nhớ thấy trước vừa thấy mẫu thân cùng Lý đại ca.
Vương Ngữ Yên dừng một chút, nói ra, tâm lý ít nhiều gì đều có chút bất an.
Lão tăng trên mặt lộ một nụ cười, nói ra, lão nạp chính là phải dẫn nữ thí chủ đi gặp Lý Tiện Ngư Lý thí chủ.
Vương Ngữ Yên mở ra, mặt đầy nghi ngờ nhìn lão tăng này.
Lão tăng sắc mặt như thường, nói ra, nữ thí chủ hôm qua một mực đang mê man, khả năng còn không biết rõ chuyện gì xảy ra nơi này.
Vị kia Lý thí chủ chiều hôm qua ép buộc Đoàn Dự thế tử, tối ngày hôm qua lại bắt Trấn Nam Vương cùng Đường Kim bệ hạ.
A.
Vương Ngữ Yên trợn to hai mắt, tay nhỏ che không thể chọn miệng nhỏ.
Lão tăng cũng không ngoại ý muốn Vương Ngữ Yên có loại phản ứng này.
Trên thực tế, tin tức này truyền tới Thiên Long tự thì bao gồm hắn tại bên trong Thiên Long tự một đám cao tăng cũng tất cả đều ngộ không được.
Đại Lý Hoàng đế, Trấn Nam Vương, thế tử tất cả đều rơi vào Lý Tiện Ngư trên tay.
Đây tương đương với đem nhất mạch này đoàn thị tộc nhân tất cả đều một lưới bắt hết rồi, trực tiếp liền kinh động Thiên Long tự bối phận cao nhất Khô Vinh đại sư.
Lúc này, cả tòa bên trong trạch viện tổng cộng có hơn 2.000 cấm vệ quân, 36 vị Thiên Long tự cao tăng.
Ngày hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra?
Vương Ngữ Yên mặt đầy mở bức, Lý đại ca đem Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần, Đoàn Dự bắt tất cả.
Tại sao vậy?
Lại là làm sao làm được?
Vương Ngữ Yên trong đầu tràn đầy nghi vấn.
Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn.
Chương 99, Lý Thanh La, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì?
Kính xin nữ thí chủ cùng lão nạp đi một chuyến.
Lão tăng mở miệng nói.
Vương Ngữ Yên lấy lại tinh thần, sắc mặt thoáng cái liền liếc, rốt cuộc ý thức được tình cảnh của chính mình rồi.
Mặt đầy thấp thỏm đi theo lão tăng đi tới Lý Tiện Ngư, Đoàn Dự chỗ ở bên ngoài phòng.
Lúc này, ở tòa này trước căn phòng sau đó khoảng, mỗi người có 7-8 tên lão tăng vây quanh.
Tại càng phía ngoài xa địa phương, là 2.000 cấm vệ quân.
Căn phòng bên trong,
Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần, Lý Thanh La cũng để cho A Tử làm cho đánh thức rồi.
Sau khi tỉnh lại ba người, trải qua ngắn ngủi mê man ngộng bức sau đó, triệt để thanh tỉnh, sắc mặt tất cả đều đại biến.
Thiện nhân, ngươi dám cho ta hạ độc?
Lý Thanh La đứng lên, căm tức nhìn A Tử.
A Tử trốn giường nhỏ một bên, hừ nhẹ một tiếng.
Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Minh hai người tắc vô pháp đứng lên, trên người bọn họ đều trói từng vòng sợi dây, hơn nữa thể nội vô lực, hiển nhiên còn bên trong đến một loại nào đó mê độc.
Hai người quan sát mắt tình huống bên trong phòng, liền cùng nhau nhìn về giường nhỏ vị trí.
Lý Tiện Ngư ở bên kia,
lấy loại phương thức này cùng hai vị gặp mặt, quả thực cái nấy.
Lý Tiện Ngư vừa giúp Đoàn Dự giải độc,
một bên khẽ cười nói.
Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Minh sắc mặt đều âm trầm đáng sợ.
Lý Thanh La cau mày, sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm, cắn răng nói, "Các quan, ta cần một cái giải thích. Chuyện này căn nguyên tại ở tại A Tử."
Lý Tiện Ngư trực tiếp bán đi A Tử, mỉm cười nói, "Nàng cho ngươi cùng Đoàn Vương ra hạ độc, là muốn dịch dung thành ngươi, tới đây thả đoạn huyết máu, dùng đến tu luyện độc công. Kết quả bị ta liếc mắt nhìn ra. Sau đó ta để cho nàng giả trang thành Đoàn Vương ra bộ dáng, đi một chuyến hoàng cung, không nghĩ đến vậy mà dễ dàng liền đem đoạn bệ hạ bắt qua đây."
A Tử bĩu môi, thầm hừ một tiếng.
Đoàn Chính Minh lạnh lạnh liếc nhìn A Tử, tối hôm qua hắn chính xử lý chính chuyện, Đoàn Chính Thuần mang theo bầu rượu qua đây, nhớ cùng nhau uống rượu tiêu sầu.
Hắn không suy nghĩ nhiều, liền uống chung ba chén rượu.
Ba chén rượu xuống bụng, hắn trực tiếp sẽ không có ý thức.
Tỉnh dậy sau đó, liền phát hiện toàn thân đều bị trói lại.
Đoàn Chính Thuần cau mày, liếc nhìn A Tử, ánh mắt lại đang phòng bên trong tìm kiếm một hồi, cuối cùng tầm mắt ở lại đứng tại mép giường một vị tỷ nữ trên thân, thầm hừ một tiếng.
Theo hắn biết, A Tử cũng không hiểu cái gì thuật dịch dung,
nhất định là tinh trúc.
Đoàn Chính Thuần thầm nói.
Tiểu tiện nhân.
Lý Thanh La lạnh lạnh trừng mắt về phía A Tử, mặt đầy đều là sát khí.
Tối hôm qua nàng cùng Đoàn Chính Thuần dạo chơi thời điểm vui sướng đến mức nào, lúc này liền có bao nhiêu hận A Tử.
A Tử nhìn đến Lý Thanh La trên mặt trang điểm ra mặt, khẽ cười một tiếng, không có để ý tới.
Bá mẫu, bình tĩnh chút. Lý Tiện Ngư nói, đi trước rửa mặt một chút, sau đó cho Đoàn Vương gia cùng Đoàn bệ hạ mở trói.
Rửa mặt?
Lý Thanh La cao mày, trong lòng tự nhủ loại thời điểm này, còn tắm cái gì mặt? Nàng không có đi rửa mặt, mà là đi thẳng tới Đoàn Chính Thuần bên cạnh, giúp đỡ tháo gỡ buộc dây thừng. Đoàn Chính Thuần nhìn đến Lý Thanh La trên mặt trang điểm ra mặt, âm thầm trừng mắt nhìn A Tử, không cần đoán cũng biết, đây nhất định là A Tử kỳ tác. A La, ngươi chính là đi trước rửa mặt một chút đi. Khôi phục tự do sau đó, Đoàn Chính Thuần ôn tồn nhắc nhở. Ngươi làm sao cũng gọi là ta đi rửa mặt? Lý Thanh La bực.
Hì hì, ngươi nhìn.
Lúc này, A Tử cười hì hì đi tới Lý Thanh La trước người, hai tay cầm một bên gương đồng. Lý Thanh La thấy rõ trong gương đồng bộ dáng sau đó, thiếu một chút liền trực tiếp cho xỉu vì tức.
Ngươi, ngươi, ngươi,
thiện nhân. Lý Thanh La tức run lên một cái. A Tử cười hì hì trở lại Lý Tiện Ngư bên cạnh. Nàng kỳ thực rất sợ Lý Tiện Ngư, nhưng mà loại thời điểm này, lại cảm thấy chỉ có đứng tại Lý Tiện Ngư bên cạnh mới là có thể dựa nhất an toàn nhất. Lý Thanh La chạy ra căn phòng. Đoàn Chính Thuần giúp đỡ Đoàn Chính Minh tháo gỡ buộc dây thừng, hai người đều khôi phục tự do. Lý công tử thật là thủ đoạn. Đoàn Chính Minh cười lạnh, tức giận trong lòng khó nói lên lời. Lý Tiện Ngư sắc mặt như thường, nói ra, không coi là thủ đoạn, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Những lời này, ngược lại không phải trăng bức. Nguyễn Tinh Trúc, A Tử xuất hiện, ngoài ý liệu. Hắn cũng không có kỳ vọng qua Nguyễn Tinh Trúc thật có thể trộm tới Đoàn Chính Minh, nhắc tới đây là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi đang đối với Dự Nhi làm gì sao? Đoàn Chính Thuần cau mày hỏi, hắn nhìn thấy Lý Tiện Ngư tay một phiến sưng đỏ, đang an ủi săn sóc tại nhà mình nhi tử trên đầu vai. Trừ độc, hắn trúng độc thời gian rất lâu. Lý Tiện Ngư như nói thật nói. Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Minh ánh mắt đều là ngưng tụ. Bọn hắn sáng sớm cũng biết Đoàn Dự thể nội có độc, chỉ là độc này tựa hồ không chỉ không có đối với Đoàn Dự tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại khiến cho Đoàn Dự bách độc bất xâm. A Tử cả mắt đều là hâm mộ, thật không được lấy Lý Tiện Ngư mà thay vào. Vương Ngữ Yên đi vào, nhìn thấy trong căn phòng nhiều người như vậy sau đó, không nhịn được nín thở. Đi theo Vương Ngữ Yên sau lưng lão tăng nhìn thấy Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Minh cũng đứng đến, trên mặt đất có cơi ra buộc dây thừng, không nén nổi sửng sốt một chút. Lý đại ca. Vương Ngữ Yên tiếng hô. Ngữ Yên, qua đây. Lý Tiện Ngư liếc nhìn Vương Ngữ Yên, cười khẽ chào hỏi. Nha. Vương Ngữ Yên rất ngoan ngoãn. Đứng ở sau lưng nàng lão tăng do dự nháy mắt, cũng không ngăn cản. Lý đại ca, mẹ ta đâu? Vương Ngữ Yên hỏi, trong căn phòng cũng không nhìn thấy nhà mình mẫu thân thân ảnh.
Mẹ.
Vừa mới chạy ra ngoài chính là mẹ ngươi. Lý Tiện Ngư dừng một chút nói ra.
A.
Vương Ngữ Yên trợn to hai mắt, vừa mới xác thực nhìn thấy một người chạy ra ngoài, chỉ là mặt của người kia. Xấu quá à.
Đừng lo lắng, nàng không gì, ngươi ngồi bên cạnh ta.
Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng nói.
Nha.
Vương Ngữ Yên gò má phím hồng, mười phần ngượng ngùng. Trong căn phòng thật là nhiều người đi. Nếu như tại quá khứ, A Chu nhất định sẽ có chút ghen ghét, mà bây giờ ánh mắt của nàng luôn là không bị khống chế liếc về phía A Tử. A Tử là thân muội muội của nàng. Căn phòng bên trong, mọi người thần thái khác nhau, mơ hồ thêm mấy phần không khí quái dị. Trong chốc lát, Lý Thanh La mặt lạnh đi tới.
A Di Đà Phật.
Một tiếng giàn mua tiếng thở dài vang dội, một tên trên người mặc màu xám tăng y dâu bạc trắng lao tăng chậm rãi đi vào căn phòng. Nhìn thấy đây dâu bạc trắng lao tăng, Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần và hộ tống Vương Ngự Yên đến vị lao tăng kia sắc mặt đều là nghiêm, Tề Thanh cung kính nói, Khô Vinh sư thúc. Người tới chính là Thiên Long tự bối phận cao nhất Khô Vinh đại sư. Khô Vinh đại sư xuất ra trước, là đoàn thị trong hoàng tộc người, phân lượng không thể bảo là không nặng. Hắn cư nhiên đến. Lý Tiện Ngư vô pháp bình tĩnh, cũng đã nghe nói qua Khô Vinh chi danh. Khô Vinh đi đến Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Minh bên người, hai tay cùng xuất hiện, phân biệt đặt tại bả vai của hai người bên trên. Chốc lát, vung ra. Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Minh bị trúng độc, tất cả đều trừ bỏ. Đa tạ sư thúc. Hai huynh đệ mặt đầy cảm kích. Khô Vinh nhìn về Lý Tiện Ngư cùng Đoàn Dự, nhìn đến Lý Tiện Ngư sưng đỏ tay phải, đục ngầu hai con mắt hơi ngưng tụ. Mãng cổ chu cấp chi độc, hắn không giải được. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, quả thật như thế. Khô Vinh trầm rãi nói, đại sư quá khen rồi. Lý Tiện Ngư trong bụng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Khô Vinh nói, lão nạp đứng ra bảo đảm, đại lý Đoàn thị sẽ không lại nhằm vào ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi có thể tin tưởng. Lý Tiện Ngư mỉm cười nói, đại sư đức cao vọng trọng, ngươi có thể làm ra loại này hứa hẹn, tiểu tử tự nhiên sẽ không biết phải trái. Khô Vinh nhìn về phía Đoàn Chính Minh, nói ra, chuyện này đến đây kết thúc đi.
Phải.
Đoàn Chính Minh mặt đầy cung kính. Khô Vinh lần nữa nhìn về phía Lý Tiện Ngư cùng Đoàn Dự, trong mắt vẻ kinh dị vô pháp tiêu tán. Lý Tiện Ngư một bên luyện hóa mãng cổ chu cấp chi độc, một bên yên lặng tự định giá chuyện kế tiếp. Khô Vinh xác thực đức cao vọng trọng, nhưng Lý Tiện Ngư cũng không chân chính tín nhiệm. Chuyện liên quan đến tài sản tính mạng, hắn sẽ không chân chính mà tin tưởng bất luận người nào. Chớ đừng nói chi là, trong mắt hắn, tuổi tác càng già ra hỏa, càng là nham hiểm. Đao Bạch Phượng vẫn là phải dẫn. Lý Tiện Ngư thầm nói. Khô Vinh, Đoàn Chính Minh đi. Vậy ở bên trong trạch viện bên ngoài Thiên Long tự một đám cao tăng cùng 2000 cấm vệ quân cũng đều đi. Trong căn phòng những người còn lại, có thể nói là người một nhà. Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Thuần nữ nhân, Đoàn Chính Thuần con gái, Đoàn Chính Thuần con rể tương lai. Đoàn Vương gia. Lý Tiện Ngư tiếng hô. Đoàn Chính Thuần nhìn về phía Lý Tiện Ngư. Lý Tiện Ngư nói, đại khái buổi trưa, ta liền có thể giúp Đoàn huynh trừ bỏ thể nội tất cả độc tố. Ta nhớ đại lý hẳn không phải là rất hoan nghênh ta. Ngươi đi chuẩn bị kỹ càng thứ ta cần, buổi chiều chúng ta sẽ rời đi.
Ngươi cần gì?
Đoàn Chính Thuần vừa hỏi, chính là ngừng lại. Nhất Dương Chỉ, đan dược, 3000 binh mã, 10 vị Thiên Long tự cao tăng hộ tống. Lý Tiện Ngư nói,
các quan, người ta đều đáp ứng không làm khó dễ ngươi rồi.
Lý Thanh La không nhịn được giúp đỡ Đoàn Chính Thuần nói một câu. Lý Tiện Ngư nói, ta đang giúp Đoàn huynh trừ độc, tiếp đó sẽ rất suy yếu, nhất định phải có người che chở mới được.
Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì?
Lý Thanh La hừ nhẹ nói. Lý Tiện Ngư vông nôn, rất muốn hỏi một câu, ngươi coi là một đơ. Cũng là bởi vì có bá mẫu ngươi ở đây, ta mới có thể yêu cầu đại lý phương diện xuất binh hộ tống. Lý Tiện Ngư nói ra, bá mẫu không ngại suy nghĩ một chút, từ đại lý Trấn Nam Vương tự mình hộ tống chúng ta rời khỏi đại lý, kia nhiều uy phong à. Trấn Nam Vương hộ tống. Lý Thanh La ngừng lại, không nói. Đoàn Chính Tuần A cười nói, Đoàn mẫu ngược lại nguyện ý làm cái này hộ hoa sứ giả. Lý Thanh La gò má xinh hồng hà, tâm lý tràn đầy hoan hỉ. Vương Ngữ Yên đối với lần này không có chút nào phát hiện, ánh mắt vẫn luôn ở đây Lý Tiện Ngư xương đỏ trên tay phải. Lý đại ca đây là dùng công pháp gì, ta làm sao chưa thấy qua đâu. Vương Ngữ Yên tâm lý buồn bực, đang lẩm bẩm. Phượng Hoàng Nhi. Đoàn Chính Thuần đi tới Đao Bạch Phượng bản. A Chu trước mặt, nhẹ giọng nói, ngươi một đêm không ngủ, đi về nghỉ ngơi trước đi. A Chu nhìn đến Đoàn Chính Thuần, cũng không tiếp lời, tâm lý hết sức phức tạp. Trước mắt cái nam nhân này, lại chính là mình cha ruột. Ân. Đương nhiên, Đoàn Chính Thuần biến sắc, một đôi mắt nhìn chằm chằm A Chu. Đoàn Vương gia, Vương phi đã quyết định cùng ta đồng hành. Lý Tiện Ngư mở miệng nói. Chân chính Đao Bạch Phượng mắt liếc Đoàn Chính Thuần, thầm hừ một tiếng. Đoàn Chính Thuần sắc mặt biến đổi chưa chắc, cuối cùng cười lạnh một tiếng, gật đầu nói, được. Lý Tiện Ngư nói, đi nhanh chuẩn bị đi. Đoàn Chính Thuần sầm mặt lại đi ra khỏi phòng, Lý Thanh La vừa muốn đuổi theo, liền ngừng lại, quay đầu chột dạ liếc nhìn nhà mình nữ nhi Vương Ngự Yên. Các quan, ngươi làm gì vậy muốn để cho đây tiện? Vương phi đi theo a. Lý Thanh La bất mãn hết sức, nàng còn muốn cùng Đoàn Chính Thuần qua thế giới hai người đi. Lý Tiện Ngư lời ít ý nhiều, Trấn Nam Vương phi đi theo, Đoàn Vương gia mới sẽ không nửa đường chạy trốn. Lý Thanh La ngẩn ra, không nói. Căn phòng yên tĩnh lại. Lý Tiện Ngư yên lặng hấp thu đoàn dự thể nội mãng cổ chu cấp chi độc, so sánh với vừa mới bắt đầu hấp thu, hắn giờ phút này đã mất cần làm ra động tác cổ quái, chỉ cần tâm niệm vừa động, vận chuyển thần túc kinh một ít hành công lộ tuyến, liền có thể từ đoàn dự thể nội hút ra độc tố. Đại lý Hoàng Đô, có liên quan Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần hai vị này đại lý quốc tôn quý nhất nam nhân bị bắt giữ cùng một tin tức, lan truyền nhanh chóng. Cả tòa Hoàng Đô đều chấn động, hơn nữa tin tức chính tại cấp tốc quyết tán. Chờ Đoàn Chính Minh biết được tình huống này sau đó, hơn một nửa cái đại lý đều biết rõ chuyện này. Hoàng Đô Tây Giao, một tòa biệt viện bên trong, tứ đại ác nhân tề tụ tại đây. Trong khoảng cách lần tiểu kính hồ chuyến đi đã qua hơn nửa tháng, tứ đại ác nhân thương thế trên căn bản đều đã khôi phục. Lý Tiện Ngư, ta biết hắn. Trong tứ đại ác nhân Vân Trung Hạc mở miệng nói, chính là hắn tại tụ hiền trang giúp Tiểu Phong kia ác tặc rửa sạch tội danh, miệng lưỡi hắn tuy tốt nhưng cuối cùng chỉ là một cái chỉ là thư sinh yếu đuối mà thôi. Thư sinh yếu đuối có thể uy hiếp không đại lý hoàng đế. Tứ đại ác nhân xếp hạng thứ hai Diệp Nhị Nương khẽ cười nói, ở trong tay nàng ôm lấy một đứa bé sơ sinh, đương đương đại lý hoàng đế Trấn Nam Vương cư nhiên để cho một thiếu niên uy hiếp, nực cười vô cùng. Tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Duyên Khánh bụng phát ra một đạo tiếng cười lạnh. Đoàn lão đại, ngươi vợ chúng ta đến vẫn là sẽ đối trả họ Đoàn. Nhạc Lao Tam hỏi, trong tay hắn có một cái màu vàng cá sấu kéo. Đoàn Duyên Khánh nói, kia họ Lý thiếu niên nếu như đầy đủ thông minh, nhất định sẽ để cho đại lý Đoàn thị một vị nhân vật có phân lượng hộ tống ra đại lý biên giới, cái người này vô cùng có khả năng chính là Đoàn Chính Thuần. Hắc hắc, nghe nói vị kia vương phu nhân lớn lên như hoa như ngọc, ta liền trước tiên đặt trước. Vân Trung Hạc cười hắc hắc nói, ánh mắt lóe lên nồng đậm vẻ dâm tà. Đoàn lão đại, tính toán từ đâu chặn đánh bọn hắn? Diệp Nhị Nương hỏi. Đoàn lão đại chậm rãi nói, Tà Nguyệt Cốc. Lúc trước, hắn chính là tại Tà Nguyệt Cốc gặp phải truy sát, trở thành tàn phế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, học não. Chương 100, hai ta giữa chuyện, sao có thể tính là khi dễ đâu? Gần tới trưa, Đoàn Dự tỉnh lại. Suy yếu, cực hạn suy yếu. Thân thể giống như là để cho người cho móc giống một dạng. Nếu so sánh lại, nơi ngực chúng tên đều có vẻ chẳng phải đau đớn. Đoàn huynh, ngươi đã tỉnh. Lý Tiện Ngư ngồi ở mép giường, mặt đầy ân cần. Đoàn Dự ngẩng đầu, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Đứng tại cạnh đầu giường tiểu thi bản, Đao Bạch Phượng mặt đầy kích động. Lý Tiện Ngư mỉm cười nói, ta thừa dịp ngươi ngủ mê man thời điểm, giúp ngươi đem độc giải. Độc? Độc gì? Ta còn trúng độc. Đoàn Dự có chút ngộng. Lý Tiện Ngư cười nói, ngươi quên, ngươi đã từng ăn con quốc. Đoàn Dự ngẩn ra, chần chờ nói, ngươi nói là mãng cổ chu cát. Lúc đó hắn vốn là bị trung linh tiệm điện trồn căn trúng, động một chút cũng không thể động, tiếp tục một cái con rết bỏ vào trong miệng của hắn, cuối cùng mãng cổ chu cát cũng nhảy vào trong miệng của hắn. Ở trước đó, hắn nghe thấy phụ cận có mấy cái thần nông giúp đệ tử bàn tán khởi mãng cổ chu cát, xác định nhảy tiến vào trong miệng mình cái kia đỏ rực con cóc chính là mãng cổ chu cát. Lý Tiện Ngư gật đầu một cái, xích lại gần Đoàn Dự, thấp giọng nói, độc kia tại ngươi thể nội, tuy rằng một mực không có phát tác, nhưng tương lai ngươi nếu như thành thân động phòng, có khả năng sẽ liên lụy thê tử của ngươi. Ê! Đoàn Dự đỏ mặt. Nói về loại sự tình này, hiển nhiên là mắc cỡ. Còn có một việc. Lý Tiện Ngư nói ra, ngươi giúp ngươi giải độc, về sau ngươi khả năng lại không thể vạn độc bất xâm rồi. Không gì. Đoàn Dự nói, hắn cũng không là rất quan tâm một điểm này. Ngươi cảm thấy không gì là tốt rồi. Lý Tiện Ngư cười một tiếng, trong lòng tự đủ như vậy bộ dáng ta liền không có chút nào gánh nặng trong lòng rồi. Đoàn Dự nhìn đến Lý Tiện Ngư, muốn nói lại thôi. Đừng lo lắng, Khâu Vinh đại sư đã ra mặt, ta và các ngươi Đoàn gia ân đoán đã liền như vậy kết. Lý Tiện Ngư cười nói, chờ một hồi ta liền biết rời khỏi đại lý. Tiếc nuối duy nhất, đại khái chính là Đoàn huynh ngươi vô pháp uống ta rượu mừng rồi. Đoàn Dự ngẩn ra, vốn là sắc mặt tái nhợt trở nên càng thêm tái nhợt. Được rồi, xem ở ngươi tiễn ta một cái mãng cổ chu cấp phân thượng, an ủi ngươi một câu đi. Lý Tiện Ngư thầm nghĩ, trên mặt tự rêu nói, có lẽ ngay cả chính ta cũng uống không lên ta rượu mừng. Đoàn Dự lại là sững sờ, chợt liền hiểu rõ Lý Tiện Ngư lời ấy ý gì rồi. Nam mộ dung, mộ dung phục. Vương cô nương chân chính trung tình người. Binh pháp trên có một câu chó chê mèo lắm lông. Ngươi cảm thấy hai chúng ta tình cảnh có phải hay không rất giống đây một câu? Lý Tiện Ngư cười hỏi. Đoàn Dự cũng cười, nói ra, ta cảm thấy càng giống như là cùng là luân lạc chân trời người, gặp nhau hà tất từng quen biết. Đao Bạch Phượng nhìn thấy nhà mình nhi tử lộ ra nụ cười, trên mặt lo âu biến mất. Đáng tiếc ngươi bị trọng thương, vô pháp uống rượu, nếu không ta nhất định phải bồi ngươi uống bên trên một đại vò. Lý Tiện Ngư khẽ cười nói. Đoàn Dự đưa tay an ủi săn sóc tại ngực vải thưa bên trên, cảm giác vết thương còn tại mơ hồ đau. Có cơ hội nhất định uống một ly. Đoàn Dự nhẹ giọng nói. Được. Giữa trưa, đại lý bảo Định Đế Đoàn Chính Minh tự mình dẫn người tới đón đi Đoàn Dự. Thiên Long tự đến 10 vị cao tăng, Đoàn Chính Thuần cũng đã chuẩn bị xong 3000 binh mã. Căn phòng bên trong, Lý Tiện Ngư đứng tại tiểu thi bản. Đao Bạch Phượng trước người. Bá mẫu, ngươi có hai cái lựa chọn. Lý Tiện Ngư nói, một là ta đem ngươi giấu, đến đại lý cùng đại tống biên giới sau đó, lại thả ngươi rời khỏi. Hai là ngươi giả trang tiểu thi, không cho phép nói chuyện, đi theo Đoàn Chính Thuần, Lý Thanh La bên cạnh. Đao Bạch Phượng cau mày, mặt đầy nghi ngờ nhìn Lý Tiện Ngư, nói, ngươi mà hảo tâm như vậy, để cho ta theo ở bên cạnh họ. Cái thứ nhất tuyển hạng, nằm trong dự liệu. Mà cái thứ nhì tuyển hạng, thấy thế nào đều cảm thấy có cái gì không đúng. Lý Tiện Ngư nhíu mày nói, ngươi cảm thấy Đoàn Chính Thuần sẽ thích ta sao? Đao Bạch Phượng không lên tiếng. Tại ta chưa có hoàn toàn khống chế Mạn Đà Sơn Trang trước, ta không hy vọng Mạn Đà Sơn Trang trừ ta ra, còn có cái thứ nhì nam nhân. Lý Tiện Ngư công bằng. Đao Bạch Phượng ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị, tựa cười mà như không phải cười nói, ngươi đối với ta như vậy thẳng thắn, sẽ không sợ ta nói cho tiện nhân kia. Lý Tiện Ngư cười nói, ngươi sẽ không. Đao Bạch Phượng hừ nhẹ nói, ngươi quá tự tin. Lý Tiện Ngư nói, ta có 100 loại phương pháp, có thể để cho Đoàn Chính Thuần vĩnh viễn ở lại Mạn Đà Sơn Trang. Đao Bạch Phượng sắc mặt trở nên lạnh lùng. Lý Tiện Ngư tiếp tục, ngoài ra, ta nơi này có khoản giải dược, chờ ngươi sau khi trở lại, đút cho Đoàn huynh ăn. Trong lòng suy nghĩ, ta chỉ nói có khoản giải dược, cũng không có nói nhất định liền cho Đoàn Dự hạ độc. Nếu ngươi suy nghĩ nhiều, đó cũng không phải là ta gần người. Giải dược. Đao Bạch Phượng sắc mặt triệt để thay đổi, lạnh lạnh trợn mắt nhìn Lý Tiện Ngư. Dù sao phải để ngừa vào nhất. Lý Tiện Ngư cười mỉm, nói ra, không cho phép nói chuyện, không cho phép biểu lộ thân phận. Xem như ngươi lợi hại. Đao Bạch Phượng cắn răng, uổng phí Dự Nhi còn đem ngươi trở thành bằng hữu tốt nhất. Các ngươi những người này, luôn là theo thói quen quên một chuyện, động trước nhất tay là các ngươi. Lý Tiện Ngư không có nói thêm nữa. Hắn tâm lý kỳ thực một mực cũng kìm nén một ngụm mất khí đi. Nếu không phải đầy đủ bình tĩnh, tối hôm qua bắt Đoàn Chính Minh thì hắn thật rất muốn một đao chém vị này đại lý bảo định đế. Chờ thực lực của ta đầy đủ cao, nhất định phải lại đến một chuyến đại lý. Lý Tiện Ngư thầm hạ quyết tâm. Không vì cái gì khác, liền muốn tại Thiên Long tự xuất sắc một đợt nhất dương chỉ, tại đại lý hoàng cung để cho hoàng hậu phụng bồi ăn bữa tiệc rượu. Buổi chiều, trùng trùng điệp điệp 3000 tướng sĩ, tại đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần dưới sự xuất lĩnh, hộ tống Lý Tiện Ngư, Lý Thanh La, Vương Ngự Yên một nhóm người rời khỏi hoàng đô. Một chiếc trang sức xa hoa trong xe ngựa, Lý Thanh La ngồi ở chủ vị, Vương Ngự Yên ngồi ở phía bên phải, Lý Tiện Ngư, Đao Bạch Phượng bản. A Chu hai người ngồi ở xe ngựa phía bên phải. Vương Ngự Yên, A Chu đều cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Tiện Ngư nhắm mắt dưỡng thần. Lý Thanh La liếc nhìn Vương Ngự Yên, lại nhìn mắt Lý Tiện Ngư cùng Đao Bạch Phượng. Thỉnh thoảng còn vén rèm xe lên, nhìn về phía trước cây trên tuấn mã Đoàn Chính Thuần, một lòng gây rối không ngừng. Nàng cảm giác nhà mình nữ nhi, tiểu sát quỷ cùng Đao Bạch Phượng tiện nhân kia đều quá ngại nhãn. Tiên Nhi, Lý Thanh La không nhịn được, nhìn về phía nữ nhi Vương Ngự Yên, khẽ cười hỏi, một mực ngồi ở trong xe ngựa, có thể hay không cảm thấy quá nhàm chán? Vương Ngự Yên mở ra, lắc lắc đầu. Vậy ngươi tại đây hảo hảo đợi, nương có chút nhàm chán, ra ngoài cưỡi xe ngựa. Lý Thanh La vừa nói, liền đứng lên. Nha. Vương Ngự Yên nhìn trộm rồi mắt Lý Tiện Ngư, tâm lý có chút ngượng ngùng. Lý Tiện Ngư có chút vông nôn, không cần nhìn cũng biết, cỏ này túi nữ nhân nhất định là nợ gan nợ ruột. Theo dõi tiện nhân kia. Đi ngang qua Lý Tiện Ngư thì Lý Thanh La căn dặn một câu. Lý Tiện Ngư không thèm để ý, tâm thần đắm chìm thể nội, yên lặng tu luyện. Hấp thu Đoàn Dự thể nội mãng cổ chu cấp chi độc, Lý Tiện Ngư cảm giác bản thân công lực ít nhất đề cao lục thành. Một lần đề cao nhiều như vậy công lực, hắn còn vô pháp hoàn toàn vận dụng tự nhiên, cần chậm rãi tu luyện điều chỉnh. Lý Thanh La sau khi rời khỏi đây, không khí trong buồng xe trở nên hơi có vẻ cổ quái. Vương Ngự Yên nhìn trộm đến Lý Tiện Ngư, dư quang liếc về Đao Bạch Phượng. Tựa như giống như chim sợ ná, liền vội vàng thu hồi ánh mắt, gò má dâng lên đỏ sẫm, trong tâm tràn đầy đều là ngượng ngùng. A Chu phản ứng cùng Vương Ngự Yên giống nhau. Trên thực tế, ba người này chung một chỗ thì Vương Ngự Yên, A Chu cuối cùng sẽ mặc danh trở dạng, không dám cùng đối phương nhìn thẳng. Xuống xe ngựa, Lý Thanh La cưỡi ở một thất tiểu hồng mã bên trên, nhìn đến Đoàn Chính Thuần bóng lưng, tâm lý dâng lên dập dờn, quay đầu liếc nhìn xe ngựa sang trọng. Lý Thanh La phóng ngựa tiến đến, đi tới Đoàn Chính Thuần bên hông. A La. Đoàn Chính Thuần cười nói, ta biết ngay ngươi biết tới tìm ta. Lý Thanh La gò má phím hồng, thấp giọng nói, ngươi nhỏ tiếng một chút, để cho Yên Nhi nghe được không tốt. Được, tất cả nghe theo ngươi. Đoàn Chính Thuần gật đầu, trong đầu tắt suy nghĩ nhà mình Vương Phi Đao Bạch Phượng. Hắn xác định, ngồi ở trong xe ngựa cái kia Đao Bạch Phượng, không phải là mình Phượng Hoàng Nhi. Chân chính Đao Bạch Phượng, đến cùng ở đâu, còn vô tuyến tác. A La, ta nhớ được năm đó hai chúng ta cùng nhau du ngoạn, chỉ cưới một thất ngựa. Đoàn Chính Thuần cười nói. Lý Thanh La gò má càng ngày càng hưng luận, hai người năm đó xác thực đã làm rất nhiều thân mật chuyện. Khi đó sau khi ngươi quá xấu rồi. Lý Thanh La khẽ gắt nói. Đoàn Chính Thuần khoan thai nói, ta làm sao nhớ, thật nhiều lần đều là ngươi chủ động kéo ta đi lên. Chớ nói nhảm, rõ ràng là ngươi cố ý cho ta ngựa uy mong hạt đậu. Ngươi nhớ phản, là ngươi cho ta ngựa ăn mong hạt đậu. Dù sao cũng ngươi trước tiên khi dễ ta. Hai ta giữa chuyện, sao có thể tính là khi dễ đâu. Hai người một đường liếc mắt đưa tình, hai con ngựa khoảng cách càng ngày càng gần. Đến trạm vào tối, hơn 3000 nhân mã trú đóng ở một phiến giữa núi rừng. Một tòa bên trong đại trướng, Đoàn Chính Thuần đang cùng Chu Đan Thần, Phó Tư Quy, Trừ Văn Lý,
Cổ đốc Thành chờ tứ đại gia tướng tụ tập một chỗ, thương nghị điều tra Trấn Nam Vương phi Đao Bạch Phượng tung tích. A La đoàn người này, tổng cộng có 7 tòa doanh trướng. Đoàn Chính Thuần mở miệng nói, ta phụ trách tra do A La ở tòa kia đại trướng, còn lại 6 tòa doanh trướng, các ngươi tới tra.
Được.
Chu Đan Thần, Phó Tư Quy chờ tứ đại gia tướng cùng nhau gật đầu. Đoàn Chính Thuần nói, Lý Tiện Ngư chỗ đó, cẩn thận một chút, hắn là người gian trá lại cẩn thận, có thể sẽ bố trí bẫy dập. Chủ công, nếu như tìm về Vương phi, chúng ta thật muốn hộ tống bọn hắn ra đại lý biên giới sao? Chu Đan Thần nhìn về phía Đoàn Chính Thuần, mở miệng hỏi. Lần này, đại lý thế tử, Trấn Nam Vương, thậm chí là đại lý hoàng đế đều để cho Lý Tiện Ngư bắt một lần, đây đối với đại lý đoàn thị hoàng tộc tạo thành ảnh hưởng, vô pháp lường được. Đoàn Chính Thuần cau mày, nhất thời trầm mặc. Đang động thân trước, hắn chuyên môn đi một chuyến hoàng cung. Dựa theo hoàng huynh Đoàn Chính Minh nói, tất cả từ hắn làm chủ, là giết là lưu, đều có thể. Trước tiên cứu ra Vương phi rồi hay nói. Đoàn Chính Thuần lắc lắc đầu, trầm giọng nói, tuyệt đối đừng coi thường Lý Tiện Ngư. Một tòa khác trong đại trướng, đồng dạng đang tiến hành một đợt thương nghị. Trướng bên trong, lấy Lý Tiện Ngư dẫn đầu, Đao Bạch Phượng bản, A Chu, A Tử, Nguyễn Tinh Trúc mẹ con ba đều tại. Đoàn Chính Thuần tối nay nhất định sẽ đi tìm Vương phu nhân. Lý Tiện Ngư mở miệng, nhìn về phía Nguyễn Tinh Trúc, nói ra, ngươi giả trang thành Đoàn Chính Thuần, trước tiên đem Vương phu nhân dẫn ra. Ta đã giúp ngươi bắt Đoàn Chính Minh, ngươi hẳn trước tiên làm tròn lời hứa. Nguyễn Tinh Trúc nói ra, Lý Tiện Ngư trước đáp ứng nàng, nói chỉ cần bắt Đoàn Chính Minh, liền nói cho nàng biết một cái khác tung tích của nữ nhi. Kết quả, đến bây giờ cũng không có nói cho nàng biết. A Chu cúi đầu, tâm tình có chút phức tạp. Lý Tiện Ngư nhàn nhạt nói, nếu mà ngươi hy vọng tối nay Đoàn Chính Thuần cùng Vương phu nhân đợi chung một chỗ, hiện tại liền có thể rời khỏi. Nguyễn Tinh Trúc cau mày, không nói. Nàng đương nhiên không hy vọng nhà mình Đoàn Lang cùng các tiện nhân đợi chung một chỗ. Lý Tiện Ngư nhìn về phía A Tử, đưa tay từ trong lòng ngực lấy ra kia mở từ tuyết tằm kia đan dệt thành lưới cá, đưa tới, chờ đến mẹ ngươi dẫn đi Vương phu nhân sau đó, ngươi vào trong bố trí.
Được.
A Tử cười hì hì nói. Lý Tiện Ngư nhìn về phía A Chu, sắc mặt trở nên ôn hòa, nói ra, tiểu thi, ngươi cùng A Tử cùng đi, tiếp tục giả trang Đao Bạch Phượng. A Chu khẽ ừ một tiếng, do dự nói, Đoàn Vương gia hẳn đã nhìn ra ta là giả mạo rồi. Lý Tiện Ngư cười nói, không sao, nếu như ta không có đoán sai, hắn sẽ đem ngươi cho rằng Nguyễn Tinh Trúc. A Chu, Nguyễn Tinh Trúc đều là ngẩn ra, hai người đồng thời nhìn về đối phương. Lý Tiện Ngư nói, nếu mà xảy ra bất chắc, các ngươi trực tiếp lớn tiếng kêu lên không sao cả.
Được.
A Chu, A Tử gật đầu. Nguyễn Tinh Trúc âm thầm thở dài, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới vậy mà sẽ có giúp người ngoài thiết kế nhà mình Đoàn Lang một ngày. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê vong Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 101, ta thì tùy hỏi một chút, ngươi mặt đỏ như vậy làm sao? An bài thỏa đáng sau đó, Lý Tiện Ngư bên hông treo đao, tiếp tục tìm được Vương Ngự Yên. Tiểu thi bản. Đao Bạch Phượng đang theo Vương Ngự Yên đợi chung một chỗ đi. Lý đại ca. Vương Ngự Yên tiếng hô. Đi, đi với ta một chỗ. Lý Tiện Ngư vừa nói, liếc nhìn Đao Bạch Phượng, mỉm cười nói, tiểu thi cũng đi theo.
Hừ.
Đao Bạch Phượng lạnh rên một tiếng. Ba người cùng nhau ra doanh trướng, đi tới mặt khác một tòa trong doanh trướng. Chỗ ngồi này doanh trướng, xung quanh tổng cộng có 16 cái mạn đà sơn trang nữ tỷ canh gác. Trong doanh trướng ngoại trừ có tất cả hành lý ra, quan trọng nhất một vật chính là vị kia từ Lang Huyền trong phúc địa vận ra ngọc tượng. Lý Tiện Ngư đốt hai ngọn ngọc đèn, phân biệt đặt ở ngọc tượng hai bên. Thấy rõ ngọc tượng khuôn mặt, Đao Bạch Phượng một hồi kinh ngạc, nhìn chăm chăm nhìn hai lần, liền không nhịn được nhìn về Vương Ngự Yên. Đầu tiên nhìn thấy đây ngọc tượng thì nàng một lần cho rằng đây là một cái chân nhân đi. Cẩn thận quan sát sau đó, phát hiện cái này ngọc tượng vậy mà cùng Vương Ngự Yên dung nhan cực kỳ giống nhau. Đoạn huynh tại đây ngọc tượng bên dưới phát hiện một bộ võ học quyển trục, Ngự Yên, ngươi nói đây ngọc tượng trên thân có khả năng hay không cũng lưu lại võ học bí tịch đâu? Lý Tiện Ngư đánh giá ngọc tượng, ánh mắt có chút nóng bỏng. Vương Ngự Yên dừng một chút, không nghĩ đến Lý đại ca cư nhiên là đang có chủ ý này, nghiêm túc suy nghĩ một chút, như nói thật nói, ta cũng không rõ ràng. Hắc hắc, vậy chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút đây ngọc tượng đi. Lý Tiện Ngư nhếch miệng. Nghiên cứu ngọc tượng? Vương Ngự Yên đầu vi lệnh, nghĩ đến cái gì sau đó, mặt cười bá một hồi tất cả đều đỏ. Vô sỉ. Đao Bạch Phượng thầm mắng một tiếng, hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện gì. Tiểu thi, ngươi tại phụ cận vì chúng ta hộ pháp. Lý Tiện Ngư liếc nhìn Đao Bạch Phượng, phân phó nói. Đao Bạch Phượng hừ nhẹ một tiếng, đi đến đại trướng trước cửa. Ngươi đến hay là ta đến? Lý Tiện Ngư mắt liếc Vương Ngự Yên, cười tủm tỉm hỏi. Vương Ngự Yên cúi đầu, mặt cười đỏ bừng, không nói một lời. Vậy ta đến. Lý Tiện Ngư nụ cười bao phủ. Ngươi nói ông ngoại ngươi đến cùng từ đâu tìm được khối ngọc thạch này? Không chỉ nhan sắc cùng thiếu nữ gia thị trên lệch không bao nhiêu, mà ngay cả xúc cảm đều rất giống nhau. Ta làm sao biết? Ta thì tùy hỏi một chút, ngươi mặt đỏ như vậy làm sao? Vương Ngự Yên không phản bắt được, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng gò má dâng lên nóng hổi, giống như là tại trước đống lửa hơi lửa một dạng. Lý Tiện Ngư con mắt rất sáng, cầm lấy một ngọn đèn lên dầu, tại Vương Ngự Yên nhìn soi mói, tỉ mỉ đánh giá ngọc tượng mỗi một chỗ, từ chân đến cuối. Vương Ngự Yên cảm giác rất mắc cỡ. Hết cách rồi, đây ngọc tượng cùng với nàng quá giống. Nàng không hiểu Lý đại ca tại sao phải nhường nàng tới đây. Ngự Yên, ngươi nhìn xem tại đây, bên trong là không phải có chút văn tự a? Lý Tiện Ngư nhìn chằm chằm ngọc tượng trung gian nơi nào đó, ngưng mắt mà coi. Vương Ngự Yên mắt liếc, liền mặt đỏ lẩm bẩm, nào có văn tự. Ta là nói đây ngọc chất bên trong. Lý Tiện Ngư nói ra. Ngọc chất bên trong. Vương Ngự Yên mở ra, nhìn thấy Lý Tiện Ngư chính tại nghiêm túc quan sát, chịu đựng xấu hổ, túi người cùng nhau nhìn lại. Khí như bạch hồng, con ngay như ý. Vương Ngự Yên ngưng mắt nhìn trận, mơ hồ nhìn được rồi đây tám chữ. Lại đây tám chữ, vẫn là như ẩn như hiện, khi có khi không, kỳ dị vô cùng. Lý Tiện Ngư thấy được càng nhiều chữ nhỏ. Nương thần nhìn một hồi,
Lý Tiện Ngư trên mặt để lộ ra nụ cười cổ quái, gần như bật thốt lên, Vô Nhai Tử là cái lao màu phê bình. Vương Ngữ Yên, canh giữ ở đại trướng trước cửa Đao Bạch Phượng đồng loạt nhìn về phía Lý Tiện Ngư. Lý Tiện Ngư mặt già đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng, nói ra, nhất thời lỡ lời. Lao màu phê bình là cái gì? Vương Ngữ Yên nhỏ giọng hỏi, cũng không hiểu ba chữ kia ở trong chứa. Không có gì không có gì. Lý Tiện Ngư nhếch miệng, chỉ ngọc tượng, nói ra, đây ngọc tượng bên trong xác thực gần chứa có một loại võ học, danh tự hẳn liền cứ gọi Bạch Hồng Trường Lực. Bạch Hồng Trường Lực. Vương Ngữ Yên cau mày, trong mắt có chút mê man, lắc lắc đầu, nói ra, ta chưa nghe nói qua. Lý Tiện Ngư cười nói, hẳn đúng là Tiêu Giao phái một loại trường pháp, dựa theo phía trên này giới thiệu, nói là nếu như có thể tu luyện thành loại này trường lực, hù ở hải gia trưởng tỉnh có thể cong ngay như ý tỷ như, đi đông vung trường, trường lực có thể trực tiếp đi vòng qua cánh bắc. Dạng này a? Vương Ngữ Yên bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, như vậy thật là một môn thần công, ta còn chưa nghe nói qua có thể dạng này quẹo trường tỉnh đi. Ta không biết ông ngoại ngươi là thế nào đem bản này công pháp ở lại ngọc chất bên trong, bất quá ta biết rõ hắn muốn làm gì. Lý Tiện Ngư nói ra, trong mắt nổi lên mấy phần cổ quái nụ cười. Hắn muốn làm cái gì? Vương Ngữ Yên hiếu kỳ, chính tại đại trướng trước cửa Đao Bạch Phượng cũng lén lút dựng lỗ tai lên. Lý Tiện Ngư nhếch miệng, nhẹ nhàng nắm chặt ngọc tượng đưa lên tay ngọc, nói ra, hắn hy vọng có thể lấy Bạch Hồng Trường Lực làm trụ cột, sáng tạo một loại thần công, có thể khiến cho cái này ngọc tượng có thể giống như chân chính người một dạng hoạt động, đạt đến chân chính khí như Bạch Hồng, quên coi như ý. Vương Ngữ Yên trừng mắt nhìn, gò má đột nhiên đỏ. Đao Bạch Phượng mặt cũng đỏ, nàng nghĩ tới cùng Vương Ngữ Yên suy nghĩ một dạng chuyện. Ông ngoại ngươi yêu cực kỳ cái này ngọc tượng. Lý Tiện Ngư trêu nói. Vương Ngữ Yên mặt đỏ không nói lời nào. Lý Tiện Ngư tiếp tục, xem ra ông ngoại ngươi kém xa tít tắp ta không chỉ được đây ngọc tượng, bên cạnh còn có một vị cùng ngọc tượng giống nhau như lúc Ngữ Yên. Chớ nói bậy bạn. Vương Ngữ Yên xấu hổ khẽ cáu. Lý Tiện Ngư cười một tiếng, tay trái giắt Vương Ngữ Yên tay ngọc, tay phải giắt ngọc tượng thật. Tay ngọc, yên lặng cảm thụ được hai người khác nhau. Tương tự chân mềm, chỗ bất đồng, tại ở tại thân là người Vương Ngữ Yên, muốn mềm hơn một ít. Vương Ngữ Yên phát hiện Lý Tiện Ngư so sánh, ngượng ngùng đồng thời, tâm lý còn có chút ghen ghét. Lý đại ca, ngươi có phải hay không càng yêu thích đây ngọc tượng a? Vương Ngữ Yên yếu ớt hỏi. Càng yêu thích chưa nói tới. Lý Tiện Ngư như nói thật nói, khá là yêu thích đi. Vương Ngữ Yên đố đoán nhìn chằm chằm Lý Tiện Ngư. Làm sao? Ngươi ghen? Lý Tiện Ngư cười nói, đây là Vương Ngữ Yên lần đầu tiên tại trước mặt hắn, toát ra này chủng loại giống như ưu oán ghen biểu tình. Ngươi mới ghen đi. Vương Ngữ Yên hừ nhẹ, túi lầu xuống. Lý Tiện Ngư nhìn Vương Ngữ Yên, tâm lý đang suy nghĩ, tiếp tục gia tăng nàng dấm số lượng, vẫn là thuận thế khiêu khích một hồi. Trầm mặc một hồi. Trong lòng ta, Vương Ngữ Yên chính là Vương Ngữ Yên, tứ hải các nước, thiên thu và tái, cũng chỉ có một Vương Ngữ Yên. Lý Tiện Ngư nhìn đến Vương Ngữ Yên, cảm thấy vẫn là hằn ghẹo một hồi, nói ra, há lại một vị ngọc tượng có khả năng thay thế. Vương Ngữ Yên bị xúc động mạnh, nguyên bản có chút thấp tâm trong nháy mắt thỉnh thịch nhảy lên, trên má hồng nhuận giống như nở rộ hạ hoa, tâm tình càng là thoang cái trở nên rực rỡ hoan hỉ. Đứng tại đại trướng trước cửa Đao Bạch Phượng không nhịn được nhíu môi, trong lòng tự nhủ tiểu tử này dỗ cô nương thật đúng là có một bộ. Ta cùng Đoạn huynh không giống nhau. Lý Tiện Ngư tiếp tục, thanh âm ôn hòa, hắn là thấy trước đến cái này ngọc tượng, mới thích ngươi. Mà ta, là bởi vì ngươi, mới có thể yêu thích cái này ngọc tượng. Nếu như không có ngươi, như vậy vị ngọc tượng lại coi là cái gì? Dự nhi yêu thích Vương Ngữ Yên. Đao Bạch Phượng cau mày, thầm mắng âm thanh suối quẩy. Đồng thời tâm lý còn mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ may nhờ đây Vương Ngữ Yên muốn thành hôn, nếu không nhà mình Dự Nhi chỉ sợ sẽ bị tiện nhân kia cho bắt lấy. Vương Ngữ Yên trong lòng càng hoan hỉ, trên mặt đỏ ửng cũng càng nồng nặc. Chỉ đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, dòng chảy vô tình. Lý Tiện Ngư thở dài, giọng điệu yếu ớt. Vương Ngữ Yên sắc mặt nhất thời cứng đờ, giống như là đột nhiên có người dùng chậu gỗ tới nàng một đầu nước lạnh một dạng. Đao Bạch Phượng nhớ tới Lý Tiện Ngư cùng nhà mình Dự Nhi nói chuyện, đăm chiêu, bộ não hiện lên một cái khác danh hiệu. Nam Mộ Dung Mộ Dung Phục. Bắt đầu vùng ấy. Lý Tiện Ngư khẽ miệng móc ra một vệt đường cong, nhìn thấy Vương Ngữ Yên từ kiên định đến vùng ấy, hắn có một loại mạc danh sảng khoái. Chỗ ngồi này bên ngoài doanh trướng, Đoàn Chính Thuần, tứ đại gia tướng, Nguyễn Tinh Trúc, A Trù, A Bích và người khác đều mở rộng riêng mình hành động. Vốn là Nguyễn Tinh Trúc dịch dung thành Đoàn Chính Thuần, mười phần dễ dàng liền đem Lý Thanh La dẫn tới mặt khác một nơi doanh trướng, tiếp theo A Trù, A Tử chạy vào Lý Thanh La doanh trướng, chờ đợi Đoàn Chính Thuần vào lưới. Tứ đại gia tướng phân biệt thăm dò đến Mạn Đà Sơn trang một đám nữ tỷ ở doanh trướng. Phó Tư Quy có chút ngộng. Hắn chạy vào một tòa doanh trướng thì thấy được nhà mình chủ công Đoàn Chính Thuần đang ngồi Vương phu nhân Lý Thanh La uống rượu. Tại Vương phu nhân trong doanh trướng, cuối cùng có chút bất tiện, vẫn là chủ công Cao Minh A. Phó Tư Quy vừa nghĩ như thế, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, thiếu chút nữa thì không nhịn được muốn vì nhà mình chủ công giơ ngón tay cái lên. Tứ đại gia tướng phân biệt dò xét một lượng tòa doanh trướng sau đó, tụ tập rồi cùng nhau, Phó Tư Quy đơn giản đem chủ công Đoàn Chính Thuần cấu kết Lý Thanh La chuyện cho biết còn lại ba người. Bốn người cùng nhau nhìn về cuối cùng một tòa doanh trướng. Không ra ngoài dự liệu, Vương phi, Lý Tiện Ngư đều ở đây tòa trong doanh trướng. Chu Đan thần thấp giọng nói ra. Trừ Vạn Lý cau mày, thấp giọng nói, tiểu tử kia thật là đáng chết, Vương phi thân phận bực nào, hắn lại dám cùng Vương phi cùng chỗ một trướng. Cổ đốc Thành trầm giọng nói, cho rằng tiểu tử kia cũng không dám đối với Vương phi làm gì sao, việc cấp bách vẫn là muốn xác định Vương phi phải chăng ở tòa này trong doanh trướng. Chu Đan thần gật đầu, nói ra, vẫn không thể đả thảo kinh xà. Đang thương nghị, Chu Đan thần thai phải bỗng nhiên khẽ động, tỏ ý những người còn lại an tĩnh, nghe xong một hồi, hắn làm một tay ra dấu rút lui, bốn người phát tán tứ phương. Một đạo hắc y thân ảnh lén vào đến rồi bên ngoài quân doanh, một đường che giấu thân hình, thành công đi tới quân doanh chính giữa đây mấy chỗ doanh trướng phụ cận. Tứ đại ác nhân Chi Vân Trung Hạc. Từ khi Đoàn Chính Thuần xuất lĩnh 3000 binh mã rời khỏi hoàng đô sau đó, Vân Trung Hạc liền một mực phụ trách theo dõi đoàn người này. Nguyên bản hắn hẳn ẩn náu tại bên ngoài trại lính ngây, âm thầm theo dõi. Nhưng vừa vào dạ, hắn tâm liền táo động rồi. Trước hắn vẫn cho là đoàn người này bên trong cũng chỉ có Lý Thanh La một cái mỹ nhân đây, không nghĩ đến vậy mà còn phát hiện Vương Ngự Yên thân ảnh, cái này khiến hắn đại hỉ nhìn nơi này. Tại Hạnh Tử Lâm thời điểm, hắn liền si mê vị vương này cô nương, một mực nhớ không quên. Mà nay, triệt để không nhịn được. Suy nghĩ lấy khinh công của mình, liền tính vô pháp thuận lợi, muốn thoát đi cũng là dễ như trở bàn tay. Tứ đại gia tướng thân ẩn các nơi, lẫn nhau đúng rồi cái ánh mắt, đều quyết định án binh bất động. Vân Trung Hạc mũi thâm sâu hút một cái, bốn phương tám hướng mùi vị tràn vào lỗ mũi. Với tư cách thiên hạ nổi danh nhất hái hoa dâm tặc, Vân Trung Hạc mũi mười phần nhạy bén, có thể ngửi được thường nhân khó có thể ngửi được mùi thơm cơ thể. Tại đây, ba người. Vân Trung Hạc nhìn về ngọc tượng chỗ ở doanh trướng, trong mắt dâm tà chi quang lóe lên một cái rồi biến mất, thân ảnh lặng lẽ mà động, bí mật nhanh chóng đi tới bên ngoài doanh trướng. Phanh. Vân Trung Hạc trong tay thiết chảo phần đuôi đưa ra, thẳng tắp điểm trúng đao Bạch Phượng Nguyệt kia tỉnh, thân ảnh nhất chuyển, lách vào doanh trướng bên trong đồng thời, thiết chảo phần đuôi lần nữa điểm trúng đao Bạch Phượng Nguyệt công. Toàn bộ quá trình tại trong chớp mắt hoàn thành, vô cùng nhanh chóng. Nguyên bản, lấy đao Bạch Phượng thực lực là đủ để tránh né, mà giờ khắc này đao Bạch Phượng, lực chú ý trên căn bản đều ở đây doanh trướng bên trong nam nữ trên thân. Đao Bạch Phượng sắc mặt thay đổi. Vân Trung Hạc không có để ý tới đao Bạch Phượng, lần này mục tiêu của hắn chỉ có Vương Ngự Yên. Ồ. Vân Trung Hạc bay nhanh về phía trước, dư quang liếc về ngọc tượng đầu, nhất thời phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, cùng lúc đó, trong tay thiết chảo đánh thẳng Lý Tiện Ngư. Trước đây, Lý Tiện Ngư đã giúp đỡ ngọc tượng mặc vào kia thân màu vàng nhà tao váy. Vân Trung Hạc lắc mình bước vào chỗ ngồi này doanh trướng thời khắc, Lý Tiện Ngư cũng đã chú ý đến, hắn kỳ thực một mực chờ đợi, đang đợi Đoàn Chính Thuần người đến kiểm tra. Tối nay, Đoàn Chính Thuần tất nhiên sẽ phái ra nhân thủ, ám tra Vương Phi đao Bạch Phượng tung tích. Chỉ là khi thấy rõ kéo tới người khuôn mặt thì, Lý Tiện Ngư tâm lý ít nhiều gì đều có chút kinh ngạc. Tứ đại ác nhân chi Vân Trung Hạc. Hắn gặp qua. Tại tụ hiền trang, bị Tiểu Phong Lăng không một trưởng, đánh thành trọng thương. Vân Trung Hạc tốc độ rất nhanh, cơ hồ đạt tới hắn đủ khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất. Hắn biết rõ, lần này đột kích ban đêm, tuyệt đối không thể kinh động bất luận người nào. Bá. Một đạo hắc ánh đao thoáng qua, màu máu nhiễm đỏ dạng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 102, kinh hỉ hay không, bất ngờ hay không? A. Vân Trung Hạc phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, đâm rách bầu trời mênh mông. Một cánh tay, ngay tiếp theo thiết chảo rớt xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Lý Tiện Ngư cầm trong tay trường đao, đặt ở Vân Trung Hạc nơi bả vai, sắc mặt trầm lãnh. Vân Trung Hạc âm thanh thảm thiết cũng không đình chỉ. Bên ngoài doanh trướng tứ đại gia tướng trố mắt nhìn nhau, đều rất tò mò doanh trướng bên trong chuyện xảy ra. Quân doanh các nơi, các tướng sĩ nghe thấy Vân Trung Hạc âm thanh thảm thiết, vốn là yên tĩnh lại, sau đó xôn xao. Thiên Long tự phái tới 10 vị cao tăng cơ hồ tại đồng thời lao ra doanh trướng, đi tới ngọc tượng chỗ ở bên ngoài doanh trướng. Tứ đại gia tướng hai mắt nhìn nhau một cái, cũng phân biệt đi ra. Vừa mới thuốc ngất Lý Thanh La Đoàn Chính Thuần bản. Nguyễn Tinh Trúc do dự nháy mắt, đứng dậy đi ra doanh trướng. Lý Thanh La doanh trướng bên trong, Đoàn Chính Thuần cũng trúng chiêu. Trước, hắn lẻn vào chỗ ngồi này doanh trướng, vốn muốn A La nhất định đã chuẩn bị xong rồi rượu ngon thức ăn ngon chờ đợi hắn đi. Hoàn toàn không nghĩ đến, đợi ở tòa này doanh trướng, hẳn là giả trang thành Vương Phi đao Bạch Phượng nữ nhân kia. Nguyễn Tinh Trúc, đây là hắn mới nhất suy đoán. Hắn là không tin Nguyễn Tinh Trúc sẽ hại hắn, cho nên cũng không đề phòng, vừa hướng trướng bên trong đi tới, vừa hỏi Lý Thanh La tung tích. Ai biết, còn chưa đi hai bước, dưới chân bỗng nhiên dâng lên một đạo khinh bạc trong suốt lưới cá, thoáng cái đem hắn cuốn trụ. Hắn vùng vây hai lần, không chỉ không có thể kiếm đi mở, ngược lại thì bị trói càng ngày càng gấp rồi. Nhìn đến đi tới đao Bạch Phượng, hắn cũng không kêu cứu, mà là cười khổ nói, Tinh Trúc, tối hôm qua ngươi bắt Hoàng Huynh, tối nay lại tới bắt ta, ngươi đây rốt cuộc. Đoàn Chính Thuần chưa nói xong, Á Chu liền điểm trúng huyệt câm của hắn. Ta không phải Nguyễn Tinh Trúc, chỉ là Lý công tử bên cạnh một cái nha hoàn mà thôi. A Chu nhẹ giọng mở miệng. Lúc này, Đoàn Chính Thuần mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã cảm thấy nhà mình Tinh Trúc không có lý do giúp Lý Tiện Ngư đối phó mình mới là. Hắn lại vùng vẫy một phen, kết quả từ tuyết tảm kia bệnh thành lưới cá triệt để bắt hắn cho không trụ. Sau đó hắn liền thấy từ trên lều mới xuống A Tử, gương mặt trực tiếp liền đen. Cha, kinh hỉ hay không, bất ngờ hay không? A Tử cười tủm tỉm nhìn đến Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần trợn mắt nhìn A Tử, nét mặt già nua hắt như đáy nổi. A Tử, đừng làm rộn. A Chu nói ra, kỳ thực nàng cũng yêu thích hồi náo, nhưng mà A Tử trước mặt danh trở nên thành thục hơn một chút. Kỳ hỉ, ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? A Tử cười hì hì nói, cha đến tư hội tình nhân, để cho ta cái này khi nữ nhi cho bắt. Ngươi nói chúng ta có cần hay không đem hắn kéo ra đi diêu phố thị chúng? Ta thật giống như nghe nói, nếu như bắt lấy trộm giang dâm, bình thường đều là trước tiên diêu phố thị chúng, sau đó mới nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Đoàn Chính Thuần. A Chu. Hắn là ngươi cha ruột. A Chu tức giận nhắc nhở một câu. A Tử vẫn cười tủm tỉm, đúng vậy a, không thì ta đã sớm đá hắn hai chân rồi. Đoàn Chính Thuần. A Chu không nhịn được nâm chán, trước biết rõ A Tử là nhà mình thân muội muội sau đó, lại được biết Lý Tiện Ngư phế A Tử võ công, trong nội tâm nàng còn có chút oán trách Lý Tiện Ngư. Lúc này, chỉ cảm thấy Lý đại ca quá có dự kiến trước rồi. Cái muội muội này, quá bướng mình rồi, nhất định phải hảo hảo quản lý mới được. Tiểu Thi tỷ tỷ, ngươi dạy ta thuật dịch dung có được hay không? A Tử xít lại gần A Chu, trực tiếp khoác lấy A Chu cánh tay. A Chu ngừng lại, nói ra, mẹ ngươi cũng không sẽ thuật dịch dung sao? Nàng lợi hại hơn nhiều so với ta. Kỳ hỉ, ta cũng cùng nâng học. A Tử trên mặt cười hì hì, linh động trong mắt chuyển động, ý nghĩ trong lòng rất đơn giản, lấy học dịch dung nguyên do thân mật vị này tiểu thi cô nương, tiến tới hỏi thăm Lý Tiện Ngư một ít chuyện. Nàng muốn biết, Lý Tiện Ngư đến cùng có phương pháp hay không, giúp nàng khôi phục công lực. A Chu vừa muốn đáp ứng, liền nghe được bên ngoài lều vang lên âm thanh thảm thiết. Doanh trướng bên trong ba người nhất thời yên tĩnh lại. Ta đi xem. A Tử nói câu, trực tiếp buông tha A Chu, chạy về phía bên ngoài lều. A Chu cúi đầu liếc nhìn Đoàn Chính Thuần, do dự nháy mắt, đưa tay tại Đoàn Chính Thuần trên huyệt kiên tỉnh một chút, tại Đoàn Chính Thuần nhìn chằm chằm bên dưới, cũng đi ra doanh trướng. So sánh với vị này còn chưa nhận nhau cha, Á Chu càng thêm quan tâm Lý Tiện Ngư. Lý Tiện Ngư cầm trong tay trường đao gác ở Vân Trung Hạc trên cổ, bước ra doanh trướng. Vương Ngữ Yên thật chặt đi theo Lý Tiện Ngư sau lưng. Về phần đao Bạch Phượng, chỉ có thể nhàn rỗi nhìn, Lý Tiện Ngư cũng không có vì nàng tháo gỡ huyệt đạo. Vân Trung Hạc sắc mặt trắng bệch cực kỳ, bả vai phải còn đang nhỏ máu tươi. Quỳ xuống, đi tới bên ngoài lều, Lý Tiện Ngư mở miệng nói. Vân Trung Hạc trong tâm sợ hãi, hai chân khẽ cong, trực tiếp quỳ trên đất. "Đừng giết ta." Vân Trung Hạc ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lý Tiện Ngư không có để ý tới, ánh mắt quét qua Trấn Nam Vương phủ tứ đại gia tướng và một đám Thiên Long tự cao tăng, cười lạnh nói, "Hắc hắc, đại lý quốc 3000 tinh binh, cộng thêm Thiên Long tự 10 vị cao tăng, còn có Trấn Nam Vương phủ tứ đại gia tướng, thậm chí ngay cả một cái dâm tặc đều không ngăn được." Tứ đại gia tướng, Thiên Long tự 10 vị cao tăng và mấy vị đến trước kiểm tra tình huống đại lý tướng quân, sắc mặt tất cả đều biến đổi. "Nếu mà các ngươi không muốn để cho đại lý bảo định đế, Thiên Long tự Khô Vinh đại sư lưng meo nói không giữ lời danh tiếng, vậy bắt đầu từ bây giờ, liền cho ta hảo hảo trông coi." Nói xong lời cuối cùng, Lý Tiện Ngư gần như quát lên, trường đao bất thình lình nâng lên, chém thẳng mà xuống. Bá, một đạo màu máu lóe lên. Trong tứ đại ác nhân màu bên trong ngạ quỷ Vân Trung Hạc thi thể tách rời, đầu lâu lăn dưới đất. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Tiện Ngư ánh mắt đều thay đổi. "Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi tiểu động tác." Lý Tiện Ngư lạnh lùng cười một tiếng, trầm trọng nói, "Nếu mà ta thật gặp phải bất ngờ, các ngươi đại lý quốc mất mặt, chỉ có thể càng lớn hơn." Không có ai trả lời trả lời. Một ít Thiên Long tự cao tăng, tứ đại gia tướng dư quang liếc nhìn Đoàn Chính Thuần thì, Đoàn Chính Thuần trên mặt đang lộ ra chút khẩn trương. Nguyễn Tinh Trúc đúng là khẩn trương. Chỉ vì lúc này Lý Tiện Ngư toát ra khí thế, quá mức lạnh lùng đáng sợ. Vương Ngữ Yên nhìn đến Lý Tiện Ngư bóng lưng, cảm nhận được không phải là lạnh lùng, mà là phóng khoáng kích dương, cái này khiến nàng mơ hồ kích động, có loại cùng có thực sự tự hào tự hào, trong mắt càng là hiện ra nồng đậm quý mến chi sắc. A Chu trong mắt cũng toát ra chút quý mến, cùng Vương Ngữ Yên khác nhau chính là, quý mến sau khi, nàng còn có chút lo âu. Ở đáy lòng, nàng là không muốn để cho nhà mình Lý đại ca cùng Đoàn thị gây quá căng. Biểu tình phức tạp nhất, thuộc về A Tử rồi. Nàng nhìn thấy Lý Tiện Ngư một đao chém Vân Trung Hạc, trong tâm sợ hãi đến cực hạn, mà sợ hãi đồng thời, trong mắt nhưng lại hiện lên cực độ cùng nhiệt. Một đao lập uy qua đi, Lý Tiện Ngư liếc nhìn Đoàn Chính Thuần bản. Nguyễn Tinh Trúc cùng đao Bạch Phượng bản. A Chu mở miệng nói, "Đoàn vương gia, vương phi, kính xin vào sổ nói chút, thương lượng một chút kế tiếp hành trình lộ tuyến." "Tốt." Nguyễn Tinh Trúc học Đoàn Chính Thuần giọng điệu, đáp ứng một câu, bước hướng đi Lý Tiện Ngư. A Chu theo sát phía sau. A Tử hít sâu một hơi, đi theo A Chu bên người. Lý Tiện Ngư mang theo đao, chuyển thân đi trở về doanh trướng. A Di Đà Phật. Một vị đến từ Thiên Long tự cao tăng chắp hai tay, hướng về phía Vân Trung Hạc thi thể, đọc tiếng niệm Phật. Còn lại tăng nhân cũng đều đọc Phật hiệu, tứ đại gia tướng trố mắt nhìn nhau, đều trầm mặc. Bọn hắn vốn định lợi dụng Vân Trung Hạc thám một hồi Lý Tiện Ngư dư thực, không nghĩ đến cuối cùng lại khiến cho Lý Tiện Ngư tại đây lập uy, bọn hắn đại lý ngược lại thành thẳng hề một dạng tồn tại. Doanh trướng bên trong, Lý Tiện Ngư lau khô trên lưới đao máu tươi, hơi kích động tâm dần dần tỉnh táo lại. "Thực lực của ta so với Vân Trung Hạc như thế nào?" Lý Tiện Ngư nhìn về phía Vương Ngữ Yên, mở miệng hỏi. Vừa mới hắn có thể một đao chặt đứt Vân Trung Hạc cánh tay, kỳ thực chiếm thừa dịp địch chưa chuẩn bị ưu thế. Nếu mà hai người chính diện giao chiến, hắn cũng không xác định còn có thể hay không thể giống như trước dạng này, một chiêu trực tiếp chạm phế Vân Trung Hạc. Lý đại ca thực lực bây giờ đã mạnh hơn hắn rồi. Vương Ngữ Yên cười nói. "Phải không?" Lý Tiện Ngư cũng cười, lại hỏi, "Cùng tiểu ma phường gặp phải cái kia cứng mặt võ sĩ so sánh, lại làm sao đâu?" "Cứng mặt võ sĩ?" Vương Ngữ Yên nghiêm túc suy nghĩ một chút, như nói thật nói, "Lý đại ca vừa mới chỉ ra một đao, ta xem còn không phải rất rõ ràng, vô pháp đánh giá." "Dạng này a?" Lý Tiện Ngư gật đầu một cái, không có hỏi nhiều nữa, ngược lại nhìn về phía Nguyễn Tinh Trúc, A Chu, A Bích, hỏi, "Ta phân phó các ngươi làm chuyện, đều thế nào?" Nguyễn Tinh Trúc liếc nhìn Vương Ngữ Yên, bất động thanh sắc nói, "Ta bên này rất thuận lợi." A Chu còn chưa mở miệng, A Tử liền cười tủm tỉm nói, "Chúng ta bên này cũng rất thuận lợi." Vương Ngữ Yên liếc nhìn Nguyễn Tinh Trúc, nhất thời nghi hoặc. Nàng chỉ biết là A Chu chính tại giả trang đao Bạch Phượng, cũng không biết Nguyễn Tinh Trúc tồn tại, trước còn tưởng rằng trước mắt vị này Đoàn Vương gia chính là thật Đoàn Chính Thuần đi. Vị này là Nguyễn Tinh Trúc tiền bối, A Tử mẫu thân. Lý Tiện Ngư nhìn ra Vương Ngữ Yên nghi hoặc, giới thiệu một câu, khẽ cười nói, "Chờ trở lại Mạn Đà Sơn Trang, ta sẽ đem tất cả chuyện đều nói cho ngươi." "Nha." Vương Ngữ Yên nhẹ nga một tiếng, cũng không hỏi nhiều. Lý Tiện Ngư nhìn về phía Nguyễn Tinh Trúc, hỏi, "Nguyễn tiền bối, nếu để cho ngươi tiếp tục giả trang Đoàn Vương gia, ngươi có thể lừa gạt tứ đại gia tướng sao?" "Cái này..." Nguyễn Tinh Trúc do dự nói, "Chỉ sợ không thể, bọn hắn hiểu rất rõ Đoàn Lang rồi." Lý Tiện Ngư nhắm mắt suy ngẫm, chủ yếu tại suy nghĩ hai chuyện. Vân Trung Hạc nếu xuất hiện, kia Đoàn Duyên Khánh bắt thành đang ở phụ cận, đoán chừng là nhớ phục kích Đoàn Chính Thuần. Hắn cũng không bởi vì lấy mình bây giờ thực lực, có thể đấu qua Đoàn Duyên Khánh. Lý Thanh La, Đoàn Chính Thuần giữa quan hệ cũng không tốt xử lý. Hắn cũng không muốn nhận Đoàn Chính Thuần cái tiện nghi này nhạc phụ, có thể lại không thể để cho Lý Thanh La phát hiện là hắn tại trong bóng tối giở trò. Suy nghĩ một hồi lâu, Lý Tiện Ngư mở mắt ra, nhìn về còn đứng ở doanh trướng trước cửa đao Bạch Phượng, khóe miệng móc ra một vệt đường cong. Nhắc tới, giải quyết hai chuyện này mấu chốt, tựa hồ cũng vị này Trấn Nam Vương phi trên thân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 103, Đoàn Vương gia, nghe nói qua tảo tặc sao? Sáng sớm ngày kế, nắng sáng ban mai hơi lộ ra. Đại lý 3000 tướng sĩ hộ tống Lý Tiện Ngư, Lý Thanh La đoàn người này tiếp tục đi đường. Đoàn Chính Thuần cưỡi trên tuấn mã, sắc mặt âm trầm đáng sợ. hắn bị giống như trói cả đêm. Trời vừa sáng thời điểm, Lý Tiện Ngư tự mình qua đây tới hắn toàn thân thủy. Đoàn Vương gia, nghe nói qua Tào Tặc sao? Đây là Lý Tiện Ngư giúp Đoàn Chính Tuần giải trừ Tuyết Tằm kia lưới cá sau đó nói câu nói đầu tiên. Đoàn Chính Tuần lúc ấy chỉ là lạnh lạnh trợn mắt nhìn Lý Tiện Ngư, tâm lý phẫn nộ vô pháp nói rõ. Tào Tặc người, Tào Tháo vậy. Ban đầu Trương Tú đầu hàng Tào Tháo, Tào Tháo đắc ý vô cùng, rốt cuộc ngay trước Trương Tú trước mặt, chiếm đoạt Trương Tú thẩm lương châu thị. Lý Tiện Ngư cười tủm tỉm nhìn đến Đoàn Chính Tuần, nói ra, lấy Đoàn Vương gia văn tài học thức, chắc đúng đoạn lịch sử này có chút nghe thấy đi. Đoàn Chính Tuần thầm hừ một tiếng, không nói gì, đêm khuya lẻn vào Lý Thanh La doanh trướng, hắn quả thật có chút đối lý, hơn nữa người trước mắt này lại nhắc tới Tào Tháo, Trương Tú, Châu Thị cái này ví dụ, mong rằng Đoàn Vương gia tự thu xếp ổn thỏa. Lý Tiện Ngư xích lại gần Đoàn Chính Tuần, cười nhẹ nói, đừng quên, Trấn Nam Vương phi cũng có mặt, nhất cử nhất động của ngươi đều ở đây sự thăm dò của nàng bên dưới. Đoàn Chính Tuần sắc mặt triệt để thay đổi, hắn vừa muốn hỏi thăm Đao Bạch Phượng tung tích, Lý Tiện Ngư cũng đã rời khỏi. Cái này khiến hắn vừa giận vừa sợ, nhưng không thể làm gì. Gặp phải Lý Tiện Ngư sau đó, đừng nói là hắn, toàn bộ đại lý đều xem như thất bại thảm hại. Hơn nữa, hắn vừa mới lại từ tứ đại gia tướng trong miệng nghe được tối hôm qua phát sinh chuyện, Lý Tiện Ngư đao chạm Vân Trung Hạc. Các ngươi không nên thả Vân Trung Hạc tiến vào. Đoàn Chính Tuần thở dài nói. Vì nhỏ mất lớn. Tứ đại gia tướng trên mặt tất cả đều vẻ xấu hổ. Trang sức xa hoa trong xe ngựa. Lý Thanh La xoa huyệt Thái Dương huyệt, đôi mi thanh tú xúc vô cùng chặt, đang cố gắng hồi tưởng chuyện xảy ra tối hôm qua. Nàng nhớ tối hôm qua đang bồi Đoàn Lang uống rượu làm thơ, uống liền quên chuyện về sau. Lẽ nào ta say? Lý Thanh La hoài nghi, tiểu lượng của nàng coi như không tệ, không nên nhanh như vậy ngủ mới được. Trong buồng xe, ngoại trừ Lý Thanh La ra, Vương Ngữ Yên, Lý Tiện Ngư cũng tại. Nương, ngươi làm sao vậy? Vương Ngữ Yên nhìn đến Lý Thanh La hỏi, nghĩ thầm tối hôm qua thật giống như vẫn luôn không có thấy mẫu thân. Lý Thanh La trên mặt xuất hiện vẻ mất tự nhiên, khẽ cười nói, tối hôm qua nương uống nhiều mấy chén, đầu có chút đau. Nha. Vương Ngữ Yên cũng không có suy nghĩ nhiều. Lý Tiện Ngư nói ra, tối hôm qua Đoàn Vương gia phái ra thủ hạ, tra xét chúng ta Mạn Đà Sơn trang mỗi một tòa doanh trướng, muốn tìm ra Vương phi Đao Bạch Phượng. Lý Thanh La sắc mặt hơi cứng, thoáng cái trở nên lạnh lùng vô cùng. Hán. Lý Thanh La cắn răng, cuối cùng vẫn tính có vài phần lý trí, không có ngay trước Vương Ngự Yên mặt nói thêm cái gì. Lý Tiện Ngư tiếp tục nói, bọn hắn không có tra được Đao Bạch Phượng tung tích, sau đó lại cố ý thả đại dâm tặc Vân Trung Hạc đi vào, muốn dẫn tới hỗn loạn. Nếu không phải tối hôm qua ta đang cùng Ngự Yên cùng nhau nghiên cứu vị kia ngọc tượng, chỉ sợ Ngự Yên liền muốn gặp nạn rồi. Cái gì? Lý Thanh La sắc mặt triệt để thay đổi. Vương Ngự Yên cười nói, tối hôm qua Lý đại ca một đao liền đánh bại Vân Trung Hạc. Mấu chốt không phải Vân Trung Hạc, mà là Đoàn Chính Tuần. Lý Tiện Ngư nói, bá mẫu phải cẩn thận chút, vị kia Đoàn Vương gia am hiểu nhất lời ngon tiếng ngọt, ngàn vạn lần chớ bị hắn lừa. Lúc rời đại lý biên giới trước, Đao Bạch Phượng tung tích, vô luận như thế nào cũng không thể khiến hắn biết rõ. Lý Thanh La sắc mặt tái xanh biến ảo chập chờn, hiểu rõ Lý Tiện Ngư đang ám chỉ cái gì. Ngư Yên, chúng ta cùng đi cưỡi ngựa đi. Lý Tiện Ngư nhìn về phía Vương Ngư Yên, cười mời. Vương Ngư Yên gò má ửng đỏ, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Hai người phân biệt cùng Lý Thanh La lên tiếng chào hỏi, liền cùng nhau xuống xe ngựa. Trong buồng xe, thiện nhân. Lý Thanh La cắn răng chửi nhỏ, đồng thời tâm lý nổi lên một hồi vắng lặng. Nàng vốn tưởng rằng chỉ cần có thể đem Đoàn Chính Thuần giữ ở bên người, Đoàn Chính Thuần tâm liền biết đặt ở trên người nàng. Lại không nghĩ rằng, Đoàn Chính Thuần tới gần nàng, vậy mà chỉ là bởi vì Đao Bạch Phượng cái tiện nhân kia. Tối hôm qua nhất định là cho ta xuống mê dược. Nghĩ tới chỗ này, Lý Thanh La hận nha dương dương, uổng phí nàng tối hôm qua còn như vậy mong đợi, kết quả. Lý Thanh La sắc mặt âm trầm đáng sợ, cả người trên thân tản ra một loại u buồn, chưa thỏa mãn dục vọng khí chất. Bên ngoài buồng xe, Lý Tiện Ngư, Vương Ngữ Yên, thật. Đao Bạch Phượng ba người phóng ngựa tiến đến. Đoàn Vương gia. Lý Tiện Ngư đi đến Đoàn Chính Thuần bên hông, cười ha hả gọi một tiếng. Đoàn Chính Thuần vốn là muốn lạnh rên một tiếng, lấy làm đáp ứng, liếc về Vương Ngự Yên sau đó, kịp thời đè xuống tức giận trong lòng. Lý công tử thật là thủ đoạn a. Đoàn Chính Thuần cười nhạt nói, ta vẫn là coi thường ngươi rồi. Lý Tiện Ngư nhún vai một cái, nói ra, hết cách rồi, không phải tất cả mọi người đều có thể giống như Đoàn Vương gia ngươi may mắn như vậy, vừa sinh ra cái gì cũng có. Ta làm tất cả, đều chỉ là vì sống sót. Đoàn Chính Thuần cười lạnh nói, lần này qua đi, trên giang hồ lại muốn bắt đầu lưu truyền Lý công tử tên. Thư danh mà thôi. Lý Tiện Ngư mặt đầy phong khinh vân đạm, khẽ cười nói, con người của ta luôn luôn thiết thực, so sánh với chút hư danh, ta càng yêu thích các ngươi đại lý quốc nhất dương chỉ, cùng những cái kia quý giá dược liệu. Đoàn Chính Tuần thần sắc nghiêm túc, nhất dương chỉ là đại lý Đoàn thị tuyệt học độc môn, cái này còn là lần đầu tiên truyền cho người khác họ. Tiểu thi, ngươi phụng bồi Đoàn Vương ra một hồi, trấn an một chút đại lý tướng sĩ trái tim. Lý Tiện Ngư liếc nhìn thật. Đao Bạch Phượng. Đao Bạch Phượng thầm hử, trên mặt khẽ bước cảm. Mấy ngày nay phát sinh một dãy chuyện, không để cho nàng dám tùy tiện làm bậy, Lý Tiện Ngư ở trong mắt nàng hình tượng, đã không phải là đơn thuần hèn hạ bị uội. Thâm cơ thâm trầm, tính toán không bỏ sót, thâm độc nham hiểm. Nàng không nghi ngờ chút nào, nếu là mình tại đây có chút dị động, nhà mình dự nhi nhất định sẽ gặp bất chắc. Lý Tiện Ngư, Vương Ngữ Yên tiếp tục phóng ngựa tiến đến, lưu lại Đoàn Chính Thuần, Đao Bạch Phượng đôi phu thế này. Đoàn Chính Thuần nhìn chằm chằm Lý Tiện Ngư bóng lưng, lạnh lên một tiếng, dư quang liếc về bên người tiểu thi. Hắn vốn không muốn để ý tới Lý Tiện Ngư cái này tỷ nữ, nhưng thật sự là quá giống. Đao Bạch Phượng, quả thực liền cùng nhà mình Vương phi Đao Bạch Phượng giống nhau như lúc. Ta cũng nhận thức một cái hiểu thuật dịch dung nữ nhân. Đoàn Chính Thuần nghĩ đến Nguyễn Tinh Trúc, nhẹ giọng cảm khái nói. Hắn thấp thoáng cảm giác, Nguyễn Tinh Trúc cũng để cho Lý Tiện Ngư cho bắt. Tứ đại gia tướng liếc mắt nhìn nhau, mười phần ăn ý mà thả chậm con ngựa đi về phía trước tốc độ. Đao Bạch Phượng thầm hử, mở miệng nói, ngươi nói là Nguyễn Tinh Trúc? Nguyễn Tiền Bối. Ồ, ngươi nhận thức? Đoàn Chính Tuần bất động thanh sắc. Nàng cũng tại bang công tử nhà ta làm việc. Đao Bạch Phượng nhàn nhạt nói, có chút không có thói quen dùng tiểu thi giọng điệu nói chuyện. Phải không? Đoàn Chính Thuần ánh mắt lóe lên một vẻ thâm thúy, suy nghĩ Tinh Trúc tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ phản bội hắn, nhất định là để cho Lý Tiện Ngư cho uy ở. Ngươi rất yêu thích Nguyễn Tinh Trúc. Đao Bạch Phượng mắt liếc Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần cười nói, dĩ nhiên, ta nếu không là yêu thích, công tử nhà ngươi há lại sẽ dùng nàng để uy ta. Đao Bạch Phượng âm thầm cắn răng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ta rất ngạc nhiên, ngươi là yêu thích Nguyễn Tinh Trúc hơn một chút, vẫn ưa thích Vương phu nhân hơn một chút. Đoàn Chính Thuần dư quang mắt liếc tiểu thi. Trong lòng tự đủ nàng ngay cả ta cùng A La chuyện đều biết rõ, nhất định là Lý Tiện Ngư người thân cận. Trong lòng ta, Tinh Trúc cùng A La một dạng quan trọng, một dạng yêu thích. Đoàn Chính Thuần nói câu, liền hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy tại công tử nhà ngươi tâm lý, là càng yêu thích Vương cô nương, vẫn là càng yêu thích ngươi? Đao Bạch Phượng cau mày, nhàn nhạt nói, dĩ nhiên là càng yêu thích Vương cô nương. Vậy ngươi không ghen sao? Đoàn Chính Thuần cười hỏi. Đao Bạch Phượng chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng tự nhủ ta ăn cái gì dấm. Nghĩ đến mình bây giờ là tiểu thi. Đao Bạch Phượng chỉ có thể nói, ta chỉ là công tử bên cạnh một nha hoàn, kia xứng đôi ăn Vương cô nương dấm. Ha ha, nha hoàn lại làm sao? Đoàn Chính Thuần A cười nói, ta nếu như công tử nhà ngươi, nhất định sẽ đem ngươi sủng lên bầu trời đi. Đao Bạch Phượng, chỉ đáng tiếc ngươi không phải công tử nhà ta. Đao Bạch Phượng ngoài cười nhưng trong không cười. Đoàn Chính Thuần nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm, dư quang nhìn tiểu thi, càng xem càng cảm thấy giống như, kìm lòng không được mà nói ra, nếu mà ngươi nguyện ý, ta có thể làm ngươi công tử. Trong lòng suy nghĩ, liền tính vô pháp kêu gọi đầu hàng cái này tên là tiểu thi tỷ nữ, ác tâm một phen Lý Tiện Ngư cũng là tốt, ngược lại động động miệng mà thôi, mình tổng sẽ không lỗ lạ. Đao Bạch Phượng vốn là ngẩn ngơ, chợt cả khuôn mặt đều tối đi xuống. Người này thật đúng là phong lưu thành tính, ngay cả một nha hoàn đều không buông tha. Tứ đại gia tướng tất cả đều rời đi ánh mắt, trong lòng cũng có rất nhiều sinh ra chút vông luôn cùng bất đắc dĩ. Chủ công của bọn hắn xác thực quá đa tình rồi. Đoàn Chính Thuần tiếp tục, công tử nhà ngươi lập tức liền muốn đón dâu Vương cô nương rồi, lấy ta đúng A La lý giải, nàng tuyệt đối sẽ không để ngươi tiếp tục đợi tại Lý Tiện Ngư bên cạnh. Đoàn Vương gia hiểu rất rõ Vương phu nhân sao? Đao Bạch Phượng giống như cơ giống như châm biếu địa đạo. Đoàn Chính Thuần cười nói, ta cùng nhà ngươi Vương phu nhân nhận thức sắp 20 năm. Ha ha, thật sao? Đao Bạch Phượng ngoài cười nhưng trong không cười. Đoàn Chính Thuần chợt nghiêng người xít lại gần Đao Bạch Phượng, thấp giọng nói, có một việc, không biết công tử nhà ngươi có hay không nói cho ngươi. Đao Bạch Phượng bất động thanh sắc, hỏi, chuyện gì? Nàng không mâu thuẫn ta tiếp cận. Đoàn Chính Thuần thầm nghĩ, trên mặt tắc thấp giọng nói, kỳ thực, vị kia Vương cô nương là ta cùng A La nữ nhi. Cái gì? Đao Bạch Phượng kinh sợ, chợt cả khuôn mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Đoàn Chính Thuần ung dung nói ra, không thì ngươi cho rằng A La vì sao không sang ngàn dặm, chuyên môn từ Giang Nam đến Đại Lý? Sớm nên nghĩ tới. Đao Bạch Phượng tức cắn răng. Đoàn Chính Thuần hồn không tự hiểu, tiếp tục dụ bắt nói, ta hiểu rất rõ A La, lấy nàng tính tình, rất có thể sẽ tại công tử nhà ngươi cùng Vương cô nương thành hôn một đêm kia, giải quyết xong ngươi. Vậy thì như thế nào? Đao Bạch Phượng giọng điệu rất hướng, tâm lý vừa bất ức, lại phiền muộn. Đoàn Chính Thuần cười một tiếng, cho rằng tiểu thi đây là đang ghen sinh buồn bực đâu, cũng không có để ý nhiều, tiếp tục nói, ngươi ở lại Đại Lý, ta có thể cho ngươi ngươi muốn tất cả. Ha ha, ngươi là tại lôi kéo ta. Đao Bạch Phượng cười rất lạnh. Đoàn Chính Thuần nhẹ nhàng nói, bên cạnh ta chỉ thiếu một cái giống như ngươi vậy thân thiết dáng mạo, về sau ngươi đi theo ta, bảo đảm sẽ không để cho ngươi bị một chút xíu ủy khuất. Đi theo ngươi? Làm sao đi theo ngươi? Cũng là tại bên cạnh ngươi làm một nha hoàn sao? Đao Bạch Phượng hỏi, tâm lý đang cười lạnh. Đoàn Chính Thuần nhìn tiểu thi, tâm thần vi lay động, liền nói, khẳng định không phải nha hoàn, nếu mà ngươi nguyện ý, chúng ta có thể tổng cộng kết liên lý. Đao Bạch Phượng một lòng chìm xuống thấp nhất, mơ hồ nổi lên mấy phần vắng lặng. Tổng cộng kết liên lý? Đao Bạch Phượng mặt không thay đổi nói, vậy ngươi Vương phi làm sao bây giờ? Ngươi dám đem ta ở lại trấn Nam Vương phủ sao? Phượng Hoàng Nhi. Đoàn Chính Thuần nhìn đến tiểu thi, cũng không suy nghĩ nhiều, khẽ cười nói, nàng thường xuyên ở tại Ngọc Hư nhìn, rất ít trở về Vương phủ. Ngươi đến ta trấn Nam Vương phủ, nổi danh phân không thể cho ngươi, cái khác đều có thể để ngươi hưởng thụ cùng Vương phi một dạng đãi ngộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 104, vậy ngươi nguyện ý làm trong lòng của ta bảo sao? Đoàn Chính Thuần vẫn còn tiếp tục nói, đang vì tiểu thi mô tả một cái cực kỳ tương lai tốt đẹp. Nói đúng ra, hắn chính là đang vẽ bánh bột. Trên thực tế, nếu mà không phải thời khắc này tiểu thi cùng Vương phi Đao Bạch Phượng quá mức giống nhau, Đoàn Chính Thuần căn bản sẽ không để ý tới nàng. Hơn nữa, trong lòng, Đoàn Chính Thuần cũng chưa thật định đem tiểu thi thu vào trấn Nam Vương phủ. Hắn phải làm, đại khái có thể khái quát vì hai chuyện. Một là ghê tởm Lý Tiện Ngư, thứ hai là hy vọng có thể từ trước mắt vị này giả Vương phi trong miệng đạt được thật Vương phi tung tích. Chỉ tiếc, hắn cũng không biết trước mắt giả Vương phi, kỳ thực chính là chân Vương phi Đao Bạch Phượng. Đao Bạch Phượng đã triệt để thất vọng chết lặng. Nàng vẫn luôn biết rõ vị này phu quân phong lưu thành tính, nàng đã từng rất là không cam lòng, thậm chí vì thế làm ra một kiện hối hận cả đời sự tình. Cũng bởi vì chuyện này, nàng thường thường đều sẽ đối trước mắt vị này phu quân sinh ra chút lòng ấy nấy. Đây cũng là nàng thường xuyên sinh hoạt tại Ngọc Hư nhìn một trong những nguyên nhân. Mà bây giờ, trong lòng nàng ấy nấy đã đều bị ghê tởm thay thế. Liên một cái thậm chí không rõ ràng đối phương dung mạo nha hoàn đều cấu kết, nàng quả thực không cách nào tưởng tượng, những năm gần đây, Đoàn Chính Thuần đến cùng dụ dỗ bao nhiêu nữ nhân, lại đang bên ngoài lưu lại bao nhiêu dòng dõi. Gần đây những ngày gần đây, nàng đã biết bốn cái Đoàn Chính Thuần con gái tư sinh rồi, một Quyển Thanh, Trung Linh, A Tử, Vương Ngự Yên. Nếu mà ngươi Vương phi biết rõ ngươi muốn thu ta tiến vào trấn Nam Vương phủ, ngươi nói nàng biết làm sao nhớ? Đao Bạch Phượng âm thanh rất bình thản. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng thương tổn tới ngươi. Đoàn Chính Thuần âm thanh càng ngày càng ôn hòa. Đao Bạch Phượng trầm mặc. Nàng tại trong lòng ngươi, vẫn còn so sánh không lên mới quan ta. Không phải dạng này tương đối, các ngươi đều là trong lòng của ta bảo. Ngươi vừa mới nhận thức ta, ta chính là trong lòng của ngươi bảo. Đương nhiên, ta đối đãi mỗi một cái mến yêu nữ tử đều là thật lòng. Vậy ta thật là may mắn, vừa mới cùng Đoàn Vương gia ngươi nhận thức, tại trong lòng ngươi địa vị đã có thể so với Vương phi rồi. Ha ha, vậy ngươi nguyện ý làm trong lòng của ta bảo sao? Đao Bạch Phượng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tối nay ngươi tìm đến ta. Đoàn Chính Thuần trong lòng rung động, chợt liền tỉnh táo lại. Cảm ấy. Nghĩ lại tới tối hôm qua trải qua, Đoàn Chính Thuần nhất thời nghi ngờ không thôi. Suy nghĩ cái này gọi là tiểu thi nha đầu, tự giải quyết không khỏi cũng quá dễ dàng. Tại sao ta cảm giác Lý Tiện Ngư là cố ý đem nha đầu này ở lại bên cạnh ta? Đoàn Chính Thuần hoài nghi. Được. Cuối cùng, Đoàn Chính Thuần đơn giản trở về một cái hào tự. Trong lòng suy nghĩ, nếu như cảm ấy, vậy đến đây cái tương kế tự kế. Phía sau trang sức xa hoa trong xe ngựa, Lý Thanh La duỗi cái đầu, nhìn đến phía trước Đoàn Chính Thuần, Đao Bạch Phượng đang cắn răng nghiến răng. Nàng đã biết rõ cái này Đao Bạch Phượng là giả, nhưng lúc này nhìn thấy Đoàn Chính Thuần cùng chuyện này Đao Bạch Phượng vừa nói vừa cười, nàng vẫn là không nhịn được ghen tị. Càng phía trước, Lý Tiện Ngư, Vương Ngữ Yên sánh vai cùng cưới. Còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ngày kia sao? Lý Tiện Ngư cười hỏi. Vương Ngữ Yên bộ não trong nháy mắt xuất hiện ngày đó hai người cùng cưới một ngựa hình ảnh, ngượng ngùng túi đầu xuống, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Vậy ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng sao? Lúc ấy ngươi thấy được cái gì? Lý Tiện Ngư lại hỏi, trên mặt nụ cười càng thêm nồng đậm. Vương Ngữ Yên gò má càng ngày càng hồng nhuận, bộ não nhớ lại lúc ấy leo lên tiểu ma phường lầu 2 mở cửa phòng sau đó nhìn thấy tràng diện. Nàng nhìn thấy cái gì? Đại khái là, cái gì đều thấy được. Hai chúng ta gặp nhau là số mệnh chú định duyên phận. Lý Tiện Ngư ung dung nói ra, ngươi nghe nói qua Ngưu Lang cùng chức nữ cố sự sao? Vương Ngữ Yên tự nhiên nghe nói qua Ngưu Lang cùng chức nữ. Lý Tiện Ngư nói, chức nữ hạ phàm, tại sông bên trong tắm, Ngưu Lang sau khi thấy, trực tiếp cầm đi chức nữ y phục, chức nữ bất đắc dĩ chỉ có thể gả cho Ngưu Lang. Vương Ngữ Yên nghe hiểu Lý Tiện Ngư nói bóng gió, một lòng thình thịch nhảy lên. Đáng tiếc đang ngồi trên lưng ngựa. Lý Tiện Ngư nhìn đến Vương Ngữ Yên ngượng ngùng bộ dáng, suy nghĩ phải chả là ở trong xe ngựa là tốt. Lúc này, hắn chỉ có thể như một quân tử một dạng. Quân tử động khẩu không động thủ. Buổi trưa, đội nhân mã này đi tới một nơi hình tượng như trăng răng tung lũng. Tà Nguyệt Cốc. 3000 binh mã dừng ở Tà Nguyệt ngoài cốc. Đoàn Chính Thuần đánh giá phía trước Tà Nguyệt Cốc, phân phó nói, Đan Thần, để cho Trần tướng quân phái binh lục soát một hồi phía trước Tà Nguyệt Cốc. Phải. Chu Đan Thần gật đầu. Đêm qua Vân Trung Hạc lẻn vào quân doanh, chỉ sợ đại ác nhân Đoàn Duyên Khánh cũng tại phụ cận. Đoàn Chính Thuần nghĩ ngợi, hắn nhớ tới một chuyện. Từ lần trước tại Vạn Kiếp Cốc gặp phải Đoàn Duyên Khánh, trở lại Hoàng Đô Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần hai huynh đệ liền tra một chút liên quan tới Đoàn Duyên Khánh một ít chuyện. Năm đó, tại Đoàn Chính Minh kế vị trước, Đoàn Chính Minh kỳ thực gần xem như đại lý Đoàn thị dòng thứ, lúc ấy thái tử chân chính là đại lý Duyên Khánh thái tử, cũng chính là Đoàn Duyên Khánh. Một đợt đảo chính, khiến cho Đoàn Duyên Khánh dòng dõi kia đại lý Đoàn thị tất cả đều bị giết, Thiên Long tự bên trong một ít đoạn họ cao tăng nâng đỡ Đoàn Chính Minh leo lên ngôi vị. Từ ở phương diện khác lại nói, Đoàn Chính Minh ngôi vị, kỳ thực nguyên bản hẳn thuộc về Đoàn Duyên Khánh. Đoàn Chính Thuần tra được, năm đó Đoàn Duyên Khánh chính là ở tòa này Tà Nguyệt Cốc gặp phải kẻ thù phục kích, trở thành tàn phế. Trang sức hào hoa bên cạnh xe ngựa, Lý Tiện Ngư, Lý Thanh La, Vương Ngữ Yên đang cùng nhau dùng cơm. Cái đao kia Bạch Phượng là ai? Lý Thanh La liếc nhìn Lý Tiện Ngư, thấp giọng hỏi. Lý Tiện Ngư trừng mắt nhìn, cố ý mắt liếc Vương Ngữ Yên, nói ra, chính là đại lý trấn Nam Vương phi Đao Bạch Phượng nha. Lý Thanh La cau mày, cũng liếc nhìn nhà mình nữ nhi Vương Ngữ Yên, cảm giác có chút chướng mắt. Vương Ngữ Yên hồn nhiên không cảm thấy, chính tại ưu nhã đang ăn cơm. Lý Tiện Ngư cắn môi son thiêu cá chép khối, cảm giác mùi vị có chút lãnh đạm, liền đem cắn một cái cá chép khối bỏ vào Vương Ngữ Yên trong bát cơm, khẽ cười nói, "Ngữ Yên, ăn khối kho cá chép bồi bổ thân thể." Vương Ngữ Yên nhìn đến thiếu một góc cá chép khối, gò má bá liền đỏ. Mắt thấy toàn bộ quá trình Lý Thanh La, không nhịn được liếc mắt, có chút mạc danh khí úc. "Ăn nha." Lý Tiện Ngư thúc giục. "Nha." Vương Ngữ Yên ăn, ăn ngay kỹ nuốt chậm, nhưng lại mặt đỏ tới mang tai. "Ăn ngon không?" Lý Tiện Ngư hỏi. Vương Ngữ Yên khẽ ừ một tiếng, kỳ thực ăn có ngon hay không, nàng căn bản liền chưa ăn đi ra, chiếu cấu ngượng ngùng. "Ăn ngon." Tại sao ta cảm giác mùi vị có chút lãnh đạm a? Lý Tiện Ngư thì thầm. Các ngươi đủ rồi. Lý Thanh La không chịu nổi, liền ăn miếng thịt cá, còn nhị nhị vai vai, lại không thể ăn thật ngon cái cơm. Vương Ngữ Yên cúi đầu, gò má đỏ hơn. Ngữ Yên, buổi chiều chúng ta cùng nhau tu luyện nhất dương chỉ đi. Lý Tiện Ngư nói sang chuyện khác. Được. Vương Ngữ Yên gật đầu. Tu luyện nhất dương chỉ. Lý Thanh La ánh mắt khẽ nhúc đích, nói ra, Tiên Nhi chỉ sợ không hiểu nhất dương chỉ. Vương Ngữ Yên ngừng lại, không lên tiếng. Nàng xác thực không hiểu gì được nhất dương chỉ. Bá mẫu có ý tứ là. Lý Tiện Ngư nhìn về phía Lý Thanh La. Không cần nghĩ cũng biết cỏ này túi nữ nhân muốn nói gì. Lý Thanh La háng giọng một cái, nói ra, nói đến nhất dương chỉ, Đoàn Vương gia dĩ nhiên là hành gia. Ngươi muốn tu luyện, sao không đi mời hắn qua đây dạy ngươi? Cái này, chỉ sợ hắn không muốn a. Lý Tiện Ngư nhún vai một cái. Mời đều còn chưa mời, làm sao ngươi biết hắn không muốn? Lý Thanh La tức giận. Lý Tiện Ngư nói, ta mới bắt con trai hắn, lúc này đi mời hắn dạy ta nhất dương chỉ có thể mũi dính đầy cho. Ta không đi, muốn mời bá mẫu ngươi giúp ta đi mời. Nghe thấy một câu cuối cùng, Lý Thanh La giật mình trong lòng, dư quang mắt liếc vẫn không biết gì cả Vương Ngự Yên. Từ nhẹ nói, quỷ nhắc gan, ta đi liền ta đi. Nói xong, Lý Thanh La một lòng đập bịch bịch. Lý Tiện Ngư ánh mắt lóe lên mấy phần nụ cười, trong lòng tự nhủ đây chính là bản thân ngươi muốn đi mời, đến lúc đó ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm sao dám tại Vương Ngự Yên trước mặt, cùng Đoàn Chính Thuần tình yêu đẹp đẽ. Lại ăn mấy hớp thức ăn, Lý Thanh La đứng lên, cùng Lý Tiện Ngư, Vương Ngự Yên giao phó một câu, liền đi về phía trước, đi mời Đoàn Chính Thuần rồi. Vừa mới đến Đoàn Chính Thuần bên cạnh, Lý Thanh La còn chưa mở miệng, liền thấy Đoàn Chính Thuần mặt đầy nghiêm túc. Phía trước có mai phục. Đoàn Chính Tuần trầm giọng nói ra. Mai phục. Lý Thanh La sửng sốt một chút. Kính xin nữ thí chủ lùi về sau. Lúc này, một tên Thiên Long tự cao tăng mở miệng nói. Tối hôm qua, mục đích của hắn thấy rồi Lý Tiện Ngư chạm sát Vân Trung Hạc toàn bộ quá trình, cho rằng nếu là ở cái này khiến Lý Thanh La gặp phải bất chắc, tất nhiên sẽ đối với đại lý danh tiếng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Đoàn Chính Tuần nhìn về phía Lý Thanh La, nhẹ nhàng nói, "Á La, ngươi đi về trước." Đoàn Chính Tuần, ngươi thật đúng là lợi hại, liền Mạn Đà Sơn Trang Vương phu nhân vậy mà cũng bị ngươi cấu kết. Một đạo quyến rũ tiếng cười duyên từ phía trước Tà Nguyệt Cốc vang dội, tràn đầy nạo báng ngữ điệu. Lý Thanh La nghe được thanh âm này, nhất thời mặt đầy xấu hổ, nhìn về phía trước. Đoàn Chính Tuần thần sắc như thường, chợt khẽ cười nói, "Đáng tiếc, Diệp Nhị Nương ngươi không lên cầu, lần trước từ biệt, Đoàn Mộ tưởng niệm vô cùng đi." Hắn nghe ra thanh âm này là trong tứ đại ác nhân Diệp Nhị Nương. "Đồ con rùa, nghe nói ngươi nhi tử để cho người trói, ngươi giúp hắn báo thù không?" Lại một đạo âm thanh vang dội. "Nhạc Lao Tam." Đoàn Chính Tuần nhẹ nói, nhàn nhạt nói, "Đồ tôn, nhìn ngươi sư gia ta, chẳng lẽ không nên quỳ xuống sức 10 cái dập đầu sao? Ngại ngại ngươi, lão tử chờ một hồi cắt đầu của ngươi." Nhạc Lao Tam giận dữ nói. Đoàn Chính Tuần cười nhạt không nói, trong lòng nghiêm nghị mà đợi. Diệp Nhị Nương, Nhạc Lao Tam tuy rằng cũng xem như nhân vật lợi hại, nhưng còn không đến mức dám chặn lại đại lý 3000 binh mã, cộng thêm 10 vị Thiên Long tự cao tăng. Tại bọn hắn bên trên, còn có một vị chân chính nhân vật lợi hại. Đại ác nhân, Đoàn Duyên Khánh. Xe ngựa sang trọng bên cạnh. Nghe được Diệp Nhị Nương âm thanh sau đó, Lý Tiện Ngư ngay lập tức đưa tới Đao Bạch Phượng. Đoàn Duyên Khánh dám ở phía trước chặn lại, nhất định có niềm tin chắc chắn đối phó đầy 3000 binh mã và kia 10 cái Thiên Long tự tăng nhân. Lý Tiện Ngư thầm nghĩ, âm thầm cảnh giác. Chờ một hồi vạn nhất xuất hiện bất ngờ, kia hắn cũng chỉ có thể sử dụng Đao Bạch Phượng lá bài tẩy này rồi. Đường đường đại lý hoàng đế, đại lý trấn Nam Vương, đại lý thế tử đều bị một cái thư sinh yếu đuối khống chế được, các ngươi thật là cho đại lý hoàng thất trưởng kiểm. Một đạo cực kỳ thanh âm khó nghe vang vọng tại Tà Nguyệt Cốc trong ngoài. Đoàn Chính Tuần ngưng mắt mà coi, đánh giá cả tòa sân cốc, mở miệng nói, "Bên cạnh ta có Thiên Long tự thập đại cao tăng, quả thực không nghĩ ra, ngươi làm sao dám tới nơi này ngăn ta?" Đoàn Duyên Khánh âm thanh lại vang lên lần nữa, "Ta cũng là Đoàn thị, ngươi dựa vào cái gì cho rằng bọn họ sẽ giúp ngươi không giúp ta?" Đoàn Chính Tuần cười, khoan thai nói, "Ai thừa nhận ngươi là Đoàn thị?" "Đúng vậy a, ai thừa nhận đâu?" Đoàn Duyên Khánh như là đang thở dài, "Hai huynh đệ các ngươi lần này như thế mất mặt, nhưng vẫn cũ có thể ngồi vững cao vị. Mà ta, ai nguyện ý ủng hộ đâu? Nếu mà ngươi thật muốn nhận tổ quy tông, trở lại Đoàn thị, Thiên Long tự là ngươi duy nhất chỗ đi." Đoàn Chính Tuần nhàn nhạt nói, "Liền tính ngươi có thể giết ta, đại lý ngôi vị cũng không tới phiên trên thân ngươi. Có thể giết một cái là một cái." Đoàn Duyên Khánh cười lạnh. Đoàn Chính Tuần méo lại cặp mắt, nói ra, "Bên cạnh ta có Thiên Long tự thập đại cao tăng, ta không tin ngươi có thể để giết ta. Đây chính là ngươi cậy vào sao?" Đoàn Duyên Khánh trong giọng nói hàm chứa mấy phần trầm trọng, "Bọn hắn bảo vệ được ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi canh ba." "Ân." Đoàn Chính Tuần hơi biến sắc mặt, liếc nhìn bên cạnh gần đây một vị cao tăng. Đây cao tăng tên là Bản Quán, là Khô Vinh đại sư đệ tử thân truyền. "Đoàn thí chủ, còn biết được lão nạp?" Bản Quán mở miệng nói. "Làm sao có thể quên?" Đoàn Duyên Khánh cảm khái nói, "Ngươi xem như ta giảng dạy ân sư, ta nhất dương chỉ chính là ngươi truyền thụ." Năm đó, Đoàn Duyên Khánh là đại lý quốc thái tử, thân phận tôn quý, lại một tâm hướng về võ, đại lý quốc thượng đại hoàng đế chuyên môn từ Thiên Long tự mời cao tăng đến trước truyền thụ Đoàn Duyên Khánh võ học. Bản Quán nói, "Nếu còn nhận thức lão nạp, nghe lão nạp một câu khuyên, chuyện cũ theo gió đi thôi." Trong sơn cốc tĩnh mịch rất lâu, "Ta đã đi lên không đường về, vô pháp quay đầu." Đoàn Duyên Khánh chậm rãi nói, "A Di Đà Phật." Bản Quán chắp hai tay, nói Phật hiệu, về phía trước bước ra một bước, vừa muốn nhún người nhảy lên, bỗng nhiên cảm giác thể nội một hồi như nhũn ra, sắc mặt không nén nổi đại biến. "A, ánh mắt của ta không mở ra được, thật là đau." Đang lúc này, 3000 tướng sĩ bên trong bỗng nhiên vang dội một đạo tiếng kinh hô. Tiếp theo, lại là từng trận tiếng kinh hô, hoặc là nói toàn thân vô lực, hoặc là nói con mắt đau không mở ra được. "Ánh mắt của ta cũng tốt đau." Lý Thanh La bỗng nhiên kinh hô một tiếng, hai tay che mắt, đau không mở ra được. Đoàn Chính Tuần sắc mặt đại biến. Tứ đại gia tướng, Thiên Long tự thập đại cao tăng sắc mặt cũng tất cả đều thay đổi. "Trúng độc." "Hiển nhiên, đây là trúng độc chi tướng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn." Chương 105, ta đại đao đã khó nhịn đói khát rồi. Xe ngựa sang trọng bên cạnh. Vương Ngữ Yên nhắm hai mắt, sủi lơ tại Lý Tiện Ngư trong ngực. Đao Bạch Phượng ngồi ở trên ghế gỗ, cũng nhắm hai mắt, trên mặt xuất hiện tái nhợt chi sắc, con mắt đau không mở ra được, toàn thân một chút khí lực đều không nhấc nổi. "Thật quen thuộc cảnh tượng a." Lý Tiện Ngư yên lặng vận chuyển thần tốc kinh, trong đầu hiện lên bốn chữ: "Bì Tô Thanh Phong." Hắn quá hiểu. "Lý đại ca, đây thật giống như Bì Tô Thanh Phong." Vương Ngữ Yên thấp giọng nói, con mắt rất đau. Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, "Đoàn Duyên Khánh trước đầu phục Tây Hạ nhất phẩm đường, có loại độc chất này cũng không kỳ quái. Ta nhớ được Lý đại ca ngươi thật giống như còn có mấy chai dài rượu đi." Vương Ngữ Yên nhỏ giọng nói, "Tại trong cái bọc đi." Lý Tiện Ngư cúi đầu liếc nhìn Vương Ngữ Yên gò má, nhẹ giọng nói, "Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi không có việc gì." Vừa nói, đưa tay nắm Vương Ngữ Yên tay nhỏ, vận chuyển thần tốc kinh. Hắn không trúng độc, cũng không biết là thần tốc kinh nguyên nhân, hay là bởi vì băng tạm, mãng cổ chu cát, hay hoặc là thân thể đã đối với Bì Tô Thanh Phong miễn dịch. "Ta tin tưởng Lý đại ca." Vương Ngữ Yên nhỏ giọng nói, trên má hiện lên mấy phần đỏ ửng. Lý Tiện Ngư không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước. Đoàn Duyên Khánh, Diệp Nhị Nương, Nhạc Lao Tam đều đã hiện thân. Đoàn Chính Tuần gắng gượng thân thể, chịu đựng mắt khổ sở, cực lực mở to mắt ra, nhìn đến đi tới Đoàn Duyên Khánh, lạnh lùng nói, "Hèn hạ." "Hèn hạ sao?" Đoàn Duyên Khánh khuôn mặt bình thường, bụng phát ra âm thanh, "Người khác đều gọi ta là tội ác chống chất, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta danh hào này là hư danh nói chơi? Ta nghĩ đến ngươi hội đường đường chính đang cùng ta nhất chiến." Đoàn Chính Tuần lạnh lùng nói. Đoàn Duyên Khánh nói, tại Đại Tống đã đấu qua rồi, ngươi thực lực cùng ngươi hoàng huynh so sánh, kém một cấp độ. Đoàn thí chủ, khổ hải vô biên, kịp thời quay đầu. Bản quan trầm giọng nói ra. Đoàn Duyên Khánh nói, ta chính là khổ hải, thế nào quay đầu? Đoàn lão đại, cùng bọn hắn nói nhảm làm gì, để cho lão tử mỗi một người đều đem bọn họ đầu cắt xuống. Nhạc Lao Tam huy động cá sấu kéo, cười nết nết nói. Đoàn Duyên Khánh không có để ý tới, nhìn đến Đoàn Chính Thuần, chậm rãi nói, ngươi hy vọng ta đường đường chính chính cùng ngươi đánh một trận. Đoàn Chính Thuần mặt đầy cười lạnh, không nói gì. Nhị nương, cho hắn giải dược. Đoàn Duyên Khánh nói. Được. Diệp Nhị nương cười gật đầu, đi đến Đoàn Chính Thuần bên cạnh, lấy ra cất giữ bi tô thanh phong giải dược bình sứ nhỏ, mở nắp bình ra, miệng chai đặt ở Đoàn Chính Thuần trước mũi. Một cổ cực hạn mùi thối tại Đoàn Chính Thuần bên mũi bao phủ. Đoàn Chính Thuần cau mày, nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Nhị nương. Diệp Nhị nương cười nói, hút đi, đây chính là giải dược. Đoàn Chính Thuần lạnh rên một tiếng, hít một hơi, chợt cảm thấy ghê tởm đến muốn nói. Một hồi lâu sau đó, Diệp Nhị nương thân ảnh chớp động, thối lui đến rồi một bên. Đoàn Chính Thuần khôi phục khí lực, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Rút kiếm. Đoàn Duyên Khánh nói. Đoàn Chính Thuần chậm rãi rút ra giáp kiếm bên hông. Chủ công, không muốn. Phó Tư Quy hét lớn. Diệp Nhị nương mắt liếc Phó Tư Quy, cười nhạt nói, đây là Đoàn lão đại cùng Đoàn Chính Thuần giữa chuyện, các ngươi tốt nhất đàng hoàng đợi, nếu không. Hắc hắc. Đây là chúng ta Đoàn gia việc nhà. Đoàn Chính Thuần mở miệng nói, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép nhúng tay. Đã ngã nằm dưới đất, đang che cặp mắt Lý Thanh Lang nghe thấy Đoàn Chính Thuần nói như vậy, trong lòng nhất thời siết chặt. Đoạn, ngươi không phải đối thủ của hắn, không thể cùng hắn gọi. Lý Thanh Lang rung giọng nói, ngươi cái đàn bà túi, còn dám lắm mồm một câu, lão tử cắt đầu của ngươi. Nhạc Lao Tam hùng hùng hổ hổ, bước hướng đi Lý Thanh Lang. Hừ. Đoàn Chính Thuần lạnh rên một tiếng, trường kiếm trực tiếp chỉ hướng Nhạc Lao Tam, lạnh lùng nói, ngươi nếu dám tổn thương A La, ta cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo. Nhạc Lao Tam trợn mắt, vừa muốn nói thêm gì nữa, một cái thiết quải chắn tại trước người hắn. Lao Tam, lui ra. Đoàn Duyên Khánh nói. Nhạc Lao Tam hùng hùng hổ hổ thối lui đến rồi phía sau, một đôi không lớn con mắt hung hãn mà trợn mắt nhìn Đoàn Chính Thuần. Xem ở Thiên Long tự chư vị đại sư phân thượng, chuyện hôm nay chỉ ở giữa ngươi và ta liễu kết, như thế nào? Đoàn Chính Thuần trầm giọng nói ra. Những tướng sĩ này, tương lai cũng sẽ là binh lính của ta, ta sẽ không giết bọn hắn. Đoàn Duyên Khánh nói, Thiên Long tự là đại lý Đoàn thị căn cơ sở tại, ta tự nhiên cũng sẽ không đối với các vị đại sư bất kính. Về phần những người khác, nói đến đây, Đoàn Duyên Khánh nhìn về bên cạnh xe ngựa Lý Tiện Ngư, Phúc Ngữ hiện ra hàn, Vũ Nục đại lý Hoàng Thất Tác Đồ, nếu để cho hắn an nhiên rời khỏi đại lý Đoàn thị còn có mặt mũi nào đang nói? Lý Tiện Ngư nhếch miệng cười một tiếng, thần thái ung dung như thường. Ngữ Yên, chờ một hồi thấy rõ chiêu thức của hắn, đem hắn nhược điểm ở đâu nói cho ta. Lý Tiện Ngư cúi đầu tại Vương Ngữ Yên bên tai nói ra. Được. Vương Ngữ Yên nhỏ giọng đáp ứng, gò má phím hồng. Rõ ràng đã giải độc, nhưng lúc này nàng vẫn là cảm giác một chút khí lực cũng không có, thân thể mềm mại tại Lý Tiện Ngư trong ngực. Ta nguyện ngoại cốc. Đoàn Chính Thuần kiếm chỉ Đoàn Duyên Khánh. Hai người tại Hà Nam tiểu kính ven hồ đã đấu qua một cuộc, chỉ sợ hôm nay bỏ mạng ở nơi này. Đoàn Chính Thuần thầm nghĩ, lần trước các chiến, công lực của hắn so với Đoàn Duyên Khánh phải kém hơn một đoạn khoảng cách. Thiện ngươi lên đường. Đoàn Duyên Khánh khuôn mặt lạnh lùng, tay trái thiết quải mạnh mẽ áp mặt đất, cả người về phía trước lăng không mà lên, tay phải lấy thiết quải làm kiếm, vung ra Đoàn gia kiếm lên giấu tay. Lần trước, hắn lấy Đoàn thị võ học đường đường chính chính đánh bại Đoàn Chính Thuần. Lần này, cũng không có ý định thi triển sở học của hắn tà công. Không cần muốn, cũng khinh thường ở tại sử dụng. Đoàn Chính Thuần kiếm tẩu du long, bước chân như gió, bay nhanh tiến đến, nâng kiếm trở xuống ngựa bên trên, kiếm thức như trăm hoa lá rụng, thanh linh mà sắc bén, đánh út về phía chính bản thân nơi không trung Đoàn Duyên Khánh. Ý nghĩ hảo huyền. Đoàn Duyên Khánh ánh mắt lóe lên một vệt vẻ khinh bỉ, thiết quải trực áp rơi xuống, đục vào Đoàn Chính Thuần trường kiếm bên trên, chỉ nhất kích liền đem Đoàn Chính Thuần đè lão đảo nghiêng rời. Đoàn Chính Thuần mặc dù trời sinh tính phong lưu, nhưng ở tại võ học một đường, chưa bao giờ chậm trễ qua, hắn thực lực kỳ thực cũng không yếu. Nhưng mà, hôm nay hắn gặp phải tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Duyên Khánh, đã từng Duyên Khánh thái tử. Hắn vị trí học, Đoàn Duyên Khánh đều hiểu, lại tu luyện so với hắn muốn càng thêm tinh nghiên thuần thục. Hai người công lực cũng có chênh lệch không nhỏ. Đoàn Duyên Khánh duy nhất không như Đoàn Chính Thuần địa phương, đại khái chính là hắn không có một bộ hoàn hảo không hao tổn thân thể. Một chiêu qua đi, hai người chiêu thức đều trở nên càng ngày càng bắt đầu ác liệt. Đoàn Vương gia không phải đại ác nhân đối thủ, công lực, chiêu thức đều kém chút. Cách đó không xa bên cạnh xe ngựa, Vương Ngự Yên nhìn đến cuộc chiến đấu này, trầm ngâm nói, đại ác nhân thi triển võ học lộ số cùng Đoàn Vương gia không mấy hai đến mức, nhược điểm của hắn tại trên thân thể của hắn, hắn so sánh Đoàn Vương gia ít đi cặp chân. Nếu mà ta sẽ đối trả cho hắn, dùng là chiêu thức gì? Lý Tiện Ngư hỏi, cuộc chiến đấu này vẫn là thật đặc sắc, có thể thấy rõ, Đoàn Chính Thuần chính tại liên tục bại lui, căn bản thì không phải Đoàn Duyên Khánh đối thủ. Lăng Ba Vi Bộ. Vương Ngự Yên thấp giọng nói, hắn hai chân bất tiện, nhất định phải có một cái tay chống đỡ thiết quải mới có thể hành động. Lý Đại Ca thi triển Lăng Ba Vi Bộ, du đầu tại xung quanh hắn, cho dù vô pháp giành thắng lợi, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Đây là không bại phương pháp, có hay không thủ thắng phương pháp? Lý Tiện Ngư nói. Thủ thắng. Vương Ngữ Yên lần nữa nhìn về phía Đoàn Chính Thuần, Đoàn Duyên Khánh chiến đấu, nói ra, vậy liền hiện tại xuất thủ, liên hợp Đoàn Vương gia cùng một chỗ công kích Đoàn Duyên Khánh. Lý Tiện Ngư liếc nhìn bên cạnh xem cuộc chiến lược trận Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lao Tam, thấp giọng nói, bên cạnh còn có hai người nhìn đến đi. Cũng vậy, hai người này xếp hạng Vân Trung Hạc bên trên, thực lực hẳn mạnh hơn Vân Trung Hạc. Vương Ngữ Yên suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên, thấp giọng nói, vậy liền chỉ còn lại một cái biện pháp. Lý Tiện Ngư nhìn đến Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng phun ra hai chữ, giải dược. Lý Tiện Ngư bừng tỉnh đại ngộ. Hắn có bi tô thanh phong giải dược, chỉ cần đem giải dược cho kia 10 vị tiên long tự cao tăng ăn vào, chàng nguy cơ này tự nhiên có thể giải.
đến lúc đó căn bản liền không cần hắn xuất thủ, Đoàn Duyên Khánh liền muốn chạy tán loạn. Trong cái bọc của ta còn có 3 bình giải dược, ta minh tu sản đạo, ngươi ám độ trần thương, hiểu? Lý Tiện Ngư nhéo một cái Vương Ngữ Yên gò má. Vương Ngữ Yên gò má hơi phím hồng, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Lý Tiện Ngư khẽ cười một tiếng, đứng lên, rút ra bên hông treo đao, đi về phía trước. Đang cùng Đoàn Chính Tuần chiến đấu, Đoàn Duyên Khánh ngay lập tức phát hiện Lý Tiện Ngư dị động, trên mặt xuất hiện một vệt cười lạnh, bỗng phát ra một giọng nói. Nhị Nương, Lao Tam, bắt hắn lại. Đoàn Duyên Khánh bỗng phát ra một đạo lạnh lùng thanh âm khàn khàn. Diệp Nhị Nương liếc nhìn Lý Tiện Ngư, liền cười phân phó nói, Lao Tam, tên mặt trắng nhỏ này liền giao cho ngươi đi. Dựa vào cái gì là lão tử? Nhạc Lao Tam vốn là đã bước hướng đi Lý Tiện Ngư, nghe thấy Diệp Nhị Nương phân phó, nhất thời ngừng lại, mặt đầy bất mãn. Nếu ngươi không chiến trước tiên sợ hãi, vậy ta đến. Diệp Nhị Nương vừa nói, giả vờ phải ra tay tư thế. Nhạc Lao Tam trực tiếp xông về phía Lý Tiện Ngư, hùng hùng hổ hổ nói, ngươi mới không chiến trước tiên sợ hãi đâu, nhìn lão tử làm sao cắt đầu của hắn. Lý Tiện Ngư nín thở ngưng thần, từ đi biến chạy, tốc độ nhanh hơn, một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Nhạc Lao Tam. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính chính diện đối địch. Nhạc Lao Tam hai tay nắm cá sấu kéo, tốc độ cũng tại tăng nhanh. Hai người gặp nhau, Nhạc Lao Tam cười lạnh một tiếng, trong tay cá sấu kéo tập kích về phía trước, kéo miệng thẳng tắp kéo hướng về Lý Tiện Ngư nơi cổ. Chết. Nhạc Lao Tam trong hai mắt thoáng qua một vệ thị huyết quang mang. Cá sấu kéo đến gần, Lý Tiện Ngư toàn bộ thân thể trên chết phía bên phải, trường đao trong tay từ Nhạc Lao Tam cái cổ xẻ qua, nhanh chóng mà sắc bén, toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát, không một tia một chút nào đình trệ. Thân ảnh hai người đang chéo. Lý Tiện Ngư đứng tại Nhạc Lao Tam sau lưng một trượng nơi, dừng bước lại, nhìn về Diệp Nhị Nương. Nhạc Lao Tam như có trong nháy mắt đứng thẳng bất động, tiếp theo thân thể nhào tới trước về phía trước, đầu lâu từ trên cổ lăn về phía càng phía trước. Đoàn Chính Thuần, Đoàn Duyên Khánh chiến đấu ngừng lại. Diệp Nhị Nương đồng tử đột nhiên rụt lại, trong mắt toát ra khó tin kinh hãi. Tà Nguyệt Cốc trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh, phàm là còn có thể mở mắt người, tất cả đều nhìn về phía Lý Tiện Ngư. Diệp Nhị Nương, còn không qua đây đánh một trận, ta đại đao đã khó nhịn đói khát rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 106, bởi vì ta muốn cho hắn lưng nỗi oan nước này. Diệp Nhị Nương, còn không qua đây đánh một trận, ta đại đao đã khó nhịn đói khát rồi. Tà Nguyệt ngoài cốc, tại chỗ có người nhìn soi mói, Lý Tiện Ngư đao chỉ Diệp Nhị Nương, đột nhiên trợn quát một tiếng. Âm thanh cuồn cuộn, như đất bằng phẳng một tiếng sét. Diệp Nhị Nương trong lòng mạc danh run nhẹ, chợt sắc mặt trầm xuống. Khó trách Vân Trung Hạc một đi không trở lại. Đoàn Duyên Khánh quét mắt Nhạc Lao Tam thi thể, đăm chiêu. Hắn coi thường cái này thư sinh rồi. Vốn tưởng rằng chỉ là cái thư sinh yếu đuối, không nghĩ đến, thư sinh này vậy mà biết dùng đao. Hắn đây là đang giúp ta sao? Đoàn Chính Tuần khẽ nhíu mày, trong tâm mười phần nghi hoặc, Lý Tiện Ngư vì sao phải vào lúc này đi tới, lại vì sao không trúng độc? Hắn cũng không ngờ vì Lý Tiện Ngư sẽ là Đoàn Duyên Khánh đối thủ. Tiểu tử, ngươi ẩn tàng thật đúng là sâu. Diệp Nhị Nương cười lạnh nói, trong tâm vô pháp bình tĩnh. Cho dù là nàng, nghĩ muốn chém giết Nhạc Lao Tam, tất nhiên cũng phải bỏ ra trầm thống đại giới mới có thể làm được. Mà trước mắt truyền thuyết này bên trong miệng lưỡi dẻo ngọt thư sinh yếu đuối, vậy mà một đao liền chém Nhạc Lao Tam. Lý Tiện Ngư nhếch miệng cười một tiếng, khoan thai nói, nếu nói là ẩn tàng sâu, trong thiên hạ chỉ sợ không có mấy người có thể so với Diệp Nhị Nương ngươi. Diệp Nhị Nương cau mày, lạnh lạnh hỏi, có ý gì? Ta nghe nói ngươi tại trong tứ đại ác nhân đứng hàng lão nhị, tức hiệu không chuyện ác nào không làm. Lý Tiện Ngư nói. Diệp Nhị Nương cười nhạt nói, coi như ngươi có chút kiến thức. Lý Tiện Ngư nói, ngươi thích làm nhất chính là từ chỗ khác người ta bên trong trộm đi hài nhi, đùa bỡn một phen tàn nhẫn giết hại. Diệp Nhị Nương nhìn chằm chằm Lý Tiện Ngư, nhíu mày nói, nghe nói ngươi muốn lập gia đình, tương lai? Không đúng, ngươi không có đem đến, đáng tiếc. Lý Tiện Ngư trên mặt nụ cười thoáng thu liễm, hắn tự nhiên biết rõ Diệp Nhị Nương đang đáng tiếc cái gì. Trong tứ đại ác nhân đứng hàng Lao Tư Vân Trung Hạc là một bên trong ngạ quỷ, không biết giết hại bao nhiêu nữ tử. Đứng hàng Lao Tam Nhạc Lao Tam hung thần ác sát, tánh khí nóng nảy, làm việc tàn nhẫn, một cái không vừa ý liền sẽ trực tiếp giết người. Nổi danh nhất ví dụ, Vạn Kiếp Cốc một thị nữ khen hắn là người tốt, kết quả hắn để tay sau lưng chính là nhất tiết tử, trực tiếp cắt bỏ thị nữ đầu. Đứng hàng lão nhị Diệp Nhị Nương có không chuyện ác nào không làm tức hiệu, hoan hỉ nhất trộm đi mới vừa sinh ra hải nhi, đùa bỡn mấy ngày, hoặc là trực tiếp giết hại, hoặc là thuận tay vứt bỏ. Về phần đứng hàng lão đại Đoàn Duyên Khánh, phạm vào chuyện ác, hoặc là vì báo thù thủ đoạn tàn nhẫn, hoặc là ngay như bây giờ vì tranh đoạt từng thuộc về chính hắn ngôi vị. Ta từng nghe Nam Mộ Dung công tử nhắc đến qua một kiện chuyện thú vị. Lý Tiện Ngư cười nhạt nói là có một cái nữ tử cùng người thông dâm, sinh ra một cái bé trai sơ sinh, kết quả không có mấy ngày, bé trai sơ sinh cũng làm người ta cho trộm đi. Từ đó về sau, nữ tử này liền bắt đầu trộm người khác hài tử. Nghe vậy, mọi người theo bản năng nhìn về phía Diệp Nhị Nương. Phục quan lúc nào gặp qua tiểu sắc quỷ này? Ta làm sao không biết? Đã có thể mơ hồ mở hai mắt ra, Lý Thanh La nhíu mày. Diệp Nhị Nương sắc mặt thay đổi liên tục, nhìn chằm chằm Lý Tiện Ngư không lên tiếng. Lý Tiện Ngư tiếp tục nói, Mộ Dung công tử còn nói, nữ nhân kia tại bé trai sơ sinh trên thân điểm mấy cái điểm. Diệp Nhị Nương đồng tử bất thình lình co rụt lại, sắc mặt triệt để thay đổi. Chuyện này sẽ không có người biết rõ mới được. Về phần vì sao điểm kia mấy giờ, hẳn đúng là cùng nam kia anh cha ruột có liên quan. Lý Tiện Ngư nhìn đến Diệp Nhị Nương, tựa cười mà như không phải cười nói, còn phải ta nói tiếp sao? Ngươi, không đúng, là Mộ Dung Phục, hắn làm sao biết những chuyện này? Diệp Nhị Nương âm thanh phát run. Bởi vì ta muốn cho hắn tới con nỗi oan nước này. Lý Tiện Ngư trong lòng đáp ứng, trên mặt tắc cười nhạt nói, vấn đề này ngươi không nên hỏi ta, ngươi cũng không có tư cách hỏi ta. So sánh với cái vấn đề này, ta cảm thấy ngươi tựa hồ hẳn quan tâm hơn một hồi, ngươi kia đánh mất nhi tử, sống hay chết, nếu như sống sót, lại người ở phương nào? Ngươi, lẽ nào? Diệp Nhị Nương toàn thân đều ở đây phát run, thần tình kích động dị thường. Quỳ xuống. Lý Tiện Ngư bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Diệp Nhị Nương thân thể cứng đờ, liếc nhìn mặt đầy lạnh lùng Lý Tiện Ngư, không nhiều do dự, liền trực tiếp quỳ trên đất. Chỉ cần có thể biết rõ nhi tử tung tích, nàng nguyện ý đi làm bất cứ chuyện gì. Lý Tiện Ngư không có nhìn lại Diệp Nhị Nương, ánh mắt nhìn về Đoàn Duyên Khánh. Miệng lưỡi dẻo ngọt, danh bất hư truyền. Đoàn Duyên Khánh nhìn đến Lý Tiện Ngư, bụng chậm rãi phát ra một đạo khó nghe thanh âm khàn khàn. Lý Tiện Ngư cười nhạt nói, động động miệng là có thể giải quyết vấn đề, cần gì phải động thủ. Vậy ngươi muốn thế nào thuyết phục ta? Đoàn Duyên Khánh ánh mắt lóe lên một vẻ khinh bỉ. Diệp Nhị Nương có nhược điểm, hắn cũng không có. Lý Tiện Ngư trừng mắt nhìn, trong lòng tự nhủ muốn thuyết phục ngươi, vẫn là thật đơn giản. Không cần phải nói phục. Lý Tiện Ngư nói. Đoàn Duyên Khánh nói, không dùng. Lý Tiện Ngư nói, không dùng. Đoàn Duyên Khánh cặp mắt trở nên thâm thúy, ánh mắt quét qua xung quanh, khi liếc về Vương Ngự Yên thân ảnh sau đó, một đôi mắt lập tức đọc lại. Vương Ngự Yên đi tới một vị Thiên Long tự cao tăng bên cạnh, trong tay lấy ra một bình sứ nhỏ. Lấy Đoàn Vương gia thực lực, ngăn cả ngươi nhất thời được khác, cũng còn là có thể làm được. Lý Tiện Ngư nói ra. Đoàn Duyên Khánh sắc mặt trở nên cực kỳ trầm lãnh. Ta nếu là ngươi, hiện tại liền đi. Lý Tiện Ngư cười nhạt nói, vừa mới bắt đầu, ngươi không có trực tiếp giết Đoàn Vương gia, đã bỏ lỡ cơ hội lần này. Ta coi thường ngươi rồi. Đoàn Duyên Khánh nói, hắn hẳn vừa lên đến, trước tiên giết thư sinh này. Lý Tiện Ngư mỉm cười nói, coi thường ta không sao, nhưng ngươi không nên vừa lên đến, liền biểu thị muốn giết ta. Ngươi ngược lại nhắc nhở ta. Đoàn Duyên Khánh nói, giết Đoàn Chính Thuần, không quá dễ dàng. Giết ngươi, tựa hồ không khó. Lý Tiện Ngư nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngươi hết thể có thể đi thử một chút. Lúc này, một tên Thiên Long tự cao tăng mặt lạnh đi tới Đoàn Chính Thuần bên cạnh. Xen vào việc của người khác, sẽ không có kết quả tử tế. Đoàn Duyên Khánh tay phải nắm giữ thiết quải mãnh kích mặt đất, toàn bộ thân thể sau này bay khỏi, bay vút tại tà nguyệt trong cốc, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Đây là để mắt tới ta. Lý Tiện Ngư cặp mắt híp lại, bước hướng đi Diệp Nhị Nương. Đến gần, túi người, ở tại bên thai nói gì đó. Diệp Nhị Nương sắc mặt đại biến, vô cùng nhợt nhạt. Cuối cùng, Lý Tiện Ngư giơ lên trong tay trường đao. Diệp Nhị Nương cắn răng, đưa ra cánh tay phải. Bá. Ánh đao lướt qua, một cánh tay rớt xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Diệp Nhị Nương cắn răng, nhịn đau, đang đoạn nơi cánh tay liên tục điểm mấy chỗ huyệt đạo. Nếu mà ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, liền tính thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Nhị Nương nhìn chằm chằm Lý Tiện Ngư, cắn răng nói ra, ta cũng không có nói qua muốn thả qua ngươi. Lý Tiện Ngư sắc mặt bình thường. Diệp Nhị Nương đi, để lại một cánh tay. Xung quanh cả đám, nhìn về phía Lý Tiện Ngư trong ánh mắt có rất nhiều hơn một loại kính sợ. Vài ba lời, liền để cho Diệp Nhị Nương chủ động quỳ xuống đất, thậm chí chủ động giơ cánh tay ra để cho Lý Tiện Ngư chém đứt. Đây quả thực quỷ dị. Lý Tiện Ngư thu đao vào vỏ, bước hướng đi Lý Thanh La, cùng Vương Ngự Yên cùng nhau một trái một phải dắt dĩu lấy Lý Thanh La hướng đi xe ngựa phương hướng. Đoàn Chính Thuần, tứ đại gia tướng, Thiên Long tự thập đại cao tăng chờ đại lý cả đám trố mắt nhìn nhau, sắc mặt đều có vẻ có phần phức tạp. Rõ ràng là bọn hắn đến hộ tống Lý Tiện Ngư, Lý Thanh La đoàn người này, kết quả quay đầu lại, dĩ nhiên là Lý Tiện Ngư giúp bọn hắn giải trừ khốn cảnh. Lý Tiện Ngư, Vương Ngự Yên, Lý Thanh La ba người vừa trở lại bên cạnh xe ngựa không bao lâu, Đoàn Chính Thuần liền tìm tới, sắc mặt có vẻ không phải rất tự nhiên. Cường địch rút lui, tình thế chuyển nguy thành an. Nhưng mà, 3000 tướng sĩ trên căn bản đều trúng độc. Ngự Yên, đem giải dược cho Đoàn Vương gia. Lý Tiện Ngư phân phó nói. Nha. Vương Ngự Yên đem 3 bình giải dược đều đưa cho Đoàn Chính Thuần. Đa tạ. Đoàn Chính Thuần trầm giọng cảm tạ. Người trúng độc quá nhiều, chỉ dựa vào đây 3 bình giải dược, chỉ sợ không đủ. Lý Tiện Ngư trầm ngâm nói, buổi chiều cũng đừng lên đường, ta đến giúp bọn hắn giải độc. Được. Đoàn Chính Thuần đi, tâm tình rất là phức tạp. Buổi chiều, Lý Tiện Ngư giống như trong y quán coi bệnh đại phu mở dạng, ngồi ở trên ghế đầu, giúp đỡ từng vị đại lý tướng sĩ giải độc. Tại trước người hắn, sắp xếp khởi đội ngũ thật dài. Toàn bộ buổi chiều, Lý Tiện Ngư một mực đang giúp người giải độc, làm hắn có chút thất vọng là, những tướng sĩ này trúng độc, cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu công lực lợi nhuận. Đến trạng vào tối, giúp tất cả tướng sĩ giải độc xong, Lý Tiện Ngư có một chút xíu mệt mỏi. Một chút mệt mỏi, biểu hiện ra, đó chính là 10 phần mệt mỏi. Mệt mỏi đến, hắn chỉ có thể nằm ở trong doanh trướng, tựa vào Vương Ngự Yên trên đùi, cơm đến há mồm. Đáng nhắc tới chính là, cho ăn cơm là tiểu thi bản. A Chu, vô luận là Vương Ngự Yên, vẫn là A Chu, cũng có thể dễ dàng nhìn ra, Lý Tiện Ngư là đang cố ý giả bộ rất mệt mỏi. Hai nữ 10 phần ăn ý, cũng không từng phơi bày. Đoàn Duyên Khánh, tựa hồ là một cái không tồi quân cờ. Lý Tiện Ngư một bên hưởng thụ hai nàng ngượng ngùng, một bên yên lặng tự định giá tương lai. Hoàng hôn đã qua đời, trăng sáng trên cao. Đoàn Chính Thuần trơ mắt mà nhìn một cái khác Đoàn Chính Thuần dắt Lý Thanh La tay, đi vào một gian lều vải. Tinh Trúc. Đoàn Chính Thuần ra mặt hung hãn mà kéo ra. Lần này, hắn rất xác định, một cái khác Đoàn Chính Thuần chính là Nguyễn Tinh Trúc. Bước vào lều vải thì, Đoàn Chính Thuần quay đầu hướng hắn liếc mắt đưa tình. Ta hiện tại mơ hồ hiểu rõ, Tinh Trúc tại sao lại giúp Lý Tiện Ngư rồi. Đoàn Chính Thuần có chút bất đắc dĩ. Hắn một đám trong nữ nhân, nghe lời nhất thuộc về Nguyễn Tinh Trúc rồi, mà cực kỳ có tâm cơ, kỳ thực cũng vẫn là Nguyễn Tinh Trúc. Rất hiển nhiên, cho dù là nghe lời nhất Nguyễn Tinh Trúc, cũng là không hy vọng hắn cùng nữ nhân khác đợi chung một chỗ. Đặc biệt là buổi tối, Đoàn Chính Thuần đi vào mặt khác một gian lều vải. Tối nay, hắn còn có trận ước hẹn. Ngươi cứu đại lý 3000 tướng sĩ không sai, nhưng ta vẫn muốn tìm ra Phượng Hoàng Nhi. Đoàn Chính Thuần ánh mắt lóe lên một vẻ kiên định. Tối nay ước hẹn, bất kể có phải hay không là âm mưu, hắn đều muốn xông vào một lần, xác định nhà mình Phượng Hoàng Nhi chân chính tung tích. Trong lều, thật. Đao Bạch Phượng ẩn ở trong ống tay áo tay, nắm chặt một con dao găm, trong mắt đồng dạng chớp động một vẻ kiên định. Và một màn điên cuồng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 107,
xem ra lần này ta không có yêu sai, yêu vẫn như cũng là ngươi. Ngươi làm sao vẫn bộ dáng này? Ta còn tưởng rằng ngươi biết dùng diện mục thật sự thấy ta đây. Ngươi không thích ta cái bộ dáng này. Ha ha, làm sao sẽ không thích đâu. Nếu yêu thích, vậy liền trực tiếp bắt đầu đi. Trực tiếp bắt đầu. Ngươi không muốn. Làm sao biết? Mỹ nhân trước mắt, không có cái nam nhân nào sẽ không muốn. Đoàn Chính Tuần động thật lòng, rất chân thành. Trước mắt tiểu thi, nguyện ý đem hết thảy đều giao cho hắn, cho dù đây trong đó có âm mưu, hắn giờ phút này cũng là động thật lòng. Tại trong cuộc đời này, hắn đã quên động bao nhiêu lần thật lòng rồi. Mỗi một lần đều rất thật. Mỗi gặp phải một cái làm hắn động thật lòng nữ nhân, hắn cũng có đem một lòng đều đặt ở cái nữ nhân này trên thân. Tạm thời, mãi đến gặp phải tiếp theo cái động lòng nữ nhân, mở ra tân động tâm lộ trình. Đao Bạch Phượng đã từng cũng động thật lòng, nhưng mà, lần lượt thất vọng đã làm cho nàng thật lòng phủ lấy bụi. Hơn nữa lúc này, nàng giả trang người khác, thấy tận mắt Đoàn Chính Tuần thật lòng. Nàng đã triệt để thất vọng. Đã từng, nàng cho là mình là đặc biệt nhất. Ảo tưởng, cho dù Đoàn Chính Tuần phong lưu thành tính, mình trong lòng hắn chắc cũng là đặc biệt nhất. Mà bây giờ, nàng tự tay phá vỡ loại này huyễn tưởng. Tại trước mắt vị này phu quân trong mắt, mình và Tiểu Thi không khác nhau gì cả. Nàng tâm đã lạnh, giống như chủy thủ trong tay của nàng. Đao Bạch Phượng không còn động tâm, nàng động khởi đao. Nàng muốn bảo đảm nhà mình dự nhi là đại lý hoàng thất người thừa kế duy nhất. Gần đây những ngày gần đây, Đao Bạch Phượng kỳ thực một mực có một lo âu đông nhiên có một ngày xuất hiện một cái thiếu niên hướng về phía Đoàn Chính Tuần kêu một tiếng cha. Đây cũng không phải là buồn lo vô cớ. Một Quyền Thanh, Trung Linh, A Tử, Vương Ngự Yên, từng cái ví dụ sống sờ sờ đang ở trước mắt. Nếu như hôm nay chưa từng nhìn thấy Đoàn Duyên Khánh, tối nay Đoàn Chính Tuần không đến, Đao Bạch Phượng có lẽ cũng sẽ không làm cực đoan như vậy. Mà bây giờ nàng lòng tham lạnh, tay nàng rất thận trọng. Đoàn Chính Tuần có chút đắc ý vênh báo. Bất kỳ nam nhân nào gặp phải loại tình huống này cũng không khỏi sẽ có chút đắc ý vênh báo. Cũng may, Đoàn Chính Tuần vẫn luôn đối trước mắt Tiểu Thi có chút phòng bị, đồng thời hắn còn thần kinh bách chiến, gặp được không ít tình huống tương tự. Mỗi một lần đều thành công chuyển nguy thành an. Mà lần này, hắn có chút nhỏ nhìn Tiểu Thi thực lực, đồng thời cũng coi thường Tiểu Thi đối với hắn lý giải. Hắn tránh được kia một dao găm, nhưng lại không có hoàn toàn tránh qua. Có đỏ tươi máu nhuộm dần y sam, không có đặc thù đồ vật rơi xuống. Đoàn Chính Tuần ngay ngắn một cái tấm mặt mo này đều ở đây sáng ngắt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, vươn tay phải ra một chỉ, cấp tốc điểm trúng Đao Bạch Phượng huyệt kiên tình. "Ngươi!" Đoàn Chính Tuần trợn mắt nhìn Tiểu Thi, cắn răng nghiến lợi, đôi môi bởi vì phẫn nộ cùng đau đớn mà phát run. Đao Bạch Phượng sắc mặt bình tĩnh, nói ra, ngươi nhìn kỹ một chút, ta là ai? Đoàn Chính Thuần nhìn chằm chằm Đao Bạch Phượng, sắc mặt đột nhiên đại biến, vô cùng nhợt nhạt. Không, cái này không thể nào. Hắn làm sao biết đem ngươi? Đoàn Chính Thuần âm thanh phát run, đã nhìn ra, trước mắt Tiểu Thi, căn bản không phải giả. Vương Phi, mà là hắn chân Vương Phi Đao Bạch Phượng. Đao Bạch Phượng cười lạnh nói, làm sao có thể không phải ta? Đoàn Chính Thuần chịu đựng hạ thân nỗi đau, nặn ra một vệt nụ cười miễn cưỡng, nói ra, xem ra ta lần này không có yêu sai, yêu vẫn như cũng là ngươi. Nói lời này, ngươi không cảm thấy ghê tởm sao? Đao Bạch Phượng ánh mắt lóe lên một vẻ chán ghét. Đoàn Chính Tuần cười khổ nói, nếu mà ta nói, ta tiếp cận Tiểu Thi, là vì thám thính Phượng Hoàng Nhi tung tích của ngươi, ngươi tin không? Đao Bạch Phượng cau mày, trầm trọng nói, thuận tiện lại câu đáp một hồi cái này gọi là Tiểu Thi thị nữ. Đoàn Chính Tuần không phản bắt được. Ngay vừa mới, hắn sát thực động tâm, chỉ muốn Phượng Hoàng Nhi ngươi không gì là tốt rồi. Đoàn Chính Tuần cúi đầu liếc nhìn, hạ thân truyền đến khổ sở, làm hắn tâm lý mười phần bất an. Ngươi một đao này, quá độc ác. Đoàn Chính Tuần thở dài nói, là Lý Tiện Ngư để ngươi chém đi. Hắn Phượng Hoàng Nhi liền tính hận hắn, cũng không đến mức nhớ tiến hắn. Lý Tiện Ngư, nhất định là Lý Tiện Ngư mê hoặc Phượng Hoàng Nhi làm. Ngươi nghĩ quá rồi. Đao Bạch Phượng cười lạnh nói, hắn chỉ là muốn để cho ta xem trong sạch ngươi xử thái. Thật là tên khốn kia đầu độc. Đoàn Chính Thuần ánh mắt lóe lên một vệt lạnh ý, nhìn đến Đao Bạch Phượng, nhẹ nhàng nói, ta để cho người đưa ngươi trở về hoàng đô. Không được. Đao Bạch Phượng lúc này cự tuyệt, lạnh lùng nói, ta vẫn không thể rời khỏi. Ồ. Đoàn Chính Thuần nhìn đến Đao Bạch Phượng. Đao Bạch Phượng do dự nháy mắt, chậm rãi nói, Lý Tiện Ngư trong tay có một khỏa giải dược, là dự nhi cần. Đoàn Chính Thuần sắc mặt triệt để nghiêm túc. Ta biết ngay, tiểu tử kia không yên lòng. Đoàn Chính Thuần cắn răng, tâm lý chất chứa phẫn nộ tất cả đều chuyển hướng Lý Tiện Ngư. Hắn là không yên lòng, nhưng nếu ngươi thật thả, làm sao có chuyện tối nay? Đao Bạch Phượng trầm trọng nói. Đoàn Chính Thuần không nhiều giải bày, bước ra doanh trướng. Hắn cần lập tức tiếp nhận trị liệu. Bóng đêm mông lung, rượu không say lòng người người tự say. Như Lý Thanh La, nàng một chút đều không muốn say, nhưng mà uống ba chén sau đó, không khỏi hiện lên men say, trong mắt hiện lên Đoàn Chính Thuần cười ôn hòa mặt, như là đang nói cái gì. Nguyễn Tinh Trúc khẽ miệng mỉm cười, ôm lấy Lý Thanh La, đi đến mép giường. Thiện nhân, ngươi chính là ở trong mộng cùng Đoàn Lang vui vẻ đi. Ngày tiếp theo, sáng sớm, 3000 binh mã xuyên qua tàng nguyệt cốc, tiếp tục đi đường. Trang sức xa hoa trong xe ngựa, Lý Thanh La liên tục nhìn về phía trước, không thể phát hiện Đoàn Chính Thuần thân ảnh, cái này khiến nàng có chút khí úc. Hơn nữa, nghĩ đến tối hôm qua mình thật giống như lại trước thời hạ say, càng là phiền không được, rất muốn hỏi hỏi Đoàn Chính Thuần, có phải hay không lại cho nàng bỏ thuốc. Lý Tiện Ngư mắt liếc Lý Thanh La, trong đầu nhớ lại sớm đi thời gian cùng Đao Bạch Phượng đối thoại. Dựa theo Đao Bạch Phượng từng nói, Đoàn Chính Thuần chỗ đó bị thương, ta chỉ là để ngươi ngăn cản Đoàn Chính Thuần cấu kết Lý Thanh La, cũng không có để ngươi thiến hắn a. Lý Tiện Ngư khỏe miệng không nhịn được vung lên một vệt đường cong, nghe thấy Tiện Nghi nhạc phụ thiếu chút bị thiến, hắn mặc danh có chút sung sướng, thậm chí mơ hồ có chút tiếc nuối, tại sao không thành công đâu? Lý đại ca, ngươi muốn đến cái gì vui vẻ chuyện? Ngồi ở Lý Tiện Ngư đối diện Vương Ngự Yên, phát hiện Lý Tiện Ngư chính tại cười ngây ngô, không nén nổi tò mò hỏi. Lý Thanh La liếc nhìn Lý Tiện Ngư. Lý Tiện Ngư ngừng lại, nói ra, ta đang nhớ chúng ta hôn sự. Vương Ngữ Yên mặt đỏ không hỏi. Ngươi ngày hôm qua không phải nói muốn tu luyện nhất dương chỉ sao? Lý Thanh La đứng lên, buồn bực nói, ta đi tìm Đoàn Vương gia qua đây, để cho hắn đến dạy ngươi.
Tốt.
Lý Tiện Ngư gật đầu, trong lòng suy nghĩ, lúc này nếu ngươi có thể đem Đoàn Chính Thuần cho mời qua đây, về sau ta trong lòng liền không chửi ngươi là người ngu ngốc. Lý Thanh La xuống xe ngựa, Lý Tiện Ngư hướng về phía Vương Ngữ Yên vẫy vẫy tay. Vương Ngữ Yên gò má phím hồng, cười tươi rói mà đi tới Lý Tiện Ngư ngồi xuống bên người, thân thể có chút câu nệ. Bá mẫu đại khái là không mời được Đoàn Vương gia, chúng ta trực tiếp bắt đầu tu luyện nhất dương chỉ đi. Lý Tiện Ngư nói.
Nga, tốt.
Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng thở phào một cái, đáy lòng như là còn mơ hồ có một tia tiếc nuối. Lúc rời hoàng đô trước, đại lý Bảo Định Đế cũng đã đem một phần nhất dương chỉ bí tịch giao cho Lý Tiện Ngư. Vương Ngữ Yên, Lý Tiện Ngư đều đã đem bí tịch học thuộc lòng. Dựa theo bí tịch thuật, nhất dương chỉ tổng cộng chia làm cửu phẩm, nhập môn vị cửu phẩm, đạt tới đỉnh cao làm nhất phẩm. Dựa theo bí tịch này nói, Đoàn Vương gia nhất dương chỉ tu vi hẳn đúng là tại ngũ phẩm khoảng. Vương Ngữ Yên nhẹ giọng nói, đại ác nhân đại khái tại tứ phẩm, tam phẩm giữa, phải chăng đã đạt đến tam phẩm, ta vô pháp xác định. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta tu luyện ta. Lý Tiện Ngư cười nói, chờ tu thành nhất dương chỉ, ta hẳn liền có tư cách tu luyện Đoạn huynh tặng cho ta kia hai môn thương dương chỉ cùng thiếu trạch chỉ.
Ừm.
Sau đó, Lý Tiện Ngư bắt đầu tu luyện, Vương Ngữ Yên ở bên chỉ điểm, giải thích một ít tu luyện nội dung chính. Bên ngoài xe ngựa, chính như Lý Tiện Ngư dự liệu dạng này, Lý Thanh La tại trấn Nam Vương phủ tứ đại gia tướng chỗ đó ăn bế một canh. Hỗn đản, một đám hỗn đản, chờ một hồi ta để cho cá quan đem các ngươi đồ sát tất cả. Lý Thanh La tức giận mắng uy hiếp, tứ đại gia tướng mỗi cái không hề bị lay động. Lý Thanh La thở gấp, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể mặt âm trầm lần nữa trở lại xe ngựa sang trọng bên cạnh. Còn chưa xuống ngựa, liền nghe được vào trong nói luận võ học âm thanh. Lý Thanh La thầm hừ một tiếng, cũng không đi làm kỳ đả cản núi, mà là cưỡi ngựa, buồn buồn không vui. Hai ngày sau, đoàn người đi tới Đại Lý quốc, Đại Tống quốc biên giới. Trong hai ngày này, Đoàn Chính Thuần một mực chưa từng lộ diện, cái này khiến Lý Thanh La càng ngày càng tâm phiền khí táo. 3000 binh mã dừng bước trong xe ngựa. Ngữ Yên, ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời muốn cùng cá quan đơn độc nói chuyện một chút. Lý Thanh La trầm mặt nói ra.
Nha.
Vương Ngữ Yên rất ngoan ngoãn.
Đoàn Vương gia.
Vương Ngữ Yên xuống xe ngựa sau đó, Lý Tiện Ngư mở miệng.
Ừm.
Lý Thanh La bực bội ân một tiếng. Lý Tiện Ngư thấp giọng nói, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là nghĩ như thế nào? Lý Thanh La ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên gương mặt hiện lên một vệt đỏ ửng, thừ nhẹ nói, còn có thể làm sao nhớ? Để cho hắn tiếp tục cùng đến chứ sao? Ta cùng Ngữ Yên ngày cưới sắp tới, bá mẫu lại không thể đợi thêm mấy ngày. Lý Tiện Ngư tựa như cười mà không phải cười. Lý Thanh La gò má đỏ lên, trừng mắt nhìn Lý Tiện Ngư, tức giận nói, ngược lại hắn cũng phải đi Mạn Đà Sơn Trang, để cho hắn một mực đi theo không phải tốt? Nhưng hắn không muốn a. Lý Tiện Ngư nhún vai một cái, nói ra, hắn khẳng định muốn trở về hoàng đô phục mệnh, thuận tiện xem bằng dự. Nếu như ta giúp ngươi đem hắn bắt được trong xe đến, kia 10 vị cao tăng chắc chắn sẽ không để cho chúng ta dễ dàng rời đi đại lý. Lý Thanh La cau mày, có chút phiền não, lại trừng mắt nhìn Lý Tiện Ngư, buồn bực nói, đều tại ngươi, làm ra rồi nhiều chuyện như vậy. Lý Tiện Ngư ngẩn ngơ, chợt cả khuôn mặt đều tối, tức giận nói, trách ta. Ban đầu nếu không phải ngươi quá phách lối, để cho ta trưởng quạc bằng dự, lại làm đến nhiều như vậy binh sĩ mặt vũ nhục trấn Nam Vương phi, làm sao có nhiều chuyện như vậy?
Hừ.
Lý Thanh La hừ nhẹ một tiếng, nói ra, còn không phải bản lĩnh ngươi không tới nơi. Lý Tiện Ngư ngoài cười nhưng trong không cười, nói ra, vạn bối bản lãnh xác thực không tới nơi, bá mẫu bản lãnh khẳng định đến nhà, về sau liên quan tới Đoàn Vương gia chuyện, vẫn là bá mẫu tự mình giải quyết đi. Lý Thanh La nhíu mắt, dẫn trách mà liếc nhìn Lý Tiện Ngư, nói ra, nói hai ngươi câu ngươi còn ủy khuất bên trên. Tương lai ngươi cưới Yên Nhi, toàn bộ Mạn Đà Sơn Trang đều là của ngươi, ta vẫn không thể nói hai ngươi câu. Nếu không phải xem ở Vương Ngữ Yên phân thượng, ngươi cho rằng lão tử sẽ để ý đến ngươi? Lý Tiện Ngư thầm hừ, trên mặt mỉm cười nói, bá mẫu nói đùa, Mạn Đà Sơn Trang họ Vương, vĩnh viễn đều là bá mẫu. Đừng nói nhảm. Lý Thanh La khoát tay một cái, nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có biện pháp để cho hắn cùng chúng ta đồng hành sao? Lý Tiện Ngư ra mặt hơi nhếch, buồn bực nói, trừ phi chính hắn nguyện ý, nếu không ép ở lại chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Lý Thanh La cau mày, đứng lên, tính toán đi thử một chút. Một cái nam nhân, chỗ đó bị thương, là chắc chắn không mặt mũi cùng tình nhân đồng hành. Lý Tiện Ngư vén lên buồng xe cửa sổ bên trên rèm cửa sổ, nhếch miệng lên thản nhiên độ cong. Lúc này, Đao Bạch Phượng đi tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, học não. Chương 108, chúng bên trong tìm nàng Thiên Bách Độ, đột nhiên quay đầu, người kia cũng tại, đèn mở nơi. Giải dược. Đao Bạch Phượng đứng tại cửa sổ xe ngựa ra, giọng điệu lạnh lùng. Lý Tiện Ngư đưa tay đang dưới trướng lấy ra hai cái giày đều, đưa cho Đao Bạch Phượng, mỉm cười nói, chờ ngươi trở lại hoàng đô. Nếu như phát hiện Đoạn Hình cả ngày mất hồn mất vía, liền đem này đôi giày thêu cho hắn. Đao Bạch Phượng cau mày, hỏi, có ý gì? Còn nhớ rõ vị kia ngọc tượng sao? Lý Tiện Ngư hỏi. Đao Bạch Phượng khẽ ừ một tiếng. Lý Tiện Ngư nhếch miệng cười nói, kỳ thực, Đoạn Hình chân chính yêu thích, không phải là Vương Ngự Yên, mà là vị kia ngọc tượng. Này đôi giày thêu, chính là ngọc tượng dưới chân mặc. Đao Bạch Phượng chân mày véo lên, nhà mình dự nhi yêu thích ngọc kia giống như.
Đây,
để cho nàng cảm giác có chút nói mơ giữa ban ngày. Giải dược kia đâu? Đao Bạch Phượng nhận lấy giày thêu, nhìn đến Lý Tiện Ngư hỏi, tâm lý đã mơ hồ có chút suy đoán. Lý Tiện Ngư khoan thai nói, bá mẫu, ngươi quá coi thường ta. Quả nhiên không có hạ độc. Đao Bạch Phượng thở phào nhẹ nhõm. Đao Bạch Phượng đi. Nguyễn Tinh Trúc, A Tử lại tới. A Tử, ngươi là tính toán đi theo ta cùng rời đi, vẫn là ở lại đại lý? Lý Tiện Ngư nhìn đến A Tử, chủ động hỏi. A Tử trừng mắt nhìn, cười hì hì nói, đương nhiên là theo đến ngươi cùng rời đi, chuyện ngươi đáp ứng ta còn chưa làm đến đi. Nói lời này thì một lòng có phần thấp thỏm.
Được. Lý Tiện Ngư gật đầu, nhìn về phía Nguyễn Tinh Trúc, nói ra, ngươi nhất định là muốn ở lại đại lý.
Nguyễn Tinh Trúc nói ra, ta gần đây giúp ngươi nhiều chuyện như vậy, ngươi nên thực hiện lời hứa.
Trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm, đống nhiên quay đầu, người kia cũng tại, đèn mở nơi.
Lý Tiện Ngư cười không ngớt, nói ra, cho tới bây giờ, ngươi còn không đoán ra nàng là người nào không?
Có ý gì?
Nguyễn Tinh Trúc giật mình trong lòng, trong đầu xuất hiện một đạo nhân ảnh.
Lý Tiện Ngư nói, chính là ngươi nghĩ nữ hài kia.
Nguyễn Tinh Trúc sắc mặt biến đổi chưa chắc.
Tiểu thi,
giống như nàng, tinh thông thuật dịch dung, khẩu kỹ vô song.
Nàng sớm nên nghĩ tới.
A Tử trừng mắt nhìn, thấp thoáng nghe hiểu.
Vị tiểu thư kia tỷ là chị ruột của ta.
A Tử trong tâm mạc danh vui mừng, nghĩ đến thân tỷ tỷ cùng Lý Tiện Ngư như vậy thân mật, vậy sau này mình há chẳng phải là?
Suy nghĩ, A Tử nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm.
Nguyễn Tinh Trúc lưu lại, cũng không cùng A Chu nhận nhau.
Thời gian không còn kịp rồi,
bởi vì Lý Tiện Ngư, Lý Thanh La đoàn người này phải đi.
Một khi nhận nhau, nàng nhất định phải đi theo Lý Tiện Ngư đoàn người này cùng nhau rời khỏi.
Có thể nàng không nỡ bỏ,
không nỡ bỏ đoàn chính thuần.
Lý Thanh La cũng rất không nỡ bỏ, nhưng nàng không có bất kỳ lý do tiếp tục lưu lại đại lý rồi.
Đại lý, đại tống đường biên giới bên trên.
Đoàn chính thuần đưa mắt nhìn Lý Thanh La, Lý Tiện Ngư đoàn người này rời đi, có chút khuôn mặt tái nhợt bên trên, xen lẫn chút vẻ phức tạp.
Nếu mà không phải đao Bạch Phượng một đao kia, suýt nữa phế mệnh căn của hắn, hắn thật có một loại kích động, muốn đi theo Lý Thanh La cùng nhau trở về Mạn Đà Sơn Trang.
Mà bây giờ, hắn tạm thời đánh mất thân là năng lực của đàn ông, căn bản không có mặt cùng nhau đồng hành.
Chủ công, tin tức đã truyền khắp giang hồ.
Chu Đan thần thở dài nói, hắn nhận được tin tức, đại tống, đại lý biên giới đều ở đây lưu truyền có liên quan Lý Tiện Ngư tân chuyển nói.
Đại lý quốc, đại lý đoàn thị hoàng tộc, tất cả đều thành Lý Tiện Ngư Dương danh lập vạn đá lót đường.
Có thể nói, lần này, đại lý đoàn thị mất mặt ném về tận nhà rồi.
Đoàn chính thuần sắc mặt trầm xuống.
Chủ công, 27 ngày ấy.
Phó tư quy nghi ngờ hỏi.
Đoàn chính thuần cười lạnh nói, người ta ngàn dặm xa xôi tới mời ta, ta há lại có không đi lý lẽ.
Chủ công có ý tứ là.
Chu Đan thần ánh mắt chớp động, nhất thời không hiểu.
Đoàn chính thuần nhàn nhạt nói, đại lý quốc đánh mất mặt mũi, ta sẽ từng cái bù trở về.
Tâm lý âm thầm bổ sung nói, đến lúc đó, liền muốn hủy khuất một hồi a la rồi.
Rời khỏi đại lý địa cảnh, Lý Tiện Ngư, Lý Thanh La, Vương Ngự Yên một nhóm người tốc độ nhanh lên, 3 ngày sau, leo lên Mạn Đà Sơn Trang hào hoa thuyền lớn. Đi lên đường thủy sau đó, không ít tỷ nữ đều thở phào nhẹ nhõm.
Không đúng lắm.
Đứng ở đầu thuyền trên bong thuyền, Lý Tiện Ngư ngưng mắt, nhìn đến phía trước lao nhanh nước sông. Từ khi bước vào đại tống biên giới sau đó, hắn vẫn luôn mang theo một lòng, đang đợi tứ đại ác nhân đứng đầu đoàn Duyên Khánh trả thù. Kết quả, mãi cho đến thay đổi đi đường thủy, đều không đến lúc đoàn Duyên Khánh.
Lý đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?
Vương Ngự Yên đi tới, đứng ở Lý Tiện Ngư bên cạnh.
Nhớ ngươi a.
Lý Tiện Ngư thuận miệng gẹo nói.
Vương Ngự Yên gò má phanh đỏ, túi đầu im lặng.
Cố kỵ đến thần xuất quỷ một A Chu, Lý Tiện Ngư cũng không tại đây động tay động chân, mà là cười nói, ngoại trừ nhớ ngươi ra, ta còn đang suy nghĩ của chính ta tương lai.
Lý đại ca tương lai.
Vương Ngự Yên trừng mắt nhìn.
Lý Tiện Ngư khẽ cười nói, một khi Mộ Dung công tử đến ép kết hôn, ta nhất định là muốn rời khỏi Mạn Đà Sơn Trang.
Vương Ngự Yên thần sắc cứng đờ, lần nữa túi đầu xuống.
Trừ chỗ đó ra.
Lý Tiện Ngư nhẹ dựa ở thuyền bang bên trên, nhìn đến Vương Ngự Yên, khoan thai nói, ngươi nếu gả cho Mộ Dung công tử, ta cũng không thể độc thân cả đời đi.
Vương Ngự Yên sắc mặt trở nên càng ngày càng cứng lên, đột nhiên cảm giác tâm lý giống như là sắp phải mất đi vật rất trọng yếu một dạng.
Đến lúc đó, hai chúng ta tình lữ thời gian cũng muốn triệt để kết thúc.
Lý Tiện Ngư thấp giọng nói, hơn nữa, chỉ có thể tồn tại ở ta ngươi ký ức nơi sâu nhất.
Vương Ngự Yên cúi đầu, im lặng vông nôn, một lòng đột nhiên rất loạn, rất phiền não.
Cũng không biết tương lai ta có thể hay không gặp lại một vị giống như ngươi đáng yêu nữ hải.
Lý Tiện Ngư nói, liền tính gặp phải, ta lại có hay không sẽ thích nàng đâu.
Vương Ngự Yên cắn đôi môi.
Lý Tiện Ngư tiếp tục, nếu mà người kia không phải ngươi, tựa hồ là ai cũng không trọng yếu.
Vương Ngự Yên nhìn dưới mặt đất, hốc mắt trở nên đắt.
Lý Tiện Ngư nhìn Vương Ngự Yên đem muốn la trả rơi lệ bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút không thoải mái.
Hồi đi thôi.
Lý Tiện Ngư ôn tồn nói, ta nhớ trước tiên thói quen một hồi, về sau một ngày không có ngươi.
Vương Ngự Yên bước chân như có ngàn cân nặng, chậm rãi đi vào khoang thuyền.
Ta thật là tồi tệ a.
Lý Tiện Ngư khẽ cười một tiếng, cũng đi trở lại khoang thuyền.
Mới vừa đi tới ở trước cửa phòng, ánh mắt chính là ngưng tụ.
Khí tức.
Trong căn phòng cất giấu một đạo khí tức.
Đi vào, nếu không, thuyền trầm tĩnh.
Một đạo tỉ mỉ âm thanh bỗng nhiên truyền vào trong tai. Cái này khiến Lý Tiện Ngư trong lòng hơi kinh ngạc.
Truyền âm nhập mật.
Đoàn Duyên Khánh.
Lý Tiện Ngư thầm nghĩ, cơ bản xác định người trong phòng là ai.
Theo hắn biết, tại Thiên Long Nguyên Tắc bên trong, tổng cộng có hai người từng thi triển qua này chủng loại giống như truyền âm nhập mật võ học, Đoàn Duyên Khánh, Lý Thu Thủy. Mở cửa phòng, Lý Tiện Ngư đi vào trong liếc nhìn, liền đem ánh mắt bỏ vào giường nhỏ một bên. Chỗ đó đang ngồi một đạo thanh bào thân ảnh.
Đoàn Duyên Khánh.
Đóng kỹ cửa phòng, Lý Tiện Ngư mặt lộ cười mịn, đi tới.
Ta trong mấy ngày qua, một mực chờ đợi ngươi.
Lý Tiện Ngư nói.
Chờ ta tới giết ngươi.
Đoàn Duyên Khánh cười lạnh.
Lý Tiện Ngư nói, ngươi xác thực là tới giết ta, nhưng tâm lý lại tổn lấy một chút may mắn.
May mắn?
Đoàn Duyên Khánh cau mày, lãnh đạm nhìn đến Lý Tiện Ngư.
Ngươi muốn nhìn một chút, ta có thể hay không thuyết phục ngươi không giết ta?
Lý Tiện Ngư nói.
Đoàn Duyên Khánh chân mày thư giãn, gật đầu một cái, nói ra, ta xác thực từng nghĩ tới như vậy.
Lý Tiện Ngư đi tới nội thất, nhìn đến Đoàn Duyên Khánh, đột nhiên hỏi, ngươi biết vẽ tranh sao?
Đoàn Duyên Khánh cau mày, không hiểu ý nghĩa.
Ngươi là đại lý quốc Duyên Khánh thái tử, đương nhiên sẽ vẽ tranh rồi.
Lý Tiện Ngư tự hỏi tự trả lời, mỉm cười nói, chúng ta một người vẽ một bức vẽ,
chờ sau khi vẽ xong, ngươi cũng sẽ không giết ta, ngươi không có tin. Đoàn Duyên Khánh trong mắt toát ra châm chọc ý vị. Cả tòa trên thuyền, không một người là đối thủ của ngươi. Nghe ngươi vừa mới mà nói, ngươi tựa hồ còn tìm được phá hư cả tòa thuyền biện pháp. Lý Tiện Ngư mỉm cười nói, nếu mà ta đùa giỡn thủ đoạn, ngươi đại khái trực tiếp bị hủy cả tòa thuyền. Vẽ cái gì? Đoàn Duyên Khánh bụng phát ra một đạo thanh âm lạnh lùng. Ngươi vẽ một tấm ngươi lúc còn trẻ dung mạo đồ. Lý Tiện Ngư nói. Đoàn Duyên Khánh chân mày nhíu sâu hơn. Ta bảo đảm, ngươi sau khi vẽ xong, sẽ vui ra nhìn ra. Lý Tiện Ngư khoan thai nói. Đoàn Duyên Khánh nhìn chằm chằm Lý Tiện Ngư, chậm rãi nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể đùa giỡn hoa chiêu gì. Ta tại đây vừa vặn có văn phòng tứ bảo. Lý Tiện Ngư cười nói, hắn đã sớm sớm chuẩn bị được rồi. Vừa nói, từ một bên trên bàn dài lấy ra một phần văn phòng tứ bảo đưa tới Đoàn Duyên Khánh dưới chân. Lý Tiện Ngư mình tắc cầm lấy một phần khác văn phòng tứ bảo đi đến ngoại thất. Văn phòng tứ bảo, tức giấy và bút mực. Với tư cách học hành gian khổ 10 năm tú tài, Lý Tiện Ngư đời này họa công vẫn là thật không tệ.